Chương 82, là ai? Là ai tổn thương đồ nhi của ta? Chương 82, là ai? Là ai tổn thương đồ nhi của ta? Huyền cung, theo Nhĩ Mục Thông tối lui, Trần Tông Yến chậm rãi đến. Nhìn xem trong bể bơi ngọc đàn, nàng không khỏi cảm thấy cái này trói trang trong ngày mùa hè, tại trong bể bơi nghịch nước là cỡ nào thư sướng mát mẻ à. Một năm qua này, Trần Tông Yến đem La Hiên Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng, nàng mỗi lần tới đến Huyền Thành, luôn luôn có thể nhìn thấy các loại cổ quái kỳ lạ mới mẻ đồ chơi. Than nướng vượng hoàng thịt, gia nhập đặc sắc đồ gia vị, ma ma cay cảm giác, đó là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tê cay đại hỏa nồi, đỏ tươi trong suốt nước canh, sôi trào tương ớt như là mãnh liệt sóng cả, không ngừng phóng xuất ra nồng đậm hương khí, kích thích mỗi một cái khứu giác tế bào. Còn có các loại giải trí, bài poker, mặt trược cùng đánh cờ, Huyền Thành bên trong đã vang dội các loại cờ xã, mặt trược xã như măng mọc sau mưa xuất hiện. Chỉ là Huyền Tông ban bố một đầu pháp lệnh, phàm là tham dự bài poker, mặt trược cùng đánh cờ đệ tử, không thể trầm mê ở trong đó, càng không thể dùng để đánh bạc. Không phải sẽ bị phế sạch một thân tu vi, sau đó lại trục xuất Huyền Tông. Trong đó, nhất làm cho Huyền Tông đệ tử điên cuồng, còn muốn tính nhận chứa đại đạo chi ý hàng mỹ nghệ. Đây là Lưu Huyền chuyên môn vì có cống hiến đệ tử chuẩn bị, ngộ đại đạo, đề cao tu vi, mới là mỗi cái tông môn chân lý. Trần Tông Yến may mắn đạt được một kiện hàng mỹ nghệ băng vết dạng đồ sứ, cái này đồ sứ mặc dù cũng không kinh diễm, nhưng Lưu Huyền ở trong đó phát họa ra băng thuộc tính ổn dị. Nàng đạt được về sau như là chất bảo, ổn khó linh ngộ, lại làm cho nàng ngọc nữ tiên kiếm thuật nâng cao một bước. Lưu Huyền híp mắt nhìn thoáng qua Trần Tông Yến, "Trần trưởng lão, ngươi không cần câu nệ như vậy, đi vào Huyền cung coi như về nhà, ngươi trước nếm thử cái này." Trần Tông Yến tiếp nhận Lưu Huyền trong tay đồ vật, một cái phương phương chính chính thức ăn, ở giữa còn kèm theo các loại hoa quả. Miệng vừa hạ xuống, đây chính là băng đá lạnh lạnh, ăn ngon vô cùng nha. "Tông chủ, đây là vật gì?" "Ăn quá ngon." "Trần trưởng lão, đây là ta vừa mới nghiên cứu ra được băng côn, ngươi phải thích, ta để cho người ta cho ngươi đưa mấy dương quá khứ." "Vậy liền cảm ơn tông chủ." Trần Tông Yến nói xong, một phong mật tín đưa cho Lưu Huyền. "Đây là cái gì?" "Về sau việc này ngươi trực tiếp giao cho Nhĩ Mục Thông là được rồi, làm gì tự mình đi một chuyến đâu." Lưu Huyền một bên nói một bên mở ra mật tín. Đọc nhanh như gió, Lưu Huyền thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Hơn một năm đi qua, không nghĩ tới thánh địa tứ đại quản sự toàn bộ chết. Lưu Huyền khó có thể tin, tứ đại quản sự từng cái luyện hư cảnh tu vi, ai có thể giết được bọn hắn đâu. "Trần trưởng lão, tứ đại quản sự chết như thế nào?" "Tông chủ, ta nghe ngóng một năm, thánh địa tựa hồ cùng Bắc Hoang chi địa ngăn cách, ta đây là từ yêu quật nghe được." "Yêu quật?" "Yêu quật yêu tộc không phải hận thấu thánh địa yêu tông sao? Bọn hắn làm thế nào chiếm được thánh địa tin tức? Ở trong đó có kỳ quặc a." "Trần trưởng lão, yêu quật có khả năng này?" Lưu Huyền hỏi. "Tông chủ, kỳ thật yêu quật yêu tộc biểu hiện ra chỉ là mặt ngoài thực lực, nước của bọn nó thế nhưng là sâu đâu." "Trần trưởng lão, ngươi cứ như vậy hiểu rõ bọn chúng sao?" Lưu Huyền hoành nhìn thoáng qua. "Tông chủ, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta còn có thể phản bội ngươi? Yêu quật yêu tộc có ta tuyến nhân, ngươi cứ thả 100 mà yên tâm a." Trần Tông Yến trên mặt tràn đầy thong dong mà nụ cười chân thành, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, không có chút nào trốn tránh chi ý, thản nhiên nhìn thẳng Lưu Huyền. "Đây không phải nguy rồi sao? Ta còn cùng Chiết Lăng nói, để nàng đem Cửu Huyền Tông chuyển tới yêu quật đi đâu." "Ha ha ha." Trần Tông Yến khép cười. "Tông chủ, ta đã sớm cùng Chiết Lăng nói qua yêu quật liền là một cái hố, để nàng để phòng đâu." "Đa tạ." Trần Tông Yến lại là mỉm cười, nàng hướng phía trong bể bơi ngọc đàn nhìn lại. "Tông chủ, ngươi cùng ngọc đàn nhất định phải xử lý cái này hôn lễ sao?" "Trần trưởng lão, ngươi cảm thấy chỗ đó không ổn?" "Tông chủ, không có." "Tông chủ, ta chẳng qua là cảm thấy vì thánh nữ cảm thấy bất công." Lưu Huyền tựa hồ rơi vào trầm tư, Trần Tông Yến lời nói xúc động hắn. "Lâm Nha Nhi bị Trọng Thịnh mang đi đã một năm." Trần Tông Yến đã qua một năm cũng là tìm khắp Bắc Hoang chi địa, chỉ là Lâm Nha Nhi cùng Trọng Thịnh tựa hồ biến mất bình thường. Thánh địa tứ đại quản sự vẫn lạc, yêu quật yêu tộc tiến nhân cũng chuyển tới tin tức, Lâm Nha Nhi cũng không trở về thánh địa, cái kia Lâm Nha Nhi đến cùng đi nơi nào đâu? Lưu Huyền cũng ban bố lệnh treo giải thưởng, nếu ai có thể tìm tới Lâm Nha Nhi tin tức, treo giải thưởng một viên bồi dưỡng đan. Chỉ là một năm qua này, ai cũng không có người đến lĩnh cái này thưởng. Lâm Nha Nhi sống không thấy người, chết không thấy xác. "Trần trưởng lão, chỉ mong nha mà phúc đại mệnh đại, ta nhất định sẽ tìm tới nàng." Chỉ là Trần Tông Yến nhìn xem ngọc đàn từ trong bể bơi đi tới. "Tông chủ, ta minh bạch ngươi ý tứ, chân quý người trước mắt." "Tông chủ, vậy ta về trước La Hiên Thành." Nhìn xem Trần Tông Yến rời đi bóng lưng, Lưu Huyền trong lòng ngũ vị tạp trần, Lâm Nha Nhi là hắn đi tới nơi này cái thế giới, cái thứ nhất người nhìn thấy, cũng là hắn trên thế giới này cái thứ nhất người yêu. Mỹ nhân vào lòng, ngọc đàn tràn đầy phấn khởi nói, "Phu quân, hôn lễ của chúng ta, ngươi muốn làm sao xử lý?" "Gia yến." Lưu Huyền chỉ là nhàn nhạt hai chữ. "Khu vực, Lạc Nguyệt Thành." Thanh đồ trong sân gốc, một tòa thanh lịch phòng trúc bên ngoài, Mộc Ly đứng bình tĩnh tại phòng trúc trước. Nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này bị u buồn bao phủ, chân mày cau lại, mi tâm hình như có tan không ra sầu bi. Một đôi mắt đẹp đã mất đi ngày xưa linh động hào quang, trở nên ảm đạm mà mê bóng. Nàng môi son nhấp nhẹ, khẽ run, nhẹ giọng nỉ non, "Nhược Lăng, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi rời đi nhanh trăm năm, ngươi lúc nào có thể trở về xa xa xa?" Phòng trúc chung quanh truyền đến thanh âm rất nhỏ, Mộc Ly ánh mắt lập tức sắc bén ai cùng. Cung chủ một nô bộc từ sau nhà trúc mặt đi ra. "Không có ta đồng ý, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ đem lời của ta như gió thoảng bên hay sao?" Mộc Ly linh áp quét sạch mà đi, linh áp đã đem nô bộc bao vây lại, nô bộc nằm ở cả người run rẩy lên, hắn không dám phát ra một tia động tĩnh. Đang đang đang, tiếng bước chân dồn dập đội vàng mà đến. Mộc Ly quay người nhìn lại, người đến chính là nàng thiếp thân nha hoàn, "Ngọc Nhi, sao ngươi lại tới đây?" "Cung chủ, nhỏ."
tiểu thư nàng,
nàng trở về. Ngọc Nhi thở hồng hộc nói. Ngọc Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, phảng phất thời gian đều dừng lại. Vung lòng ra nô bộc, trong ánh mắt của nàng bắn ra khó mà ức chế kinh hỉ. Ngọc Nhi, Nhược Lăng ở đâu? Ngươi mau dẫn ta đi gặp nàng.
Ân, cung chủ, ngài đi theo ta.
Ngọc Nhi tiến lên, nàng một thanh đỡ Ngọc Ly. Ngọc Ly dừng bước, nàng hướng phía nô bộc nhìn lại. Ngọc Nhi, ngươi trước đem hắn ấn xuống đi, một viên hỏi thăm sau, nếu như không có sự tình gì, liền thả hắn rời đi.
Là, cung chủ.
Lăng Nhược Lăng, Lưu Ly Tiên Cung nhị cung chủ Ngọc Ly đồ đệ, cũng là Ngọc Ly hòn ngọc quý trên tay. 100 năm trước, nàng bên ngoài ra lịch luyện thời điểm, thần bí mất tích. Có người nói, nàng tại địa giới không giàn núi phụ cận, bị thần bí xương mù thôn vệ, từ đó không còn có nàng tin tức. Cũng có người nói, nàng tìm được không giàn núi tiên giới cửa bảo, nàng từ đó một chân bước vào tiên giới. Lại có người nói, không giả trong núi yêu tộc, tham luyến sắc đẹp của nàng, đưa nàng bắt về làm yêu tộc phu nhân. Chúng thuyết phân vân, Lăng Nhược Lăng mất tích tại Lưu Ly Tiên Cung bên trong, đã là công khai bí mật. Cái này 100 năm đến, việc này tựa hồ sớm đã bị người lãng quên, chỉ là theo Lăng Nhược Lăng hôn ước tại Lạc Nguyệt Thành nội truyền bá ra, nàng tựa hồ lại bị người ghi nhớ. Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt Cung điện. Ngọc Ly đẩy cửa vào, trong phòng tràn ngập một cỗ trầm muộn mùi thuốc. Một nữ tử lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hai mắt nhắm nghiền, cái kia nồng đậm mà thon dài lông mi ngẫu nhiên nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất tại trong bóng tối cùng ai đang dây dưa lấy. Nguyên bản tiểu diễm bờ môi giờ phút này không có chút huyết sắc nào, khô nước nổi ra, phảng phất tại nói ra nàng trải qua thống khổ. Ngọc Ly thấy thế, lòng của nàng phảng phất tại nhỏ máu, nàng nắm chặt Lăng Nhược Lăng tay, "Nhược Lăng, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi mở to mắt thăm sư phụ một chút a." Một giọt nước mắt từ Lăng Nhược Lăng khoe mắt nhỏ xuống, nàng tựa hồ nghe đến Ngọc Ly lời nói. Ngọc Ly đứng lên, nàng nhìn về phía Ngọc Nhi, "Ngọc Nhi, các ngươi ở đâu phát hiện được Lăng?"
"Cung chủ, chúng ta tại cấm địa cửa vào phát hiện được Lăng tỷ tỷ, chúng ta phát hiện nàng thời điểm, máu me khắp người, chỉ có một kiện quần áo dính máu choàng tại trên người nàng."
"Là ai? Là ai tổn thương đồ nhi của ta?" Ngọc Ly gầm lên giận dữ. Chương 83, Lăng Nhược Lăng thương chương 83, Lăng Nhược Lăng thương Lạc Nguyệt Thành, ánh nắng chiều vô lực đẩy vào trên tường thành. Từng đội thân mang ngân giáp hộ vệ tại trong thành không ngừng tuần tra, ánh mắt sắc bén, cảnh giác quét mắt bốn phía. Lạc Nguyệt Thành tứ đại cửa thành, kín người hết chỗ, phàm là ra vào thành phạm nhân cùng tu sĩ, đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Đường phố bên trên, ngày xưa rộn ràng ràng cảnh tượng không còn, thay vào đó là thần thái vội vã người qua đường. Bọn hắn hoặc túi đầu đi nhanh, hoặc châu đầu ghé thai, nghị luận cung chủ Đồ Nhi trọng thương trở về tin tức kinh người. Thập phương quán rượu, nửa đậy lấy cánh cửa, cửa chính từng chiếc mờ nhạt đèn lồng trong gió chập chờn, vì cái này trầm muộn ban đêm tăng thêm mấy phần tịch liêu. Trong tiểu lâu, thưa thất mấy cái tu sĩ ngồi mấy bàn uống rượu. Nghe nói không, cung chủ mất tích 100 năm Đồ Nhi, buổi tối hôm qua bị trọng thương trở về, thương thế của nàng rất nặng. Một cái lao giả tu sĩ nhẹ giọng nói,
"A, đây chính là đại sự a. Ta nói Lạc Nguyệt Thành mới vừa buổi sáng làm sao lại giới nghiêm thì ra là thế a."
Một cái tuổi trẻ tu sĩ mặt lộ kinh hãi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Còn không phải sao, cửa thành đã giới nghiêm, ra vào đều phải đi qua tầng tầng kiểm tra, ngay cả phàm nhân ra vào cũng không ngoại lệ."
Lại một cái lao giả tu sĩ lắc đầu, thở dài nói, "Lạc Nguyệt Thành, Lạc Nguyệt cung điện."
Một vị lao giả chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lóe ra nhàn nhạt linh quang, nhẹ nhàng đụng vào tại Lăng Nhược Lăng trên cổ tay.
Lão giả lông mày thật sâu nhăn lại, cái kia linh lực tại người trọng thương trong cơ thể du tẩu nửa vòng sau, vậy mà nhận lấy quá nhiễu.
"Cung chủ đại nhân, tiểu thư nàng Phùng Lai Y Y Tiên, ngài không ngại nói thẳng a?"
Ngọc Ly cung kính nói.
"Ai Y Y Tiên?" Phùng Lai than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. "Cung chủ đại nhân, tiểu thư linh căn nhận lấy ô nhiễm, nàng linh lực khô kiệt, huyết mạch tắc nghẽn, càng có mấy đạo chí mạng ám thương ẩn núp ở thể nội, hơi không cẩn thận, chỉ sợ Ngọc Ly một cái lảo đảo, Ngọc Nhi một thanh đỡ nàng."
Lăng Nhược Lăng tại Lưu Ly Tiên cung khu vực bên trong biến mất 20 năm, vừa về đến liền nhận đến nặng như thế thương.
"Là ai?
Đến cùng là ai? Muốn cùng Lạc Nguyệt Thành là đi đâu?"
Lúc này, một cái nha hoàn vội vã mà đến.
Ngọc Nhi thấy thế, nàng đi tới cổng, nha hoàn tại Ngọc Nhi bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ vài tiếng, nha hoàn lập tức lui ra.
"Ngọc Nhi, chuyện gì xảy ra?"
Ngọc Ly hỏi.
"Cung chủ, ba cung chủ tới chơi."
"Ba cung chủ? Nàng sao lại tới đây?"
Ngọc Ly rất nghi hoặc, Lăng Nhược Lăng trở về tin tức đã sớm phong tỏa, coi như truyền bá ra ngoài, cũng không có nhanh như vậy chuyển đến Túy Nguyệt Thành a.
Y Y Tiên Phùng Lai, một viên đan dược nơi tay, đang muốn cho Lăng Nhược Lăng uy dưới thời điểm, Việt Vân Say trực tiếp xông vào.
Nàng một tay đánh rất Phùng Lai trong tay đan dược, Phùng Lai giận không kèm được.
"Việt Vân Say, ngươi muốn làm gì?"
"Đây chính là bồi dưỡng đan, đan này có thể sửa chữa phục hồi tiểu thư linh căn."
Y Y Tiên Phùng Lai căm tức nhìn Việt Vân Thúy.
"Ha ha ha."
Việt Vân Say phá lên cười, "Phùng Lai, Nhược Lăng chịu là đạo thường, coi như nàng linh căn sửa chữa phục hồi, tu tiên chi mạch không thông, nàng có thể tỉnh lại sao?"
Cái này Y Y Tiên Phùng Lai lập tức bị đang hỏi.
Việt Vân Say đi đến trước giường bệnh, chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay khoác lên Lăng Nhược Lăng trên cổ tay, một tia linh lực du tẩu tại Lăng Nhược Lăng trong cơ thể. Theo linh lực xâm nhập dò xét, Việt Vân Túy lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, còn thỉnh thoảng truyền đến cảm thán thanh âm.
"Ân."
Lông mày của nàng trao lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cũng không hiểu.
"Ân."
Thanh âm của nàng hơi đề cao, con mắt mở to một chút, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ.
"Ân." Thanh âm của nàng đột nhiên kẹp lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, lập tức nàng lại khôi phục trấn định, nhưng nàng nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ.
Việt Vân Say thần sắc không ngừng chuyển biến để cho người ta sốt ruột a.
Tam muội, Nhược Lăng bệnh tình Mộc Ly gấp vung người cũng, nàng gấp rút hỏi. Nhị tỷ, chúng ta mượn một bước nói chuyện, nơi này người không có phận sự nhiều lắm. Người đi theo ta. Trong mật thất, Việt Vân say không còn dấu diếm, nàng gọn gàng dứt khoát nói, nhị tỷ, Nhược Lăng thương cũng không phải là đại sự, nhưng nàng tam muội, ngươi nói thẳng à? Ai Việt Vân tuy trưởng thở dài một tiếng, Nhược Lăng đã không phải là hoàn mỹ người, với lại lời kế tiếp, Việt Vân say tựa hồ mở không miệng. Với lại cái gì? Ngươi muốn gấp chết nhị tỷ sao? Nhị tỷ, Nhược Lăng sợ là vừa mới sinh sản qua. Cái gì? Mộc Ly lại là một cái lảo đảo. Việt Vân say tin tức này quá rung động, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận à? Lăng Nhược Lăng là nàng hòn ngọc quý trên tay, nàng là nhìn xem Lăng Nhược Lăng lớn lên, từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, thiên phú tu luyện tại Lưu Ly Tiên Cung bên trong cũng coi là đỉnh lưu. Lăng Nhược Lăng làm sao có thể làm ra chưa kết hôn mà có con sự tình đâu? Mộc Ly nhìn thoáng qua Việt Vân say, ánh mắt của nàng sắc bén. Ta muội, ngươi là gạt ta sao? Nếu như Nhược Lăng vừa mới sinh sản qua, cái kia con của nàng đâu? Lại nói Phùng Lai Y thì tiên sau khi kiểm tra, hắn vì sao không nói cho ta? Hắc hắc. Việt Vân túy mỉm cười, hảo tỷ tỷ của ta, vậy ngươi liền phải hỏi Phùng Lai. Về phần hai tử, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Mộc Ly thất hồn lạc phách ngồi xuống, nàng không biết nên tin tưởng ai. Việt Vân say mặc dù y thuật cao minh, nhưng vừa chính vừa tà, cho nên Lăng Nhược Lăng sau khi trở về, Mộc Ly cũng không có trước tiên tìm tới nàng. Gặp Mộc Ly còn đang do dự, Việt Vân say còn nói thêm, nhị tỷ, lần này là đại tỷ để cho ta tới, ngươi xem trước một chút cái này à? Nói xong, một phần mật tín đem ra. Mộc Ly tiếp nhận mật tín hỏi, đây là cái gì? Đại tỷ thân bút tự viết, ngươi xem trước một chút ta. Chấn kinh, Mộc Ly lại là một mặt chấn kinh. Phùng Lai, hắn đây là muốn chết sao? Y Y Tiên Phùng Lai, tại Lưu Ly Tiên Cung, được thế nhân tôn xưng là Tử Bi Y Y Tiên. Hắn luôn luôn hành tẩu ở Lưu Ly Tiên Cung sơn xuyên hồ hải ở giữa, cứu chữa vô số sinh linh tại nguy nan lúc, dẫn tới Lưu Ly Tiên Cung vạn mình kính ngưỡng, chuyển vì giai thoại. Nhưng mà, tại cái này ngăn nắp xinh đẹp phía sau, lại ẩn giấu đi Phùng Lai không muốn người biết mặt khác, hắn là yêu tông tại Lưu Ly Tiên Cung bên trong xếp vào người. Nhị tỷ, cho nên nhìn người không thể nhìn hắn mặt ngoài. Lại nói, nhị tỷ, đại tỷ để cho ta tới trần trị Nhược Lăng, ngươi nói ta dám giấu giếm bệnh tình sao? Mộc Ly gật gật đầu, nàng có chút không biết làm sao. Ta muội, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nhược Lăng trở về tin tức lược không được bao lâu, nàng hôn ước Lăng Nhược Lăng đã không phải là hoàn mỹ người, nàng như thế nào còn có thể thực hiện hôn ước đâu? Nếu như bị đại cung chủ Phượng Múa Tan Tháng biết việc này, Lăng Nhược Lăng chỉ sợ ngay cả sống hy vọng cũng không có. Nhị tỷ, chúng ta tới làm giao dịch a. Ta muội, ngươi nói ma quật phong ấn mở ra sắp đến, ngươi đem Lạc Nguyệt Thành danh ngạch cho ta xây một thành, ta giúp ngươi giấu giếm Nhược Lăng sự tình. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Mộc Ly không do dự chút nào, ta muội, đại tỷ liền muốn triệu tập các đại tông môn, ta đến lúc đó trước mặt mọi người tuyên bố đem danh ngạch xây túy nguyệt thành. Việt Vân say mỉm cười, nhị tỷ, ta có thể giúp ngươi giấu giếm, nhưng là Phùng Lai nơi đó, ngươi được bản thân làm xong. Ta muội, ta đem Phùng Lai tặng cho ngươi, đến lúc đó ngươi đem hắn mang đến ma quật, các ngươi chẳng phải liền có thể song túc song phi sao? Ha ha ha. Việt Vân say một trận cùng thiếu, vẫn là nhị tỷ ngươi hiểu ta. Sự tình toàn bộ giải quyết, ta phải đi. Nhìn xem Việt Vân say rời đi bóng lưng, Mộc Ly trong lòng ngũ vị tạp trần. Lăng Nhược Lăng nên xử lý như thế nào? Đối mặt nàng hôn ước, Lạc Nguyệt Thành lại nên làm cái gì? Việt Vân say đi đến mật thất cổng, đột nhiên dừng bước, nàng xoay người lại. Nhị tỷ, để Nhược Lăng tiến vào trong cấm địa tu dưỡng a, thương thế của nàng là đạo thương cùng đau lòng, cô độc sống quãng đời còn lại có lẽ đối ngươi đối với nàng mà nói, đều là không sai lựa chọn. Cái kia hôn ước đâu? Nhược Lăng là xuất giá, mà không phải ở rể, đến lúc đó ai biết ai là ai đâu. Việt Vân say bỏ xuống câu nói này, nàng đi ra mật thất. Mộc Ly mỉm cười, hết thảy tựa hồ cũng tan thành mây khói. Chương 84, Ma Yêu chương 84, Ma Yêu Bắc Hoang chi địa, Cửu Long Sơn, Động Thiên Phúc địa. U tĩnh lịch sự tao nhã trong nhà gỗ nhỏ, ánh nến chập chờn, Ngọc Đàn hết sức chuyên chú, nàng đem cuối cùng một mực linh dược để vào Tam Túc Cựu Tinh Thiềm Lô, trong lò lập tức truyền đến kịch liệt chấn động. Rầm rầm rầm. Tam Túc Cựu Tinh Thiềm Lô thường thường truyền đến oanh tạc một tiếng, nếu không phải Tam Túc Cựu Tinh Thiềm Lô đủ cường đại, đã sớm nổ lô. Ngọc Đàn một cây nguyên thụ nhánh tăng thêm vào đáy lò, lò lửa lập tức thịnh vượng. Lò lửa hừng hực, tỏa ra nàng trắng non như ngọc gương mặt, cái trán thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi, như là thần lộ trong suốt, vì nàng bằng thêm mấy phần vũ mị cùng yếu đuối. Lưu Huyền lặng yên đi vào trong phòng, ánh mắt ôn nhu như nước, hắn nhẹ nhàng tiến lên. Từ trong tay áo lấy ra một phương mềm mại khăn lụa, hắn động tác nhu hòa lại tràn ngập yêu thương vì Ngọc Đàn lau sạch lấy mồ hôi. Như thế ấm áp mà mê người chẳng cảnh, phản phất thời gian tại thời khắc này đứng im. Phanh phanh phanh, trong lò lần nữa truyền đến kịch liệt động tĩnh, đánh gây bọn hắn ấm áp thời khắc. Ngọc Đàn, viên đan dược kia đột nhiên vang một tiếng, Tam Túc Cựu Tinh Thiềm Lô lực lượng cường đại nổ tung lên, toàn bộ nhà gỗ nhỏ biến thành cho tàn. Phu quân, phu quân, phu quân. Ngọc Đàn khoa tay múa chân, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy. Lưu Huyền bị Ngọc Đàn bừng tỉnh, Ngọc Đàn, ngươi thế nào? Ngọc Đàn thở phi phò, "Phu quân, ta vừa mới làm một cái ác mộng, ta tại Động Thiên Phúc Địa luyện đan, nổ lô." Lưu Huyền ôn nhu tới gần, đem Ngọc Đàn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, "Đừng sợ, ta ở chỗ này, đây chẳng qua là mộng, không phải thật sự." Ngọc Đàn đem đầu tựa ở Lưu Huyền trên lồng ngực, tấn Lưu Huyền lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, giống như là tại trấn an một cái bị hoảng sợ mèo con. Hắn lần nữa an ủi, "Ác mộng không cách nào tổn thương đến ngươi, chỉ là nhất thời mới tượng. Ta lại ở chỗ này một mực thủ hộ lấy ngươi, ngươi an tâm chìm vào giấc ngủ a." Ngọc Đàn tại hắn trấn an phía dưới, rất nhanh liền lần nữa đi ngủ. Bị Ngọc Đàn như thế nháo trò, Lưu Huyền cơ hồ đã không có buồn ngủ, hắn mặc quần áo tử tế đi vào thư phòng. Lưu Huyền vừa mới cầm lấy một quyển sách nhìn vài trang, Huyền cung nội liền truyền đến gấp rút thanh âm. Đông đông đông. Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng đập cửa, Nhĩ Mục Thông hô, "Tông chủ, Long Khánh Thành xảy ra chuyện lớn." Lưu Huyền mở cửa, Nhĩ Mục Thông một phần phần tình báo truyền lại mà đến. Long Khánh Thành bị địch tập kích, đông đảo Huyền Tông đệ tử tử thương thảm trọng. Thành chủ Lục Chính Du chiến tử. Hộ vệ đội trưởng Hồ Sinh hộ tống dân chúng rời đi, cùng địch nhân đại chiến trọng thương, sống chết không rõ. Long Khánh Thành dân chúng hướng phía Huyền Thành mà đến, trên đường đi thế lực không rõ còn tại không ngừng truy sát. Lưu Huyền đột nhiên đứng dậy, quyển sách trên tay quyển ba một tiếng đập vào trên mặt bàn. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, lửa giận giống như sắp phun trào núi lửa, tại đáy mắt cháy hừng hực. Là ai? Là ai lớn mật như thế, dám đến khiêu khích Huyền Tông? Lưu Huyền lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy nặng nề tiếng thở dốc. Tông chủ, Nhĩ Mục Thông tự tiện làm chủ, đã để Huyền Thành nội đệ tử đi cứu viện. Nhĩ Mục Thông mười phần bình tĩnh tỉnh táo. Nhĩ Mục Thông, ngươi làm rất đúng, ngươi đi triệu tập Huyền Tông các môn, đồng thời nhắc nhở La Hiên Thành cũng muốn cẩn thận. Nhĩ Mục Thông, Long Khánh Thành bản tông chủ tự mình đi. Nhĩ Mục Thông hai tay ôm quyền, hắn cực lực phản đối nói, tông chủ, vạn nhất địch nhân tại Long Khánh Thành thả cái bom gói, mục tiêu của bọn hắn có thể là Huyền Thành. Yên tâm, Huyền Thành có đạt một tại, địch nhân chưa hẳn công phá được. Lưu Huyền lời này vừa nói xong, liền hướng phía Long Khánh Thành mà đi. Huyền Thành bên trong, cảnh giới chi chuông gõ vàng, yêu môn, đan môn, khí môn, cửa ngầm cùng Huyền lâu đệ tử nhao nhao mà đến. Trên tường thành, từng đội kim giáp vệ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn cầm trong tay sắc bén pháp bảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoài thành. Tiếp lấy, cửa thành, Huyền Tông đệ tử nhao nhao ra khỏi thành, hướng phía Long Khánh Thành phương hướng mà đi, bọn hắn phải đi hộ vệ Long Khánh Thành mà đến dân chúng an uy. Mười mấy chiếc mây thuyền nhao nhao thăng không, mây trên thuyền mấy chục môn linh pháo toàn bộ gia nhập linh thạch cực phẩm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe nói, mây trên thuyền linh pháo, nếu như một kích toàn lực lời nói, có thể đem nguyên anh tu sĩ đánh thành tro, cũng có thể làm hóa thần tu sĩ trọng thương. Về phần đối phó luyện hư cảnh tu sĩ, chí ít có thể làm cho hắn không thể tùy tiện thoát thân. Long Khánh Thành, trên không trung, Lưu Huyền đạp không mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, khói lửa cũng không có tán đi, sụp đổ trong phòng, còn bốc lên từng sợi khói đen, ngẫu nhiên có hỏa tinh lấp lóe. To lớn phủ thành chủ, đã từng là Long Khánh Thành tiêu chí, giờ phút này cũng đổ sụp hơn phân nửa. Trong phủ thành chủ tinh mỹ điêu khắc đã vỡ vụn không chịu nổi, hoa lệ trang trí rơi xuống một chỗ, chỉ để lại một mảnh thê lương. Huyền Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết, phàm nhân tiếng kêu cứu cùng còn tại chiến đấu tiếng chém giết đan vào một chỗ, quanh quẩn tại thành thị mỗi một cái góc xó. Lưu Huyền theo tiếng chém giết mà đi, từng cái địch nhân chết dưới tay hắn. Hắn một đường giết tới Long Khánh Thành trung tâm quảng trường, nơi này từng là các đệ tử hội nghị, giao lưu địa phương, bây giờ lại trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường. Thi thể đang nằm, có quần áo tả tơi, có áo giáp vỡ vụn, mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc tử vong khí tức, làm cho lòng người phát lạnh ý ken một tiếng. Nguyên Linh truyền đến tin tức, Lưu Huyền, đây là ma yêu khí tức. Nghe nói như thế, Lưu Huyền khó mà tiếp nhận. Nguyên Linh, ngươi muốn nói là khu vực người xâm nhập gây nên, ta còn có thể tiếp nhận. Ngươi nói là ma cùng yêu, ta Lưu Huyền đi khắp ma huyền cùng yêu quật, Bắc Hoang Chi địa bên trong chỉ có La Ma Đa một cái ma nhân. Về phần yêu quật yêu tộc, bọn hắn còn không đến mức cùng Huyền Tông trở mặt thành thủ. Lưu Huyền, ta không có nói là ma cùng yêu, ta nói đúng ma yêu. Ma yêu. Lưu Huyền lần đầu tiên nghe nói, Nguyên Linh, ma yêu lại là cái gì quỷ? Lưu Huyền, ta cũng là vừa mới nhớ lại ma yêu đoạn này ký ức. Muốn nói lên ma yêu, cái kia còn đến từ cựu Huyền bị phong ấn thời điểm nói lên. Bắc Hoang Chi địa theo cựu Huyền đến, khai sáng trước nay chưa có thái bình tình thế. Cựu Huyền Tông cũng là ở thời điểm này sáng lập, cựu Huyền tọa hạ có thập đại đệ tử, một người trong đó liền là Hồng Thiên. Hồng Thiên, một cái tướng mạo thường thường, thiên phú thường thường, còn không thích người tu luyện, lại là cựu Huyền yêu thích nhất đệ tử. Hắn am hiểu sâu lòng người, bụng dạ cực sâu. Tại cựu Huyền trước mặt, hắn từ trước tới giờ không tùy tiện triển lộ mình chân thực ý nghĩ, luôn luôn lấy một bộ lạnh nhạt tự nhiên tư thái đối mặt hết thảy. Hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, có thể chuẩn xác bắt được cựu Huyền mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ cùng cảm xúc biến hóa, từ đó làm ra thỏa đáng nhất ứng đối. Lưu Huyền nghe đến đó, không khỏi tò mò, Nguyên Linh, ma yêu làm sao lại cùng Hồng Thiên dính líu quan hệ? Lưu Huyền, Hồng Thiên liền là ma yêu chi tổ. Cái gì? Lưu Huyền kém chút nhảy dựng lên. Năm đó, Hồng Thiên mặc dù nhận đến cựu Huyền độc sủng, nhưng là tu vi của hắn lại là chậm chạp không thể đột phá. Hắn trong lúc vô tình tìm được cựu Huyền tà thuật, bắt đầu len lén tu luyện, tu vi của hắn rất nhanh liền có tiến triển. Nhưng mà, tâm trí của hắn cũng không thuần khiết, tại tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma, cựu Huyền phát hiện thời điểm đã muộn. Tà thuật ăn mòn Hồng Thiên tâm trí cùng linh hồn, khiến cho hắn dần dần mất đi nhân tính, từ đó người không ra người, yêu không yêu, ma bất ma, trở thành yêu ma. Ai Nguyên Linh than dài một tiếng, coi như Hồng Thiên thành vì yêu ma, cựu Huyền vẫn làm theo ý mình, để Hồng Thiên càng thêm muốn làm gì thì làm. Nguyên Linh, có cái gì tốt thở dài, cựu Huyền vốn chính là ma. Lưu Huyền, có lẽ là ngươi nói đúng à? Bê chương 85, ma yêu lạc cẩm thừa chương 85, ma yêu lạc cẩm thừa bành một tiếng, một đạo cường đại công kích cấp tốc mà đến. Nếu không có lấy trúc cơ tháp gia trì, Lưu Huyền đối mặt một kích này chỉ sợ khó mà tránh né. Chỉ thấy một đạo u lam ánh sáng mà qua, một cái bóng đứng tại một tên Huyền Tông đệ tử sau lưng, hắn bỗng nhiên hướng phía Huyền Tông đệ tử cổ cắn. Trong khoảnh khắc, Huyền Tông đệ tử bị cái bóng hút thành người khô. Ha ha ha. Cái kia đạo cái bóng lộ ra cười tà, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Lưu Huyền. Lưu Huyền, ta phải cảm ơn ngươi a. Thanh âm này mặc dù âm ám độc ác, nhưng thanh âm này là cỡ nào quen thuộc. Lưu Huyền hai mắt trừng trừng, tựa hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình, trước mắt ma yêu dĩ nhiên là Lạc Cẩm Thừa. Lạc Cẩm Thừa không phải tại một năm trước ăn thị huyết đan chết tại trong lao sao? Không đối. Lạc Cẩm Thừa ăn thị huyết đan về sau, tựa hồ cũng không có lại đi chú ý hắn. Thị huyết đan cũng có thể để cho người ta tu luyện thành ma yêu sao? Lưu Huyền khó có thể tin. Ba ba ba. Lạc Cẩm Thừa công kích lần nữa mà đến. Lưu Huyền không còn tùy tiện tránh né, hắn không thể để cho Huyền Tông đệ tử lại dễ dàng chết đi. Ken một tiếng, Nguyên Linh truyền đến tin tức, "Lưu Huyền, ngươi phải cẩn thận, ma yêu thực lực sợ là đã đột phá luyện hư cảnh." Lưu Huyền không dám thất lễ, trúc cơ tháp 2.001 tầng linh áp bạo phát đi ra, hắn toàn lực hướng phía Lạc Cẩm Thừa giết tới. Rầm rầm rầm. Lưu Huyền liên tục lui về phía sau mấy bước, nội tâm âm thầm tiêu khổ, lực lượng thật là cường đại. Lưu Huyền vừa mới ổn định thân thể, hắn hướng phía trước nhìn lại, Lạc Cẩm Thừa vậy mà biến mất không thấy. "Lưu Huyền, coi chừng, 10 giờ phương hướng." Nguyên Linh nhắc nhở. Lưu Huyền lại liên tục lui lại mấy bước, âm dương ngũ hành bắt quái đặt trước người, màu u lam công kích lập tức tới. U lam quang mang cùng ngũ hành chi lực đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng cường đại ba động. Trung quanh lung lay sắp đổ phong ốc, lần nữa nhận đến cái này năng lượng tác động đến, toàn bộ biến thành phế tích. Lưu Huyền, Lạc Cẩm Thừa tu vi rất không thích hợp, hắn tựa hồ đã đột phá đến độ kiếp kỳ, lâm môn một cước liền có thể bước vào mà tiên liệt kê. Mạnh như vậy sao? Lưu Huyền không ngừng mà thở phì phò, chắc không được hắn không có chút nào thích ứng chiến đấu như vậy đâu. Hắn thể lực tiêu hao vô cùng lớn, coi như Lạc Cẩm Thừa đánh không chết hắn, hắn cũng cảm giác mình muốn sống sống mà chết. Rơi vào đường cùng. Kim một thủy hỏa thổ, âm dương, lực lượng, linh hồn, thời gian, không gian, tâm linh từng khỏa nguyên đan cửa vào. Nguyên đan mặc dù không cách nào tăng lên thực lực của hắn, nhưng có thể rất nhanh khôi phục hắn thể lực. Vang một tiếng, Lưu Huyền cùng Lạc Cẩm Thừa lại là đối kháng chính diện một quyền. Hai người riêng phần mình rút lui mấy chục mét, Lạc Cẩm Thừa quần áo tả ơi, sợi tóc lộn xộn, trên trán mồ hôi dày đặc, theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra cực kỳ nặng nề. Lưu Huyền cũng không tốt gì, hắn thở hổn hển, trong miệng thở ra khí hơi thở phảng phất mang theo nóng dược nhiệt độ. Nếu không có đan dược chống đỡ lấy, hắn đoán chừng đã sớm thua trận. Ánh mắt hai người giao hội, phảng phất có thể trong hư không cọ sát ra hỏa hoa, khí tức của bọn hắn hỗn loạn không chịu nổi, bọn hắn tựa hồ đánh xuống cũng sẽ không có kết quả. Ken một tiếng, Nguyên Linh lại truyền tới tin tức, Lưu Huyền dùng lôi điện điện giật chết hắn. Lưu Huyền hai mắt tỏa sáng, bắt đầu khiêu khích nói, Lạc Cẩm Thừa, chúng ta như thế đánh xuống cũng không có kết quả, nếu không tùy ý tái chiến. Hừ, Lưu Huyền, hôm nay ngươi không phải chết trong tay ta. Tốt. Lạc Cẩm Thừa, ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi có thể hay không giết chết ta. Lạc Cẩm Thừa bạo phát đi ra, toàn thân ma yêu chi lực tụ tập mà đến, Lưu Huyền, ngươi đi chết đi cho ta. Lưu Huyền đứng tại chỗ, đối mặt Lạc Cẩm Thừa một kích, vậy mà không tránh không né, hắn còn không thể nín được cười cười. Lạc Cẩm Thừa chỗ đó chịu được Lưu Huyền như thế khiêu khích, tốc độ của hắn càng tăng nhanh hơn. Nhưng mà, chỉ thấy một đạo thiểm điện từ Lưu Huyền trước mặt rơi thẳng xuống. CCC Lạc Cẩm Thừa trong nháy mắt toàn thân lông tóc đứng thẳng, trên da thịt dòng điện điên cuồng du tẩu, lóng lánh chói mắt lang quang. Hắn quần áo tại thiêu đốt dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn, làn da bị thiêu đến cháy đen, tỏa ra mùi gây mũi. Máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ra, lại tại trong nháy mắt bị bốc hơi thành huyết vụ. Ngay tại lúc giờ phút này, dòng điện âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lưu Huyền nội thị trúc cơ tháp bên trên vậy mà truyền đến tin tức, trúc cơ tháp lượng điện không đủ. Mẹ nó. Lưu Huyền thật nghĩ bạo cái nói tụng. Trúc cơ tháp ở thời điểm này như xe bị tuột xích, khó chịu a. Dù là dòng điện lại tiếp tục một lát, Lạc Cẩm Thừa sợ là cũng muốn hồn phi phách tán. Lạc Cẩm Thừa từ dưới đất đứng lên, hắn không còn dám lưu lại xuống tới, lôi điện chi kích chính là ma yêu khắc tinh a. Lưu Huyền cái kia gấp nha. Hắn cùng Lạc Cẩm Thừa chém giết đến bây giờ, bất luận cái gì vật lý tổn thương tựa hồ cũng không gây thương tổn Lạc Cẩm Thừa, bây giờ trúc cơ tháp không có điện, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Cẩm Thừa rời đi. Theo Lạc Cẩm Thừa đào tẩu, Long Khánh Thành bên trong ma yêu nhao nhao thối lui. Lưu Huyền ngắm nhìn bốn phía, theo hắn cùng Lạc Cẩm Thừa một trận chiến, Long Khánh Thành càng thêm rách nát không chịu nổi, cả tòa trong thành cũng tìm không được nữa hoàn chỉnh phòng ở cao lớn kiên cố tường thành toàn bộ sụp đổ, to lớn hòn đá lăn xuống một chỗ, dơ lên đẩy trời bụi đất. Đã từng tràn ngập sinh cơ thành trì, giờ phút này chỉ còn lại có tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Huyền Tông từng đám tu sĩ mà đến, tại Long Khánh Thành bên trong tìm kiếm lấy người sống khí tức. Năm chiếc vân chu tại Long Khánh Thành trên không xoay quanh, không ngừng cảnh giới lấy trung quanh, nếu có một tia gió thổi cỏ lay, vân chu sẽ quả quyết công kích. Nhĩ Mục Thông đi tại Long Khánh Thành phế tích phía trên, từng cỗ thi thể đặt nằm ngang trên quảng trường. Từng trương khuôn mặt quen thuộc, trong bọn họ rất nhiều là cùng hắn từ nhà giam bên trong đi ra. Một khối vải trắng út xuống, Nhĩ Mục Thông một trận đau lòng, huynh đệ, tông chủ nhất định có thể giúp các ngươi báo thủ, các ngươi lên đường bình an. Lưu Huyền chậm rãi đến, Nhĩ Mục Thông tiến lên đón. Tông chủ, Long Khánh Thành tiếp xuống làm sao trùng kiến? Nhĩ Mục Thông hỏi. Nhĩ Mục Thông, Long Khánh Thành không còn trùng kiến. Lưu Huyền nói xong, hắn chỉ Long Khánh Thành quảng trường. Nhĩ Mục Thông, tại cái này kiến lập một tòa bia kỷ niệm đệ tử đã chết. Từ đó cảnh cáo tương lai đệ tử, địch nhân sẽ không lúc không khắc đến công kích chúng ta. Nhĩ Mục Thông nhẹ gật đầu, tông chủ, ta cái này liên hệ khí môn, tại Long Khánh Thành bên trong thật tốt hoạch định một chút. Lưu Huyền một mặt ưu sầu, Lạc Cẩm Thừa mặc dù lui đi, nhưng là sau lưng của hắn đâu? Lạc Cẩm Thừa thực lực, nếu như không có Lưu Huyền tồn tại, hắn chỉ sợ có thể một người diện toàn bộ Huyền Tông. Lưu Huyền tin tưởng Lạc Cẩm Thừa khẳng định không phải phía sau màn hắc thủ, bọn hắn đến cùng còn có bao nhiêu thực lực, hắn không được biết. Dù sao địch nhân từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng. Ken một tiếng, Nguyên Linh lại truyền tới tin tức, Lưu Huyền, người giật dây có thể là Hồng Thiên Tông. Lưu Huyền suy tư một lát, Hồng Thiên Tông tựa hồ cũng không có thực lực như vậy, hỏi, Nguyên Linh, ngươi vì sao nói như vậy? Lưu Huyền, Hồng Thiên lão tổ cũng chưa chết, Bắc Hoang chi địa bên trong, cũng chỉ có hắn có thể sắp chết người biến thành ma yêu. Lưu Huyền trầm mặc không nói, nếu như Nguyên Linh nói là sự thật, cái kia Huyền Tông con đường sau đó làm như thế nào đi? Một cái Lạc Cẩm Thừa liền đã rất khó đối phó, nếu là lại đến mấy cái Lạc Cẩm Thừa Huyền Tông có thể có mấy người có thể nên chiến đâu? Hai quyền khó địch bốn tay a. Nguyên Linh, Bắc Hoang Chi Địa bên trong, chỗ đó có thể lần nữa tăng lên thực lực của ta. Lưu Huyền, ngươi đem Động Thiên Phúc Địa chuyển vào trúc cơ, thực lực của hắn chí ít có thể lấy để cao 5001 tầng. Tâm động, 10 phần tâm động. Nguyên Linh, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi đem Động Thiên Phúc Địa bước. Lưu Huyền, sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyên Linh, ai có thể ngăn cản ta? Động Thiên Phúc Địa sớm đã bị Lưu Huyền nhìn thành mình hậu hoa viên. Lưu Huyền, thu yêu không phải dễ trêu như vậy, không có đồng ý của hắn, ai cũng cầm không đi Động Thiên Phúc Địa. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, Lưu Huyền lại là không hiểu ra sao. Chương 86, Huyền Tông an bài chương 86, Huyền Tông an bài Huyền Thành bên trong, ngày xưa phồn hoa ồn ào náo động đường đi bây giờ lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Đường phố bên trên, dân chạy nạn thân ảnh bắt đầu tấp nập xuất hiện. Bọn hắn có ngủ ở đường phố bên trên, có từng nhà tại ăn xin, cũng có đói ngay cả đường đều đi không được rồi. Những này dân chạy nạn phần lớn là đến từ Long Khánh Thành, bọn hắn cơ hồ là Long Khánh Thành bên trong phàm nhân. Xin thương xót ta, tôn nữ của ta đã đói bụng một ngày một đêm, các ngươi liền cho cả làm a. Một cái lao giả tại một cái tiệm cơm trước ăn xin lấy. Lão giả quần áo tả tơi, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng hoảng sợ, trong mắt lại là lóe ra đối sinh tồn khát vọng. Đi đi đi, từ đâu tới tên ăn mày, chúng ta còn không có mở cửa nghề nghiệp đâu, các ngươi liền đến ăn xin, thật sự là đâm rủi ro. Tiểu quán trưởng quỹ mở ra môn liền là chửi ầm lên, sau đó hắn càng là một cước hung hăng đá đi lên. Lão giả ngã nhào trên đất, tuổi nhỏ hài tử tiến lên vị lão giả, chỉ là hài tử khí lực căn bản đỡ bất động lão giả. Ngay sau đó, trưởng quỹ cầm gậy gỗ, hô hào người đi ra triều bái lấy hài tử cùng lão giả vây quanh. Phanh phanh phanh. Trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị người ngã ngựa đổ, trưởng quỹ lập tức đứng lên, ai mẹ nó đến Phúc Mãn lâu đến nháo sự à? Lưu Huyền căm tức nhìn Phúc Mãn lâu trưởng quỹ, hắn chỉ nói ra, Nhĩ Mục Thông, loại người này cũng có thể tại Huyền Thành làm ăn sao? Tông chủ, thuộc hạ thiếu giám sát, thuộc hạ liền đem bọn hắn khu trục ra Huyền Thành. Trong chốc lát, Huyền Thành hộ vệ nhao nhao mà đến, đem Phúc Mãn lâu vây quanh chật như nêm cối. Lưu Huyền từ Long Khánh Thành trở về sau, trong lòng một mực nhớ Long Khánh Thành mà đến dân chạy nạn. Từ khi Huyền Thành kiến lập đến nay, hắn cũng khó được tại Huyền Thành nội đi một chút, nhìn một chút, kết quả thấy được như thế cảnh tượng. Đây là hắn không cần, như thế ngang ngược không nói lý quán rượu, Huyền Thành có một cái thanh lý một cái, tuyệt không nương tay. Cùng nhau đi tới, Huyền Thành nội dân chạy nạn khắp nơi đều có, tựa hồ so Lưu Huyền trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhĩ Mục Thông, Huyền Thành Tây Bộ khai thác thế nào? Tông chủ, còn kém sau cùng kết thúc công việc công tác, công trình này lượng tương đối đại. Nhĩ Mục Thông chi tiết bẩm báo. Cái kia Tây Bộ phòng ốc cùng nguyên bộ công trình chuẩn bị như thế nào? Lưu Huyền hỏi. Tông chủ, chỉ cần có người thu thập một chút, sau đó đem đồ dùng trong nhà cùng một chút sinh hoạt hàng ngày khí cụ bày ra đúng chỗ liền có thể vào ở. Lưu Huyền nhẹ gật đầu, hướng phía bốn phía dân chạy nạn nhìn lại. Nhĩ Mục Thông, để cho người ta đem tất cả dân chạy nạn thống kê trong danh sách, phàm là không có nghi vấn dân chạy nạn, toàn bộ chuyển tới Tây Bộ đến ở nhé. Là, tông chủ, thuộc hạ liền đi làm. Nhĩ Mục Thông nói xong, chuẩn bị lui ra. Các loại. Tông chủ, ngài còn có cái gì phân phó? Đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng, không thể để cho các nạn dân đói bụng. Bọn hắn có cái gì yêu cầu, tận lực thỏa mãn bọn hắn, để Huyền Tông đệ tử để duy trì trật tự. Là, tông chủ. Trở lại Huyền Cung nội tựa hồ cũng bị mù mịt bao phủ. Nghị sự trong điện, Huyền Tông các môn chủ cùng phó môn chủ toàn bộ trình diện. Nhìn thấy Lưu Huyền đi đến, bọn hắn nhao nhao đứng lên. Tông chủ, mọi người ngồi đi. Hôm qua Long Khánh Thành sự tình, mọi người đã biết được a? Lưu Huyền khoát khoát tay, đám người nhao nhao tỏa hạ. Trận đánh hôm qua, Long Khánh Thành nên đón một trận trước nay chưa có hạo kiếp. Ngày xưa phồn hoa thành trì, bây giờ đều là hóa thành đất khô cằn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Huyền Tông thủ hộ Long Khánh Thành đệ tử, cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, trong đó Lưu Huyền đệ tử hộ sinh, bây giờ còn tung tích không rõ. Đại điện bên trong, dưới ánh đến, chiếu rọi ra từng trương ngưng trọng khuôn mặt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đau thương cùng bất khuất, mỗi một âm thanh nhỏ xíu hô hấp đều tựa hồ gánh chịu lấy nặng nề quá khứ. Lưu Huyền đứng ở trên đài cao, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phía dưới từng cái môn chủ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, xuyên thấu đại điện mỗi một cái góc xó. Hôm qua đại chiến, ma yêu làm loạn, Long Khánh Thành mặc dù thụ trọng thương, nhưng Huyền Tông ý chí sẽ càng thêm kiên định. Hôm nay, chúng ta tề tụ một đường, không chỉ có muốn nhớ lại chết đi đệ tử, càng phải để Huyền Tông nhanh chóng phát triển. Các vị môn chủ nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Đan môn phó môn chủ Lý Tiện Phong chậm rãi mở miệng, tông chủ nói cực phải, Huyền Tông trải qua mưa gió sáng lập, chưa hề nói bại. Lần này mặc dù bại, nhưng chúng ta lòng người chưa tán. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể trọng thương ma yêu. Lý phó môn chủ nói không sai, Huyền Tông chỉ cần trên dưới một lòng, chúng ta nhất định có thể đánh bại ma yêu. Yêu môn môn chủ Cựu Lý nói, đối không sai. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, kiên quyết cùng Huyền Tông đứng chung một chỗ, cùng một chỗ đối kháng ma yêu. Đạt Đạt Mục ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi đứng lên. Tông chủ, Đạt Đạt Mục đề nghị, để bên ngoài lịch luyện đệ tử toàn bộ rút về Huyền Tông, ma yêu khí thế hung hùng, chúng ta hẳn là đem tất cả lực lượng tập trung ở Huyền Thành. Đạt Đạt Mục lời kia vừa thốt ra, các đại môn chủ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy Đạt Đạt Mục có chút buồn lo vô cớ. Tại quá khứ trong một năm, Bắc Hoang Chi Địa bên trong, cái nào thành trì, cái nào tông môn không cho Huyền Tông mặt mũi a? Coi như Long Khánh Thành gặp ma yêu trọng thương, cũng không cần đem các đệ tử triệu hồi a. Các đại môn chủ nhìn về phía Lưu Huyền. Ngay lúc này, Tất Thành vội vã mà đến, hắn thần sắc ngưng tụ, trong ánh mắt để lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng. "Tông chủ, Lã Dụ Tông, Trọng Kiếm môn, tối hôm qua trong vòng một đêm toàn bộ bị diệt môn hai đại tông môn trên vạn người miệng, không có để lại một người sống." Tĩnh, nghị sự trong điện đột nhiên mười phần yên tĩnh. "Lã Dụ Tông, Trọng Kiếm môn, tại Bắc Hoang chi địa bên trong, cũng coi là nhị lưu tông môn nhân khẩu đoán chừng vẫn còn so sánh Huyền Tông muốn nhiều đâu. Cương đại như thế tông môn, trong vòng một đêm toàn bộ diệt vong, cái này cần bao lớn thủ bút a? Các vị, ma yêu khí thế hung hùng, các trong môn bên ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi a, Cửu Long Sơn bên trong cũng đầy đủ bọn hắn lịch luyện." Lưu Huyền cuối cùng đánh nhịp, tông môn đệ tử an toàn, thủy chung là vị thứ nhất. "Là, tông chủ." Lưu Huyền nhìn về phía Đạt Đạt Mục, an bài nói, "Đạt Đạt Mục, Huyền Thành Tây Bộ là chỗ yếu nhất, ngươi được nhiều phái mấy chiếc vân chu quá khứ, nơi đó tất cả đều là Long Khánh thành dân chạy nạn, đừng để ma yêu chui chỗ trống." "Tông chủ, ta đã an bài 5 chiếc vân chu tại tuần phòng, nếu như lại thêm trên tường thành linh pháo thủ hộ, chỉ cần ma yêu tới chơi, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về." Đạt Đạt Mục lòng tin 10 phần, không thể không nói, Huyền Tông tại hắn khoa học kỹ thuật duy trì dưới, Huyền Tông thực lực có thể vượt qua rất nhiều cổ lão tu tiên tông môn. Lưu Huyền vừa nhìn về phía Nhĩ Mục Thông, "Nhĩ Mục Thông, để La Hiên thành đệ tử toàn bộ giúp về, đem La Hiên thành dân chúng cũng toàn bộ xua tan, La Hiên thành bên trong liền lưu một tòa thành không." Nhĩ Mục Thông sững sờ, đây là muốn bỏ thành mà đi sao? "Tông chủ, La Hiên thành dân chúng, nếu như không có Huyền Tông che chở, chỉ sợ Nhĩ Mục Thông biết lời này không thể nói, còn có thể trọng phạm nhiều người tức giận, nhưng là hắn không nhả ra không thoải mái." "Nhĩ Mục Thông, Huyền thành nhân khẩu gánh vác quá lớn, nếu như La Hiên thành toàn bộ đem người di chuyển mà đến, để bọn hắn ở chỗ nào?" Ngọc Đàn nói ra. Lưu Huyền đầu đau a. Huyền thành tu kiến thời gian quá ngắn, nếu như lại cho hắn thời gian một năm, lại nhiều tới một cái La Hiên thành, Huyền thành đều có thể đem bọn hắn chứa nổi. Nhĩ Mục Thông nhìn thoáng qua Lưu Huyền tựa hồ cũng không có tức giận. "Tông chủ, nếu như yêu môn nguyện ý ra tay giúp đỡ, Cửu Long Sơn bên trong có thể tu kiến ra đầy đủ lâm thời chỗ ở, làm La Hiên thành cứ điểm tạm thời đủ rồi." Lưu Huyền phi thường tán thành Nhĩ Mục Thông nói lời, hắn kiến lập tông môn lý niệm liền là lấy người làm gốc. "Vậy liền dựa theo Nhĩ Mục Thông xử lý a, các bộ môn toàn bộ cho ta khởi động, tùy thời nên đón ma yêu khiêu chiến." "Là, tông chủ." Chương 87, Đào Vong bên trong hồ sinh chương 87, Đào Vong bên trong hồ sinh Long Khánh thành, khắp nơi là một vùng phế tích. Tại mảnh này phế tích phía dưới, một đám người cực nhanh chạy nhanh. "Mọi người nhanh một chút, phía trước liền là Long Khánh thành hắc thị đến nơi đó, chúng ta liền có thể tu chỉnh một phiên." Người nói chuyện chính là Hồ Sinh. Ngày đó, Long Khánh thành bị tập kích thời điểm, Hồ Sinh anh dũng giết địch, chỉ là ma yêu vô cùng khó giết chết. Lục Chính Du lập tức làm ra quyết định, để Hồ Sinh mang theo hộ vệ đội, mang theo Long Khánh thành phạm nhân hướng phía Huyền thành mà đi. Hắn lại là mang theo Huyền tông đệ tử, xông lên tiền tuyến, cùng ma yêu chém giết ở cùng nhau. Hồ Sinh cùng hộ vệ đội người, mang theo Long Khánh thành dân chúng, bọn hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhưng mà ma yêu tựa hồ càng giết càng nhiều. Khắp nơi là ma yêu nhìn thấy người liền giết, mười phần cắt máu. Hồ Sinh tựa hồ cùng đường mặt lộ. Đột nhiên, hắn phát hiện hy vọng, bọn hắn giờ phút này đang đứng ở Long Khánh thành góc tây bắc, đây không phải Long Khánh thành hắc thị lối vào sao? Hắn tìm kiếm dưới chữ vật giới chỉ, Long Khánh thành trước kia thành chủ lệnh còn tại, hắn lập tức mở ra chợ đen thông đạo. Hết thảy mọi người toàn bộ tiến nhập chợ đen, hắn là cái cuối cùng tiến vào thông đạo. Ngay tại hắn đem thông đạo cửa vào quan bế thời điểm, ma yêu lập tức liền giết tới. Tĩnh mịch trong hạp cốc, màn đêm như một khối nặng nề miếng vải đen, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Hơn 10 người cầm trong tay bó đuốc, xen lẫn trong đội ngũ, cái kia khiêu động hỏa diễm trong bóng đêm chập chờn, hình thành một đầu đốn lượn trường long. Đám người hướng phía nhìn một phía, đã từng phồn hoa tu tiên chợ đen thị trường, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Mục nát khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, phản phất là tuế nguyệt vô tình nguyền rủa. Trên vách đá tàn phá kiến trúc lung lay sắp đổ, trên vách đá bỏ đầy màu xanh sẫm rêu xanh, phản phất tại nói ra quá khứ huy hoàng cùng bây giờ suy bại. A, một giọng nói phá vỡ chợ đen yên tĩnh. Chỉ thấy trong đội ngũ một cái lao giả thân thể cứng ngắc, ánh mắt xin ngốc, nhưng hắn đối bên cạnh đồng bạn điên cuồng gầm ăn. Hồ Sinh cấp tốc mà đến, nội lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, thái cực kiếm pháp mà ra, một kiếm đem lão giả kia đầu lâu bổ xuống. Người trung binh đem hải tử con mắt bảo vệ, trang diện này quá mức huyết tinh. Tất cả mọi người hướng phía lão giả nhìn lại, một người chỉ hô, hắn là ma yêu. Hắn là ma yêu. Hắn là ma yêu hộ vệ đội phó đội trưởng Đồng Tuấn đi đến Hồ Sinh bên cạnh, "Đội trưởng, ta biết lão giả này, hắn là Long Khánh thành sinh trưởng ở địa phương người, không thể nào là ma yêu." Hồ Sinh mười phần tán thành Đồng Tuấn lời nói, hắn đi đến lão giả bên cạnh, cẩn thận liếc nhìn trên người lão giả. Tại lão giả dưới bàn chân mặt, có một cái vô cùng rõ ràng răng vết cắn. "Đồng Tuấn, ngươi qua đây nhìn một chút." Đồng Tuấn hướng phía vết cắn nhìn lại, "Đội trưởng, hắn tựa hồ bị cái gì cắn được." Hồ Sinh thần sắc ngưng trọng lên, nhỏ giọng nói ra, "Đồng Tuấn, hắn khả năng bị ma yêu cắn được, sau đó hắn biến thành ma yêu." Đồng Tuấn tay tựa hồ run một cái, nếu quả thật như Hồ Sinh nói một dạng, cái kia. Liền tại lúc này, bị lao giả cắn xé thi thể, lập tức từ dưới đất đứng lên, thi thể vội vã hướng lấy đám người vào tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phi một kiếm, Hồ Sinh đem cái kia thi thể đầu lâu cắt xuống. Hồ Sinh cùng Đồng Tuấn hỗ nhìn một chút, bọn hắn mười phần vững tin chính mình suy đoán là đúng. Hướng phía trong đám người nhìn lại, cái này 4-500 bên trong, đến cùng còn có ai bị ma yêu cắn qua đâu? Cái này không xác định tính quá lớn, nếu như còn có người bị cắn, vạn nhất hắn trong đám người phát tác, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Cái này 4-500 người toàn bộ diệt vong cũng chính là trong khoảnh khắc. "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Đồng Tuấn hỏi. Hồ Sinh mười phần quả quyết, "Đồng Tuấn, đem tất cả mọi người chia 50 cái tổ, từ đội viên của chúng ta dẫn đầu, nếu ai có dị động lập tức chém giết. Đông Tuấn gật gật đầu, ta cái này phân phó. Ân, ta dẫn người đi trong chợ Denver vét một cái, nhìn xem còn có bao nhiêu có thể sử dụng tài nguyên. Nhiều người như vậy muốn ăn cơm, bọn hắn mang lương khô cũng không nhiều, hy vọng trong chợ đen tài nguyên đủ bọn hắn sử dụng một đoạn thời gian. Huyền cung, Nhiễm Thanh Hầu ở Ngọc Giao bên cạnh, an ủi Ngọc Giao. Ngọc Giao cùng Hồ Sinh thành hôn hơn một năm, bụng của nàng có chút hở ra, nếu không phải nàng có bầu, lần này Long Khánh thành kiếp nạn, đoán chừng cũng thai kiếp khó thoát. Hồ Cơ sắc mặt cũng vô cùng khó coi, Hồ Sinh sống chết không rõ, nàng nhìn về phía Lưu Huyền. Tông chủ, ngài liền để ta lại đi Long Khánh thành tìm kiếm một phiên a, ta sống thì gặp người, chết phải thời xác. Lưu Huyền tâm phiền Hồ Sinh bây giờ là hắn đệ tử duy nhất, hắn có thể không đội sao? Hồ nháo, Huyền Tông mật thám vừa mới trở về, Long Khánh thành bên trong khắp nơi là ma yêu, Long Khánh thành bia kỷ niệm tu kiến đều đình chỉ. Hồ Cơ, ngươi còn muốn thêm phiền sao? Gầm lên giận dữ, để mọi người im lặng xuống dưới. Lưu Huyền, Ngọc Giao lập tức liền muốn sinh, ngươi chẳng lẽ để hải tử sinh ra tới liền không có phụ thân sao? Nhiễm Thanh nói ra. Đại tỷ, các ngươi cố gắng chiếu cố tốt Ngọc Giao, Vân Chu ngay lập tức đi La Hiên thành tiếp người, ta tùy bọn hắn cùng đi, dọc theo con đường này ta sẽ tìm Hồ Sinh. Tạ ơn sư phụ. Ngọc Giao liền muốn đứng dậy hành lễ. Lưu Huyền trấn an nói, Ngọc Giao, hảo hảo tĩnh dưỡng, ta sẽ đem Hồ Sinh an nhiên mang về. Ken ken ken. Huyền Tông xuất phát tiếng chuông gõ, Lưu Huyền cùng đám người cáo biệt, hướng phía Vân Chu mà đi. La Hiên thành bên ngoài, chân trời bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ, lít nha lít nhít ma yêu tụ tập mà đến. Trần Tông Yến đứng ở trên tường thành, khuôn mặt lạnh lùng, cau mày, hai mắt như đuốc, chăm chú nhìn phương xa cái kia phiến dần dần tới gần hắc ám. La Hiên thành bị một loại trước nay chưa có khẩn trương không khí bao phủ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng cùng sắp bộc phát mùi huyết tinh. Phương Lam đem La Hiên thành bên trong phòng hộ trận pháp toàn bộ mở ra, không có mệnh lệnh, ai cũng không cho phép đi ra ngoài nên chiến, chờ đợi Huyền Tông cứu viện. Trần Tông Yến quát, ma yêu tuy nhiều, nhưng ma yêu tựa hồ cũng không có công kích xu thế. Phương Lam, Huyền Tông cửa ngầm trưởng lão, phi thường am hiểu trận pháp, nàng được phái tới hiệp trợ Trần Tông Yến thủ hộ La Hiên thành. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực tử thủ sao? Không giết địch. Phương Lam hỏi ngược lại. Phương Lam, ngươi xem trước một chút cái này a. Trần Tông Yến sớm đã đạt được tất thành tin tức truyền đến, ma yêu không thể địch lại, chỉ có thể phòng thủ. Phương Lam tay run nhẹ nhẹ, lá dụng tông cùng trọng kiếm môn thảm tao diệt môn. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ cái này mở ra tất cả phòng hộ trận pháp, chờ cứu viện. La Hiên thành bên trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Phố lớn ngõ nhỏ không có mưa ai, chỉ có tiếng gió rít gào lấy xuyên qua lối đi hẹp. Cửa hàng đóng chặt lại môn, ngày xưa ồn ào náo động sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dân chúng trốn ở trong nhà, yên lặng cầu nguyện chàng tai nạn này có thể sớm ngày qua khứ. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hô hấp của bọn hắn gấp rút mà nặng nề, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang. Không khí khẩn trương để bọn hắn cơ bắp căng cứng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là bảo vệ La Hiên thành quyết tâm. Long Khánh thành hắc thị, Hồ Sinh mang người tuần sát một phiên, chợ đen bên trong vật tư mặc dù không nhiều, nhưng đủ bọn hắn tại chợ đen kiên trì một tháng. Trong khoảng thời gian này, 4-500 người trong đội ngũ, chia làm 50 cái tiểu tổ. Trong đó, mười mấy người từ từ biến dị biến thành ma yêu, nhưng đều bị đúng lúc phát hiện, cũng không có gây nên bao lớn khủng hoảng. Đồng Tuấn, chợ đen bên trong vật tư có thể kiên trì một tháng, chúng ta không thể chờ chết, nhất định phải tìm kiếm cứu viện. Hồ Sinh nói ra. Đội trưởng, Long Khánh thành đã luôn hãm, chúng ta đi nơi nào tìm cứu viện? Đồng Tuấn, ta đi La Hiên thành thử thời vận, hy vọng La Hiên thành không có luôn hãm a. Đội trưởng, quá nguy hiểm. Đồng Tuấn, chợ đen cứ như vậy nhiều tài nguyên đã ăn xong, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết thái độ. Đội trưởng, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như không thể làm, ngươi lập tức trở về, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Đồng Tuấn, nếu có người dám không nghe chỉ huy, ngươi không cần nương tay, chạm lập quyết. Đồng Tuấn gật gật đầu, Hồ Sinh lần nữa cáo biệt, hướng phía La Hiên thành phương hướng mà đi. Chương 88, ứng đối ma yêu tu luyện công pháp. Chương 88, ứng đối ma yêu tu luyện công pháp. Vân Chu bên trên, Lưu Huyền quan sát toàn bộ Long Khánh thành, toàn bộ thành trì phảng phất bị một tầng bóng ma tử vong bao phủ, mỗi một cái góc xó đều tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đường phố bên trên, ngày xưa phồn hoa đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Ma yêu bốn phía du đãng, bọn chúng hoặc thành quần kết đội du đãng tại đầu đường cuối ngõ, hoặc hành động độc lập tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy con mồi. Động tác của bọn nó mặc dù chậm chạp, nhưng lực lượng kinh người, mỗi một lần vung chảo đều có thể xé rách huyết nục, mỗi một lần gào thét đều có thể rung động lòng người. Lưu Huyền nhìn chăm chú lên ma yêu hành tẩu động tác, nội tâm chấn động, Long Khánh thành ma yêu bên trong, rất nhiều gương mặt hắn quá quen thuộc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, bọn hắn liền là Huyền Tông đệ tử, đã sớm nhập thổ Vi An. Chỉ là, bọn hắn làm sao lại biến thành ma yêu đâu? Nguyên Linh, ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Lưu Huyền nội thị trúc cơ thắc quát. Lưu Huyền, ta biết nghi vấn của ngươi. Nguyên Linh ngáp một cái, Lưu Huyền, ngươi đoán không sai. Ma yêu cùng làm tinh truyền hình điện ảnh kịch bên trong cương thi không sai biệt lắm. Lưu Huyền đầu ông. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong cương thi nơi phát ra, đại đa số là từ khi còn sống gặp to lớn thống khổ cùng nguyền rủa binh sĩ, thôn dân chuyển hóa mà đến, hoặc là bởi vì một loại nào đó tà ác nghi thức, ma pháp bị cưỡng ép tỉnh lại vong linh. Vô luận loại nguyên nhân nào, bọn chúng đều đã bị tử vong lực lượng thôn phệ, trở thành chỉ biết giết chóc cùng phá hư cái xác không hồn. Các loại. Lưu Huyền ngẫm lại ma yêu khởi nguyên, cái kia không phải là Hồng Thiên tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà bắt đầu sao? Nguyên Linh, ma yêu căn tại Hồng Thiên Tông. Lưu Huyền hỏi. Lưu Huyền, coi như chúng ta biết căn nguyên tại Hồng Thiên Tông, cũng thúc thủ vô sách, ma yêu lực lượng quá lớn, Bắc Hoang chi địa rất nhiều tông môn đều khó mà đối phó.
Đúng vậy a. Chỉ cần một cái tông môn xuất hiện một cái ma yêu, một người bị cắn, một chuyển 10, 10 chuyển 100.
Ma yêu cảm nhiễm tốc độ quá nhanh, nhân loại một khi bị cảm nhiễm, vậy bọn hắn lực lượng hàng trăm hàng ngàn lần tăng trưởng, bọn hắn không biết đau đớn, chỉ có huyết tinh cùng giết chóc. Nếu là người tu luyện bị cảm nhiễm, thực lực của bọn hắn càng thêm cường đại. Nếu như nhân loại tu sĩ kim đan đối mặt ngang hàng ma yêu kim đan, nhân loại cơ hồ muốn bị ma yêu miểu sát.
Nguyên Linh, ngươi nhưng có cách đối phó.
Lưu Huyền, ta tìm khắp cả kiếp trước của ngươi kiếp này ký ức, ngược lại là tìm được một chút đối phó ma yêu công pháp.
A, vậy ngươi tranh thủ thời gian giúp ta mở đất viết ra nhà.
Ai Nguyên Linh lại là than dài một tiếng, Lưu Huyền, coi như công pháp mở đất viết xuống đến cũng vô dụng a.
Nước xa không cứu được lửa gần.
Nguyên Linh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, từng bộ công pháp bị hắn mở đất viết xuống đến. Cửu Dương Chân Hỏa quyết sửa tại Cửu Dương Thần Công. Người tu luyện có thể ngưng tụ chí dương chí cương cửu dương chân hỏa ở thể nội, loại này chân hỏa đối cương thi âm tà chi khí có tác dụng khắc chế cực lớn. Chân hỏa vừa ra, có thể trong nháy mắt đốt cháy ma yêu thân thể, đem ma yêu đốt thành cho bụi. Thánh quang thanh linh thuật thuộc về đạo gia pháp thuật chi đạo. Tu luyện này thuật có thể triệu hoán xuất đạo gia pháp ấn, đạo gia pháp ấn có thể trấn áp ma yêu trên người âm tà chi khí, xứ ma yêu hành động trở nên chậm chạp. Tại đạo gia pháp ấn tiếp tục ra chỉ dưới, thậm chí có thể đem ma yêu triệt để tịnh hóa, khiến cho khôi phục thành bình thường linh hồn trạng thái. Chỉ là ma yêu bị khôi phục về sau, bọn hắn đoán chừng cũng là người thực vật. Kim cương phục ma ấn chính là Phật gia phương pháp tu luyện. Người tu luyện có thể kết xuất ẩn chứa Phật pháp lực lượng kim cương ấn. Ấn pháp vừa ra, có thể đem ma yêu trấn áp, khiến cho không cách nào nhúc đích, sau đó có thể cho người tu luyện nhẹ nhõm giết chết ma yêu. Ba bộ công pháp, Nguyên Linh toàn bộ mở đất viết xuống dưới. Lưu Huyền nhìn kỹ một lần, Cửu Dương chân hỏa quyết 10 phần phù hợp hắn tu luyện, Thánh quang thanh linh thuật đạo gia pháp thuật, tựa hồ cũng không tệ. Chỉ có Phật gia pháp thuật kim cương phục ma ấn cùng hắn vô duyên. Lưu Huyền còn tại cân nhắc bên trong, Nguyên Linh lại chuyển tới tin tức, Lưu Huyền còn có ba bộ công pháp, nếu như nhân loại tu luyện về sau, bọn hắn có thể khống chế ma yêu, để ma yêu vì đó sử dụng. Lưu Huyền hai mắt tỏa sáng, lấy khống chế ma yêu tới đối phó ma yêu, đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Nguyên Linh, công pháp này tốt, ngươi cùng nhau mở đất viết xuống tới đi.
Ách Nguyên Linh sững sốt một lát, Lưu Huyền, những công pháp này bạn có rất nhiều nguy hiểm cùng đạo đức tranh luận, chỉ sợ rất khó bị các đại tông môn tán thành a.
Nguyên Linh, hiện tại nhưng không quản được nhiều như vậy, trước đem ma yêu diệt rồi nói sau.
Tốt a.
Lưu Huyền, như thế công pháp tà ác người không thể tu luyện, tâm thuật bất chính người không thể tu luyện.
Lưu Huyền, công pháp không thể truyền ra ngoài.
Nguyên Linh liên tục cảnh cáo nói.
Nguyên Linh, trong lòng ta biết rõ.
Âm sát chân kinh một bộ chuyên chú vào hấp thu âm khí, từ khí đến cường hóa tự thân tu luyện công pháp. Người tu luyện thông qua phương pháp này tại âm khí nồng đậm chi địa tu luyện, tỉ như cổ chiến trường, bài tham ma, đem âm khí đặt vào trong cơ thể, cô động thi thể, tăng cường lực lượng cùng phòng ngự. Theo tu luyện xâm nhập, có thể thức tỉnh đặc biệt thi độc kỹ năng, sau đó thông qua thi độc đến khống chế ma yêu, để ma yêu vì đó chiến đấu. Thi độc cũng có thể để cho địch nhân rơi vào chúng độc cùng tê dại trạng thái, sau đó đối với địch nhân tiến hành rào sát. Hóa cốt thần quyết công pháp này yêu cầu người tu luyện lấy tu luyện xương cốt làm cơ sở, tu luyện ra vô cùng cứng cỏi xương cốt. Người tu luyện có thể thông qua thôn vệ sinh vật cường đại xương cốt tinh hoa, dung hợp tự thân, khiến cho xương cốt không ngừng tiến hóa. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, xương cốt như kim cương chỗ, nhưng tùy tâm mà ra, hóa thành công kích lợi khí, xuyên thủng địch nhân phòng ngự. Huyết minh thi điển bộ công pháp này tà ác nhất, người tu luyện lấy máu làm dẫn, dựa vào các loại huyết dịch đến tẩm bổ linh hồn, tăng cao tu vi. Công pháp có thể đem máu tươi bên trong năng lượng chiết xuất, chuyển hóa làm cường đại huyết minh chi lực, tăng cường người tu luyện lực lượng tinh thần cùng linh hồn cường độ. Công pháp này đối phó có lực lượng tinh thần cao đẳng ma yêu cực kỳ hữu hiệu, có thể khiến cho bọn hắn lâm vào kinh khủng trong ảo giác, không cách nào tự kiểm chế, sau đó đem bọn hắn chém giết. Cái này ba bộ công pháp, Lưu Huyền mảnh đọc một lần, ba bộ công pháp chẳng những tà ác đến cực điểm, với lại tu luyện điều kiện cũng cực kỳ hà khắc.
Nguyên Linh, cái này Vân Chu bên trên, nhưng có thích hợp tu luyện cái này 6 bộ công pháp người.
Lưu Huyền, ngươi có thể tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa quyết, những người khác ta giúp ngươi lưu ý một cái đi.
Tốt, lúc không ta đợi, chúng ta phải nắm chắc thời gian.
Minh Bạch.
Vân Chu bên trên, Lưu Huyền lật nhìn Cửu Dương Chân Hỏa quyết. Người tu luyện cần trước tiên tìm một chỗ dương hỏa tràn đầy chi địa, mỗi ngày tĩnh tâm ngồi xuống, cảm thụ chúng quanh dương khí lưu động, dẫn một tia dương khí nhập thể, du tẩu cùng kinh mạch bên trong. Tìm kiếm chỗ như vậy, Lưu Huyền bây giờ cũng không có nhàn dư thời gian. Một viên Hỏa Nguyên Đan nơi tay, đây chính là dương khí tối vượng đan dược. Hỏa Nguyên Đan cửa vào, Cửu Dương Chân Hỏa quyết pháp quyết bắt đầu vận khởi, theo Hỏa Nguyên Đan tăng ra, chúc cơ trong tháp một đạo Hỏa Nguyên chi lực ngẫu nhiên mà đến. Cùng Lưu Huyền trong cơ thể Hỏa Nguyên Đan tạo thành một cái bế tuần hoàn. Cửu Dương Chân Hỏa quyết pháp quyết du tẩu một chu thiên, Hỏa Nguyên chi lực từ lúc đầu một sợi tóc thô, dần dần biến thành hạt gạo một dạng phẩm chất. Một ngụm tục khí phun ra, Lưu Huyền đối Cửu Dương Chân Hỏa quyết cái thứ nhất chu thiên tu luyện, tựa hồ hết sức bất mãn ý thật tình không biết hắn cái này một chu thiên tu luyện, đoán chừng muốn chống đỡ lên người khác 10 năm khổ tu. Lại một viên Hỏa Nguyên Đan cửa vào, chúc cơ tháp tại viên này Hỏa Nguyên Đan thôi động phía dưới, một cỗ cường đại Hỏa Nguyên chi lực bạo phát đi ra. Cỗ này Hỏa Nguyên chi lực không thể tầm thường so sánh, nó nóng bỏng mà vô hình, như là liệt diễm ở trong kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua, huyết đục phảng phất muốn bị dung luyện thành tro. Lưu Huyền khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, trên trán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, theo nhiệt độ cơ thể tăng cao, toàn bộ biến thành sương mù.
Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên, thẳng đến 9 cái chu thiên sau mới ngừng lại. Tại cái này thiên truy bách luyện quá trình bên trong, Lưu Huyền thân thể phảng phất đã trải qua từng tràng tàn khốc tẩy lễ. Da thịt của hắn khi thì bị Hỏa Nguyên chi lực nướng đến đỏ bừng, khi thì lại bởi vì hỏa nguyên chi lực trùng kích mà nổi lên trận trận tím xanh. Một đôi mắt mở ra, một đóa ngọn lửa màu tím tại Lưu Huyền trong lòng bàn tay nở rộ, giống như ngưng tụ mà thành chân hỏa hình thức ban đầu. Ông một tiếng, Vân Chu truyền đến một tiếng thổi còi, La Hiên Thành đến. Chương 89, La Hiên Thành quân vây bốn mặt. Chương 89, La Hiên Thành quân vây bốn mặt. Màn đêm buông xuống, nguyên ẩn tinh nặng, La Hiên Thành tại mở tối lộ ra phá lệ túc sát. Bốn phía là vô biên vô tận hắc ám, phản phất ẩn giấu đi vô số không thể diễn tả kinh khủng. Ba ngày qua, La Hiên Thành đã trải qua vô số trận chém giết. Tại phòng hộ trận pháp phối hợp xuống, Huyền Tông đệ tử chặn lại ma yêu một đợt lại một đợt công kích. Phòng hộ đại trận đã lung lay sắp đổ, nếu như Huyền Tông còn không phái tới viện quân, La Hiên Thành sợ là muốn luân hãm. Đột nhiên, một trận trầm thấp mà quỷ dị tiếng kèn phá vỡ đêm yên tĩnh, đó là ma yêu đại quân lần nữa đột kích khúc nhạc dạo. Chỉ thấy nơi xa, đen nghịt một mảnh, giống như nước thủy triều vọt tới ma yêu đại quân, bọn chúng khuôn mặt bặm mẹo, hai mắt trống rỗng, lại tản ra làm người sợ hãi tử vong khí tức. Trên tường thành, ánh lửa tươi sáng, thủ thành Huyền Tông đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt của bọn hắn viết đầy kiên định cùng không sợ. Trần Tông Yến một mặt ngưng trọng cùng quyết tuyệt, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại không thể lay động kiên định, La Hiên Thành không thể phá, nhất định phải chờ đến Lưu Huyền cứu viện. Phương Lam đi lên trước, nàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Thành chủ đại nhân, phòng ngự trận pháp lung lay sắp đổ, phòng ngự trận pháp một khi bị phá chết thì có làm sao?" Trần Tông Yến nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, một đội tuần phòng đội viên áp giải một người cấp tốc mà đến. "Thành chủ đại nhân, chúng ta tại phủ thành chủ chuồng chó miệng bắt được một cái lén lén lút lút người." Tuần phòng đội viên nói xong, một tay đem người đạp đổ trên mặt đất. "Ân, ân." Ân người kia một bên giãy giụa lấy, một bên gào thét, chỉ là trong miệng của hắn đút lấy đồ vật. Trần Tông Yến đang muốn một bàn tay chụp chết. Ân. Trần Tông Yến nhìn chăm chú bị trói lấy người, đây không phải Hồ Sinh sao? Tranh thủ thời gian mở trói người một nhà. Tuần phòng đội viên sửng sốt, bọn hắn mau tới trước cho Hồ Sinh mở trói. Hồ Sinh đứng lên, đem trong mồm đồ vật ném xuống đất, "Trần trưởng lão, cảm ơn trời đất, La Hiên Thành còn không có luân hãm à?" Ha ha. Trần Tông Yến cười khổ một cái, "Hồ Sinh, La Hiên Thành mặc dù còn không có luân hãm, nhưng cùng luân hãm cũng không xê xích gì nhiều." Hồ Sinh đi đến bên tường thành, lít nha lít nhít ma yêu công kích mà đến. "Trần trưởng lão, ngài thông chi một chút đi, ma yêu không sợ đau đớn, không sợ chém giết, chỉ có chém đứt đầu lâu của bọn hắn mới có thể chết vong." Vui như lên trời, Hồ Sinh mang tới tin tức quá đúng lúc. Long Khánh Thành một trận chiến, Hồ Sinh năng đi vào La Hiên Thành, hắn khẳng định là từ trong đống người chết giết ra đường máu, đây cũng là hắn một đường giết địch có được kinh nghiệm. Trần Tông Yến liền là nghĩ như vậy lại hỏi, "Hồ Sinh, còn có cái gì chú ý hạng mục sao?" "Trần trưởng lão, phàm là bị ma yêu cắn xé qua người, nhất định phải lập tức đem bọn hắn đầu lâu cắt mất." Lời nói này vừa dứt dưới, ánh mắt mọi người tụ tập tại Hồ Sinh trên thân. Chẳng lẽ các đệ tử nhận đến vết thương nhỏ liền bị người một nhà chém giết sao? Phương Lam cái thứ nhất đứng dậy, phản bác, "Hồ Sinh, đây là vì sao? Đệ tử thụ thương chúng ta chẳng những không cứu chữa, ngược lại tru sát đệ tử, đây không phải rét lạnh đệ tử tâm sao?" Trần Tông Yến cũng là không hiểu ra sao, tò mò trừng mắt Hồ Sinh, hy vọng Hồ Sinh có cái giải thích hợp lý. Hồ Sinh lúng túng cười cười, nói ra, "Trần trưởng lão, phàm là bị ma yêu cắn xé qua người, nếu như không chém giết bọn hắn lập tức liền biến thành ma yêu, sau đó biến thành địch nhân của chúng ta." "Thật sự là như thế?" Trần Tông Yến trịnh trọng kỳ sự hỏi lần nữa. "Trần trưởng lão, tự mình kinh lịch sự tình, ta dám làm bộ sao? Coi như ta dám làm bộ, sư phụ biết về sau, hắn có thể tha qua ta." Như thế liên quan đến La Hiên Thành sinh tử tồn vong đại sự, Trần Tông Yến không thể không thận trọng cân nhắc. "Phương trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta, để Huyền Tông đệ tử tại tác chiến thời điểm nhất định chú ý an toàn, không thể bị ma yêu gây thương tích, người bị thương nhất định phải giết chết bất luận tội." "Là, thuộc hạ cái này truyền đạt xuống dưới." Rầm rầm rầm. Theo một kích cuối cùng công kích thanh âm, La Hiên Thành phòng ngự đại trận triệt để hỏng mất. Ngoài cửa thành, một mảnh làm cho người dùng mình cảnh tượng. Vô số ma yêu tạo thành hải dương sóng cả mãnh liệt, bọn chúng nện bước cứng ngắc nhưng lại dồn dập bộ pháp, mang theo vô tận khát vọng cùng điên cuồng, hướng về thành trì mãnh liệt mà đến. Ma yêu nhóm chỉnh tề như một, bọn chúng công kích phi thường có tiết tấu, tựa hồ bị người điều khiển bình thường. Nặng nghề cửa thành thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái kia kim loại cùng đầu gỗ sen lẫn cự cấu, tại vô số song vặn bẹo cánh tay xô đẩy dưới, phát ra làm người sợ hãi két két âm thanh. Mỗi một tiếng vang động đều nương theo lấy một trận rung động dữ dội. Không khí trung quanh tựa hồ cũng đọc lại, tràn đầy khẩn trương cùng tuyệt vọng khí tức. Hồ Sinh hướng phía cửa thành nhìn lại, một khi cửa thành bị phá ra, toàn bộ thành trì đều đem rơi vào vô tận hắc ám cùng trong hỗn loạn. Thả người nhảy lên, Hồ Sinh một đạo kiếm quang mà đi. Cửa thành ma yêu máu tiện bắn ra bốn phía, từng dãy ma yêu tại Hồ Sinh công kích đến, toàn bộ ngã xuống. Trần Tông Yến cũng nhảy xuống thành đi, ngọc nữ kiếm pháp như là trong gió tơ liễu, lại như trong nước cá bơi, phiêu giật mà không mất đi linh động. Ngọc nữ kiếm pháp chỗ đến, vô số ma yêu nhao nhao trở thành dưới kiếm chi hồn. Ba ba ba. Ba đạo nhân ảnh tòng ma yêu trong đại quân phóng lên tận trời, bọn hắn hướng phía Hồ Sinh cùng Trần Tông Yến giết mà đến. "Triển phụ, Liên Hinh, A Bố Đạt Đạt." Hồ Sinh toàn bộ nhận biết, bọn hắn là Hồng Thiên Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Bọn hắn một thân đen kịt, hai đầu lông mày tràn đầy tối tăm tử khí. "Trần trưởng lão, ngươi phải coi chừng, bọn hắn đã không phải là nhân loại, bọn hắn đã sớm bị ma hóa." Hồ Sinh hướng phía Trần Tông Yến quát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Triển phụ công kích lập tức tới, Hồ Sinh cũng không dám ham chiến, hắn không có linh lực duy trì, không dám nhìn thẳng đối mặt Triển phụ công kích. Oanh một tiếng, một đạo hắc ám quang mang bạo phát đi ra. Hồ Sinh không dám thất lễ, một viên đại hoàn đan nuốt vào, dịch cân chân khí thi triển ra, thân thể của hắn hình thù kỳ quái không ngừng biến hóa. lấy thân ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý chuyển lấy chậm hóa nhanh, lấy nhu thắng cương báo nguyên thủ nhất, lấy tính chế động, tứ lạng bạt thiên cân phanh 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 từng đạo kiếm mang cấp tốc mà đi. Cùng hắc ám quang mang đụng vào nhau, tản ra dư uy, để chung quanh ma yêu toàn bộ biến thành cho tàn. Hồ Sinh một chiêu này xuống tới, hắn không ngừng mà thở phì phò, lại là một viên đại hoàn đan nuốt xuống, vừa rồi một chiêu đem hắn chân khí trong cơ thể toàn bộ quất không. Nếu không có lấy đại hoàn đan chèo chống, hắn đoán chừng đã sớm thua trận. Triển Phụ cấp tốc lui về phía sau mấy bước, Hồ Sinh thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn tại Hồng Thiên lão tổ cải tạo dưới, thực lực sớm đã đạt đến luyện hư cảnh. Luyện hư cảnh đối mặt phàm nhân, hắn vậy mà không có chiếm được tiện nghi. Vô tận hắc ám lần nữa đánh tới, chung quanh ma yêu tại hắc ám chi khí điều khiển phía dưới, rối rít đằng không mà lên. Ma yêu từng cái hóa thành huyết vụ, bị Triển Phụ không ngừng tấn vệ, cảnh tượng này để cho người ta nhìn, làm cho người buồn nôn a. Triển Phụ tựa hồ 10 phần hưởng thụ, tu vi của hắn lần nữa tăng gọn, "Hồ Sinh, ngươi nhanh tới đây cho ta nhận lấy cái chết." Hồ Sinh kiếm trong tay, ông tác hưởng, hắn phảng phất nghe được Lưu Huyền thanh âm. "Hồ Sinh, Thái Cực kiếm thuật chính là võ học bên trong cảnh giới chi cao thứ nhất, nó kiếm quyết ẩn chứa âm dương hòa hợp, kết hợp cương nhu lý lẽ. Nhưng, kiếm quyết chi tinh túy, không lời nào có khả năng nói hết, cần kết hợp kiếm pháp cùng tâm pháp, mới có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới." Đột nhiên, Hồ Sinh hai con ngươi tinh quang mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. "Kiếm chính là ta, ta chính là kiếm, nhân kiếm hợp nhất." Trong chốc lát, kiếm quang sáng chói như lưu tinh xẹt qua dạ không, một đạo kiếm quang như kinh hồng lược ảnh chợt hiện. Hào quang lóe lên chỗ, tiếng gió rít đảo, kiếm khí tung hành. Triển Phụ trung quanh vô tận hắc ám, dưới một kiếm này, toàn bộ biến thành hư vô, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, từ dưới không trung vật rơi tự do xuống dưới. Phanh một tiếng, trung điệp rơi ở trên mặt đất. Thanh âm vang dội đem trung quanh ma yêu hấp dẫn, bọn hắn hướng phía Triển Phụ thi thể cắn xé quá khứ. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua tạo thành một tòa từ thi thể chồng chất mà thành núi nhỏ. Chương 90, cứu viện đúng lúc đổi tới chương 90, cứu viện đúng lúc đổi tới La Hiên thành trước, Trần Tông Yến cùng Hồ Sinh liều mạng chém giết, bọn hắn chặn lại ma yêu một đợt lại một đợt trùng kích. "Hồ Sinh, ta thật sự coi thường thực lực của ngươi, vừa rồi ngươi giết Triển Phụ một kiếm kia quá mạnh." Trần Tông Yến một bên chém giết một bên quát. Hồ Sinh sớm đã khổ không thể tả, đại hoàn đan không biết bị hắn đã ăn bao nhiêu. Bây giờ chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Cái này một viên ăn xong, hắn không biết nên như thế nào duy trì chân khí vận chuyển. Liên Hinh cùng A Bố Đạt Đạt nhìn thấy Triển Phụ bị Hồ Sinh một kiếm đánh chết, chân tay co cóng. Bọn hắn chỉ là không ngừng mà chỉ huy ma yêu, hướng phía La Hiên thành một đợt lại một đợt công thành. Ma yêu đối với bọn họ thì cái chết không có chút giá trị, chỉ cần có thể công phá La Hiên thành, cái kia đến lúc đó La Hiên thành bên trong người đem tất cả đều là ma yêu. Hồ Sinh hướng phía nơi xa nhìn lại, nương theo lấy ma yêu bước chân, đại địa tựa hồ tại run rẩy, phảng phất không chịu nổi cỗ này tà ác lực lượng. Trung quanh Huyền Tông đệ tử cũng là tử thương vô số, chỉ cần bị ma yêu cắn bị thương, bọn hắn nhao nhao mình cắt lấy đầu lâu, bọn hắn tuyệt không cùng người một nhà là địch. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phương xa chân trời truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. "Veng, veng, veng." La Hiên thành trên không trung, vô số công kích hướng phía ma yêu chiều công kích mà đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm chiếc to lớn vân chu phá vỡ trùng điệp màn đêm, cấp tốc mà đến. Vân chu quanh thân lóng lánh hào quang sáng chói, phản phất là từ trên trời giáng xuống hy vọng chi quang. Lưu Huyền trực tiếp từ vân chu bên trên nhảy xuống tới, nhìn thấy Hồ Sinh một khắc này, hắn hết sức vui mừng. Hồ Sinh từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, bờ môi khô nước, khẽ run, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là rơi ra vẻ mỉm cười. Lưu Huyền tiện tay lật một cái, một hộp đan dược ném cho Hồ Sinh. "Hồ Sinh, đây là Kim Nguyên đan, ngươi đi xuống trước tu dưỡng à?"
"Tạ, tạ,
tạ ơn sư phụ." Lưu Huyền nhìn về phía Trần Tông Yến, "Trần trưởng lão, vất vả ngươi cũng mang theo các đệ tử lui xuống đi à, tiếp xuống toàn bộ giao cho ta."
"Là, tông chủ."
Trần Tông Yến mồ hôi thuận trán của nàng chảy xuống, xẹt qua dính đầy vết máu cùng cho bụi gương mặt, rơi ra đã lâu tiểu dung. Lưu Huyền rốt cuộc đã đến, La Hiên thành hẳn là được cứu rồi. Mà liền tại lúc này, Phương Lam một cây chùy thủ bay thẳng đầu lâu của mình. Chanh một tiếng, chùy thủ trong tay của nàng bị Lưu Huyền đánh rất trên mặt đất. Phương Lam suy yếu dựa vào trên tường thành, "Tông chủ, ta đã bị ma yêu cắn bị thương, nếu như ta không chết, ta đem biến thành ma yêu, trở thành địch nhân của ngươi." Lưu Huyền hướng phía Phương Lam nhìn lại, quần áo của nàng sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra trên da thịt hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vết thương của nàng còn tại thấm lấy đen nhánh huyết dịch, thuận cánh tay của nàng, chân uốn lượn xuống, tại dưới chân hội tụ thành một quán nhỏ huyết thủy. Huyền Tông đệ tử yên lặng nhìn xem Phương Lam, rất nhiều đệ tử tại Phương Lam trận pháp ra chỉ dưới, trốn khỏi ma yêu một kích chí mạng. Nước mắt của bọn hắn mơ hồ con mắt, nếu như Phương Lam không chết, nàng cũng sẽ thành chính mình địch nhân. Ken một tiếng, Nguyên Linh truyền đến tin tức, "Lưu Huyền, ta phát hiện Phương Lam phi thường thích hợp tu luyện hóa cốt thần quyết." "Nguyên Linh, ngươi đừng làm loạn, Phương Lam lập tức liền muốn biến thành ma yêu, nàng tu luyện thế nào hóa cốt thần quyết ta?" "Lưu Huyền, Phương Lam không phải vẫn không thay đổi thành ma yêu sao? Nàng hiện tại là tu luyện hóa cốt thần quyết thời cơ tốt nhất. Bây giờ, La Hiên thành ngoại ma yêu hình hành, chỉ cần Phương Lam không buồn nôn, đó là có vô số ma yêu chi cốt để nàng tiến hành luyện cốt sử dụng a." "Thật có thể." "Lưu Huyền, ngươi không tin ta dẹp đi. Lại nói, Phương Lam vẫn là nô bộc của ngươi, coi như nàng tu luyện hóa cốt thần quyết nàng cũng không có khả năng phản bội ngươi." Phương Lam ánh mắt bắt đầu ngây dại ra, Lưu Huyền không còn cách nào khác, hoặc là một kiếm kết qua Phương Lam tính mệnh, hoặc là chuyển thụ nàng hóa cốt thần quyết. Trong khoảnh khắc, Phương Lam đột nhiên đứng lên, nàng nửa quỳ trên mặt đất, "Đồ nhi bái kiến sư phụ, đồ nhi tạ ơn sư phụ chuyển thụ pháp quyết tu luyện." Lưu Huyền sững sờ, mình lúc nào chuyển thụ cho Phương Lam pháp quyết tu luyện? Nguyên Linh đã nguyên linh một mình truyền thụ cho Phương Lam pháp quyết, Lưu Huyền cũng vô pháp đem Phương Lam cự tuyệt ở ngoài cửa. Phương Lam theo hóa cốt thần quyết nhập thể, nàng mặc dù còn không có tu luyện, nhưng là vết thương của nàng lại là đang bay nhanh khép lại, vô số màu đen nhánh máu đen từ trên người nàng bài xuất. Hóa cốt thần quyết đây là tại tịnh hóa Phương Lam trong cơ thể ma yêu chi độc. Phương Lam, ngươi đứng lên đi. Hóa cốt thần quyết cùng ngươi mười phần phù hợp, hy vọng ngươi nhập chúng ta về sau, hảo hảo tu luyện, anh dũng giết địch. Là, sư phụ. Phương Lam ba quỳ chín lạy, đi lên bái sư chi lễ. Đám người cũng là thấy choáng mắt, Phương Lam làm sao lại bái tông chủ vi sư đâu? Với lại Phương Lam thương tựa hồ đã khỏi hẳn. Thần kỳ, Phương Lam, tới gặp qua đại sư huynh a. Lưu Huyền nói ra. Phương Lam một mực cung kính đi vào Hồ Sinh bên cạnh, Phương Lam gặp qua đại sư huynh. Ân. Á Hồ Sinh gãi gãi đầu, hắn không thói quen. Đám người thấy thế, cười to, cái này giống như là anh dũng giết địch tràng diện a. Phanh một tiếng, đặt một từ trên trời giáng xuống, tông chủ, linh thạch tiêu hao quá lớn, chúng ta vẫn là mau để cho người bên trên vân chu, mau mau rời đi La Hiên thành a. Lưu Huyền nhẹ gật đầu, hướng phía trước chiến trường chỉ đi. Phương Lam, phía trước là ngươi chiến trường, ma yêu chính là tu luyện của ngươi tài nguyên. Phương Lam trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, phản phất một đạo lưỡi dao đâm về ma yêu trong đám. Đồ sát bắt đầu phổ thông ma yêu tại Phương Lam trong tay, trực tiếp biến thành huyết vụ. Lưu Huyền nội tâm mười phần bình thản, Phương Lam nhất cử nhất động, hắn tựa hồ thấy rất rõ ràng, bao quát nàng luyện cốt tu luyện trình độ. Hướng phía Trần Tông Yến nhìn lại, Lưu Huyền nói ra, Trần trưởng lão, ngươi tiếp xuống liền phối hợp đạt mục, đem La Hiên thành bên trong con dân toàn bộ rút lui. Là, tông chủ. Hồ Sinh ăn vào kim nguyên đan về sau, hắn thể lực cùng chân khí lại khôi phục lại. Sư phụ, Đỗ Nhi cùng ngươi cùng một chỗ giết địch. Hồ Sinh, ngươi đi Vân Chu tốt nhất tốt đợi, ngươi xảy ra chuyện, Ngọc Giao cùng Hải Tử làm sao bây giờ? Hồ Sinh ngu ngơ lại gãi đầu một cái, sư phụ, La Hiên thành chợ đen bên trong còn có Long Khánh thành con dân. Vậy ngươi sắp xếp người đi đem bọn hắn tiếp đi ra, cùng một chỗ đi theo rút lui. Là, sư phụ. Hết thể an bài thỏa đáng, Lưu Huyền hướng phía chiến trường nhìn lại, Liên Hinh cùng A Bố đạt linh lực toàn bộ triển khai, hướng phía Phương Lam chém giết quá khứ. Lưu Huyền một cái bước xa mà đi, vô số chân hỏa quay chung quanh toàn thân, phàm là bị chân hỏa chạm đến ma yêu, toàn bộ biến thành cho tàn. Liên Hinh cùng A Bố đạt, đối thủ của các ngươi là ta. Lưu Huyền trong hai tay tỏa ra chân hỏa, lập tức hướng phía hai người công kích mà đi. Liên Hinh cùng A Bố đạt người được khí tức tử vong, Lưu Huyền trên tay chân hỏa, để bọn hắn mười phần kiêng kỵ. Đi Liên Hinh một tiếng quát, nàng cũng không muốn ham chiến. Nhưng ai có thể tưởng đến, A Bố đạt một tay đem Liên Hinh đẩy đi ra, chính hắn một cái bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha. Lưu Huyền cuồng tiếu lên, Liên Hinh, đây chính là đội viên của ngươi sao? Liên Hinh cắn môi một cái, nàng không nghĩ tới A Bố đạt vậy mà như thế hố nàng. Lưu Huyền, hôm nay ta cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi lộ ra. Liên Hinh giận dữ hét. Liên Hinh, ngươi thật còn sống không? Lưu Huyền câu nói này thật sâu đâm nhói Liên Hinh. Hồng Thiên từ trong cấm địa đi ra, Hồng Thiên Tông trong vòng một ngày liền trở thành nhân gian luyện ngục. Hồng Thiên Tông đệ tử từng cái toàn bộ biến thành ma yêu, Hồng Thiếu Nhân, Triệt Phụ, Liên Hinh các loại các trưởng lão một nửa linh hồn hiến tế cho Hồng Thiên, để bọn hắn cảm giác duy trì một tia thanh minh. Hồng Thiên trả lại bọn hắn ma yêu tu luyện công pháp, thực lực của bọn hắn trong vòng một đêm đề cao mấy chục lần, nhao nhao tiến nhập luyện hư cảnh. Thậm chí còn có người tiến vào hợp thể kỳ cùng đại thừa cảnh. Liên Hinh cắn môi một cái, Lưu Huyền, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Ha ha ha. Lưu Huyền phá lên cười, Liên Hinh, ngươi bây giờ bất quá là một bộ cái xác không hồn, ngươi ngay cả ta trong tay chân hỏa đều ngăn cản không nổi, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Ngươi Liên Hinh, ngươi thấy Đỗ Nhi ta sao? Ma yêu chính là nàng tu luyện linh dược, mà ngươi cũng chính là nàng tu luyện luyện kim thạch. Lưu Huyền lời nói này xong, một cỗ hỏa diễm hướng phía Liên Hinh mà đi, đem Liên Hinh vây ở tại chỗ, không lúc đích. Chương 91, lại thu một đồ đệ. Chương 91, lại thu một đồ đệ. Hồng Tiên Thành đã từng giống như tiên cảnh tu tiên thành, bốn phía trời quang mây tạnh, linh vụ phiêu miểu, nhưng mà bây giờ lại trở thành vô cùng mở tối ma yêu thành trì, một mảnh âm trầm kinh khủng, nồng đậm mây đen bao phủ cả tòa thành trì, như mực hắc ám để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Trong thành kiến trúc cũng biến thành rách nát không chịu nổi, đã từng đỉnh đài lầu các bây giờ lung lay sắp đổ, trên vách tường hiện đầy vết máu màu đen. Đường phố bên trên tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, huyết thủy tại cống rãnh bên trong chảy xuôi, hội tụ thành từng mảnh đỏ sẫm đầm lầy. Khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, bạch cốt sâm sâm, thê thảm cảnh tượng làm cho người dùng mình. Ma yêu tại trong thành hành hành bá đạo, bọn chúng dương nhanh múa đuốc, diện mục dữ tợn, cả tòa Hồng Thiên thành bên trong sớm đã không gặp được một cái nhân loại tu sĩ. Hồng Thiên Tông, nghị sự điện. Hồng Thiên lão tổ cao cao tại thượng, hắn hướng phía dưới nhìn xuống mà đi. Hắn ra sức giấu giận, người phía dưới ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Long Khánh thành mặc dù bị ma yêu công phá, những tông môn khác cùng thành trì cũng chuyển tới tin tức tốt. Nhưng là, bọn hắn tại công kích Huyền thành trên đường, tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy. Triển phụ, Liên Hinh cùng A Bố đạt tiếp vào Hồng Thiên lão tổ mệnh lệnh công kích La Hiên thành, đây chỉ là hắn phát ra bóng khói. Hồng Thiên lão tổ mục đích đúng là đem Lưu Huyền dẫn xuất Huyền thành, sau đó để ma yêu tập trung toàn lực công kích Lưu Huyền lao xảo Huyền thành. Chỉ là, để Hồng Thiên lão tổ không có nghĩ tới là, ma yêu còn không có sở đến Huyền thành cửa thành, mặc kệ là ma tu ma yêu, vẫn là phổ thông ma yêu, đã tử thương hơn phân nửa. Hồng Thiên lão tổ nổi giận đùng đùng đứng lên, quát, Tô Hà, chúng ta phái ra thám tử trở về hay chưa? Huyền thành trên đường đi bẫy dập cứ như vậy lợi hại sao? Tô Hà nơm nớp lo sợ mà tiến lên, vâng vâng dạ dạ nói, lão tổ, đường tắt Huyền thành trên đường đi, tất cả đều là các loại công kích trận pháp một khi phát động, ma yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Thiên lão tổ đánh giá thấp Huyền Tông nội tình, Huyền Tông trong mắt hắn, bất quá là vừa mới kiến lập tông môn, hắn muốn diệt Huyền Tông, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng ai có thể nghĩ đến, Huyền Tông thực lực tựa hồ vượt qua Bắc Hoang chi địa cái khác tông môn. Hồng Thiên lão tổ mặc dù đoạt thể thành công, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng Hồng Thiên bị Lưu Huyền đánh cho tê người chẳng cảnh, đây cũng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lạc Cẩm Thừa ở đâu? Hồng Thiên lão tổ quát. Lão tổ, Lạc Cẩm Thừa còn đang bế quan, thương thế của hắn tựa hồ còn không có khỏi hẳn. Hồng thiếu nhân đi lên trước. Hồng Thiên lão tổ chau mày, không nghĩ tới Lưu Huyền là lôi thuộc tính tu sĩ, lôi điện công kích thế nhưng là ma yêu duy nhất khắc tinh. Lạc Cẩm Thừa từ Long Khánh thành trốn về đến, đương thời chỉ còn lại có một hơi, trên người hắn vết thương còn tỏa ra xì xì lôi điện. Sắp độ kiếp kỳ Lạc Cẩm Thừa, tại Lưu Huyền lôi điện công kích đến, nếu không phải hắn trốn nhanh, đoán chừng hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương ra. Hồng Thiên lão tổ cũng không thể không kiêng kỵ coi như hắn có bản lãnh thông thiên, nhưng ở hắn không có bước vào ma tiên đội ngũ trước đó, đối mặt lôi điện công kích cũng là không thể làm gì. Hồng thiếu nhân, ngươi mang theo tứ đại hộ pháp, cần phải tại Lưu Huyền đuổi trở về trước đó, đem Huyền Thành bắt lại cho ta. Hồng Thiên lão tổ ra lệnh. Tứ đại hộ pháp? Hồng Thiên Tông lúc nào có tứ đại hộ pháp? Tĩnh Mịch Quỷ Quyệt nghị sự đại điện bên trong, một trận cuồng phong gào thét mà lên, thổi đến trong điện ánh nến điên cuồng chập chờn. Ngay tại gió này hơi thở không yên tĩnh thời điểm, bốn bóng người như quỷ mị đồng thời xuất hiện tại trong đại điện. Thái Nhất, Thái Nhị, Thái Tam cùng quả bốn, bọn hắn là cùng Hồng Thiên lão tổ nhân vật cùng một thời đại. Bọn hắn đồng thời xuất hiện, toàn bộ nghị sự trong điện khí tức trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Hồng thiếu nhân cười khổ một cái, hắn bị Hồng Thiên lão tổ cải tạo sau, thực lực đã đạt đến đại thừa kỳ. Nhưng mà, hắn tại đối mặt tứ đại hộ pháp, vẫn như cũng là như là kẻ như run rế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Lão tổ, thuộc hạ nhất định cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng, không cầm xuống Huyền Tông thể không trở về thành." Ra lệnh một tiếng, Hồng Thiên Tông trùng trùng điệp điệp ma yêu đại quân, hướng phía Huyền Thành mà đi. La Hiên Thành, trong thành đường phố bên trên, dòng người như dệt lại ngay ngắn trật tự. Huyền Tông đệ tử duy trì lấy trật tự, La Hiên Thành các con dân dưới sự chỉ huy của bọn họ, nhao nhao leo lên vân chu. Nam nữ già trẻ, nhao nhao cong lên bọc hành lý, dịu già dắt trẻ, hướng phía chỉ định an toàn phương hướng tiến lên. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn nam tử chủ động trợ giúp nhỏ yếu, mẫu thân nhóm ôm thật chặt tuổi nhỏ hài tử, nhẹ giọng an ủi. Đám người ở trên đường phố nhanh chóng lưu động, nhưng không có xuất hiện xô đẩy cùng chen chúc. Mỗi người đều hiểu, thời khắc này đoàn kết cùng trật tự là sinh tồn mấu chốt. Hồ Sinh dẫn một đám người nhao nhao mà đến, sư phụ, bọn hắn liền là Long Khánh thành người sống sót. Lưu Huyền hướng phía đám người nhìn lại, trong bọn họ lấy phạm nhân vị chủ, liền xem như hộ vệ đội viên, thực lực cũng bất quá là chút cơ kỳ. Hồ Sinh, đều cẩn thận loại bỏ qua sao? Hồ Sinh nhìn thoáng qua Đồng Tuấn đi lên trước, ôn quyền nói, tông chủ, chúng ta hết thảy 398 người, ta lấy đầu người đảm bảo, bọn hắn đều không có bị ma yêu tổn thương qua. Lưu Huyền nhẹ gật đầu, Hồ Sinh, ngươi đi cùng đạt một liên lạc một chút, lập tức an bài bọn hắn leo lên vân chu. Là, sư phụ. Đồng Tuấn đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, đà tạ tông chủ. Phía sau hắn người thấy thế, cũng nao nao quỳ xuống, đà tạ tông chủ. Tại chợ đen vài ngày như vậy, bọn hắn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, bọn hắn hết thảy khoảng 500 người, bây giờ chỉ còn lại có 398 người. Cái khác chừng 100 người, bọn hắn nhao nhao bệnh phát triển thành ma yêu, chỉ là toàn bộ bị Đồng Tuấn đúng lúc phát hiện, cũng không có hình thành trọng đại thương vong. Tại ngày cuối cùng bên trong, 398 người bên trong không còn có phát sinh dị thường. Liên tại bọn hắn đi ra chợ đen trước đó, Đồng Tuấn lần nữa đối tất cả mọi người tiến hành triệt để kiểm tra, lúc này mới yên tâm mang người đi ra chợ đen. Ken một tiếng, Nguyên Linh truyền đến tin tức, Lưu Huyền, Đồng Tuấn phi thường thích hợp tu luyện Thánh Quang Thanh Linh Thuật. Đồng Tuấn, Long Khánh thành thành chủ Lục Chính Du đồ đệ, hắn tại Hồng Thiên Tông thời điểm, cũng là ô sầu thất bại, luôn luôn nhận đến những sư huynh đệ khác xa lánh. Lục Chính Du gặp Đồng Tuấn làm người tương đối chính trực, liền đem Đồng Tuấn dẫn tới Long Khánh Thành, cùng Hồ Sinh hợp tác, duy trì Long Khánh Thành trật tự. Long Khánh Thành một trận chiến, Lục Chính Du bỏ mình. Đồng Tuấn mười phần tự trách, hắn tu vi thấp, không cách nào đem Lục Chính Du tòng ma yêu trong miệng cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Chính Du chết tại ma yêu dưới bớt. Đồng Tuấn, ngươi muốn phục sinh sư phụ của mình sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Đồng Tuấn đình chỉ bước chân, hắn xoay người lại chầm chậm vào Lưu Huyền, tông chủ, ngươi có biện pháp không? Có, nhưng là ngươi đến bái ta làm thầy, ta tài năng truyền thụ cho ngươi công pháp. Lưu Huyền nói ra. Đồng Tuấn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ do dự, Lục Chính Du mặc dù chết, nhưng một ngày vi sư trung thân vi sư. Hồ Sinh nghe được về sau, từ trong đám người bật ra, "Đồng Tuấn, ngươi còn do dự cái gì đâu?" Lưu Huyền tự nhiên biết Đồng Tuấn lo lắng, "Đồng Tuấn, ngươi cũng đã biết Ma Yêu làm sao tới sao?" Đồng Tuấn lắc đầu. Theo Huyền Tông điều tra biết được, Ma Yêu toàn bộ đến từ Hồng Thiên Thành, ngươi Hồng Thiên Tông bên trong sư minh đệ, có lẽ bọn hắn đều trở thành Ma Yêu. Đồng Tuấn bờ môi không tự giác khẽ run, muốn nói lại rồi, tựa hồ có vô số lời nói ở trong lòng bốc lên, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lưu Huyền thừa thắng xông lên, còn nói thêm, Đồng Tuấn, ngươi chỉ cần bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi công pháp, có thể thanh trừ bọn hắn ma tính, chí ít có thể làm cho bọn hắn sống thật khỏe. Đồng Tuấn hắn hít vào một hơi thật dài, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Chương 92, về Huyền Thành chương 92, về Huyền Thành La Hiên Thành bên trong, tất cả mọi người đã leo lên vân chu. Năm chiếc vân chu trùng trùng điệp điệp, chỉ chờ Lưu Huyền ra lệnh một tiếng, vân chu liền có thể xuất phát về thành. Tông chủ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, còn xin tông chủ leo lên vân chu. Đạt một quát. Đạt một, ta còn có việc muốn làm, ngươi mang theo vân chu về trước Huyền Thành a. Là, tông chủ. Lưu Huyền vừa mới thu Đồng Tuấn làm đồ đệ, Thánh Quang Thanh Linh Thuật mặc dù là đạo thuật, nhưng là muốn cho Đồng Tuấn hảo hảo tu luyện, cái kia nhất định phải có ma yêu để hắn luyện tập mới là. Cho nên, Lưu Huyền quyết định muốn mang theo Đồng Tuấn đi chợ đen, sau đó hắn lại đi Long Khánh Thành bên trong bắt mấy cái ma yêu, để Đồng Tuấn hào hào tu luyện. Dầm 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 tiếng oanh minh truyền đến, từng chiếc vân chu đột nhiên đằng không mà lên. Theo vân chu độ cao kéo lên, vân chu bên trên bọn nhỏ trong mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, có nắm thật chặt lan can, có thì hưng phấn mà toát ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hồn nhiên tiêu dung. Mụ mụ, ngươi nhìn nha, chúng ta bay lên. Một đứa bé trai chỉ vào ngoài cửa sổ, hưng phấn mà đối với mình mẫu thân hô. Đúng vậy a, hải tử, chúng ta thật đang bay. Mẫu thân ôn nhu đáp lại, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng tự ái. Chỉ là nàng từ ngoài cửa sổ nhìn về phía La Hiên Thành, La Hiên Thành bên trong, đường đi trống trải mà tịch liêu, đã không có ngày xưa ồn ào náo động cùng náo nhiệt, phảng phất thời gian ở chỗ này dừng lại bình thường. Phòng ốc xen vào nhau tinh tế, lại không có một ai, cửa sổ đóng chặt, lộ ra phá lệ quần cũ é. Đã từng rộn rộn ràng ràng thị trường, bây giờ chỉ còn lại có trống rỗng quầy hàng cùng rơi là tả trên đất tạp vật, im lặng nói ra phồn hoa của ngày xưa. Một giọt nước mắt chảy xuống dưới, tiểu nam hài lau nữ tử nước mắt, mụ mụ, ngươi tại sao khóc? Hài tử, mụ mụ cao hứng. Một bên nam tử nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử tóc, đưa nàng cùng hài tử ôm vào trong ngực, chúng ta về sau sẽ trở lại. Nhìn xem vân chu lái về phía chân trời, Lưu Huyền nói ra, Đồng Tuấn, sư phụ mang theo ngươi đi tu luyện, ngươi đến đuổi theo ta à? Là, sư phụ. Đồng Tuấn trong mắt tràn đầy chờ mong. Khu vực Lưu Ly Tiên Thành. Theo ma quật phong ấn mở ra, thời gian càng ngày càng gần, các đại tông môn đệ tử nhao nhao hướng phía Lưu Ly Tiên Thành mà đến. Trích Tinh lâu, Việt Vân Túy mãn bên trên một chén trà nhải, cho Mộc Ly bưng qua thứ. Nhị tỷ, đại tỷ đã đồng ý chúng ta giao dịch. Nhị tỷ, ngươi sẽ không đổi ý à? Việt Vân Túy vừa cười vừa nói. Mộc Ly tiếp nhận chén trà, nhỏ nhấp một miếng, ta muội, đây là tiến vào ma quật chỉ dẫn bài. Ta muội, lần này ngươi có thể yên tâm đi. Việt Vân Túy thu chỉ dẫn bài, nội tâm của nàng vui vẻ vô cùng. Nhị tỷ, cái kia Phùng Lai đâu? Mộc Ly đứng lên, nàng đẩy ra cửa sổ hướng phía Lưu Ly Tiên Thành nhìn lại. Ta muội, Phùng Lai từ Ngọc Nhi nhìn xem ngươi, đợi đến ma quật phong ấn mở ra, ta sẽ đem Phùng Lai giao cho ngươi. Phùng Lai biết Lăng Nhược Lăng bí mật, Mộc Ly tự nhiên không thể thả hắn rời đi, để hắn tiến vào ma quật đó là lựa chọn tốt nhất. Việt Vân Túy nghe nói như thế, nội tâm lại là chấn động. Nhị tỷ, ngươi không phải quyết định để Ngọc Nhi thay thế Nhược Lăng, ngươi làm sao còn đem nàng mang theo trên người nha? Ngọc Ly xoay người lại, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Ta muội, ta còn không có quyết định đâu. Ngọc Nhi dù sao theo ta nhiều năm như vậy a. Việt Vân Túy biết, Mộc Ly đồng tình tâm lại tràn lan. Từ khi Mộc Ly lần trước vòng ma quật trở về sau, nàng tựa như là biến thành người khác tựa hồ, đã từng sát phạt quả đoán nàng, bây giờ trở nên không quả quyết, một bộ lòng từ bi. Nhị tỷ, ngươi để Ngọc Nhi gả cho, đó cũng là Ngọc Nhi phúc phận. Tốt, ta muội, ta đã biết. Lưu Ly Tiên Thành, trên quảng trường, bày biện nhiều loại lôi đài. Mỗi một cái trên lôi đài, Lưu Ly Tiên Cung đối Bát Tiên Môn, Bát Tiên Môn đối yêu tông đối Vạn Tiên Các. Các đại tông môn ở giữa tỷ thí, một trận ngay sau đó một trận. Phía dưới người xem nhảy cẫng hoan hô, vì bọn họ ưa thích tuyển thủ cổ vũ ủng hộ. Tương trang tỷ thí, để ma quật phong ấn chỉ dẫn bài mà mở ra. Các đại tông môn cũng là vì tiến vào ma quật, từ đó tuyển bạt trong tông đệ tử. Cựu Liên Sơn Trang, yêu tông tại Lưu Ly Tiên Cung hành cung. Nói lên yêu tông, bây giờ có thể nói là năm bè bảy mảng, Ly, Giao, Bắc, Kê cùng Trần, yêu tông cổ lão năm đại gia tộc, bây giờ nhất đại không bằng nhất đại. Làm tông chủ một môn Lý gia, bọn hắn tựa hồ đã bị đại trưởng lão nhất tộc Long gia thay thế. Lý Trung Chiết mặc dù quy về yêu tông tông chủ, hắn bây giờ liền là đại trưởng lão Long Thịnh để tuyến con rối. Để hắn đi đông, hắn không dám hướng tây. Nhị trưởng lão Phó Cường cùng tứ trưởng lão Trần Phước Vương, mặc dù không quen nhìn Long Thịnh, nhưng bọn hắn lâu dài bế quan, cũng không tiếp tục quản yêu tông sự vụ, chỉ cầu tự vệ. Nếu không phải ma quật phong ấn mở ra, bọn hắn vì gia tộc tử đệ tranh thủ ma quật chỉ dẫn bài, mới sẽ không từ bế quan bên trong tỉnh lại. Tam trưởng lão Bác Diệp đã sớm bị Long Thịnh thu mua, trở thành Long Thịnh tại yêu tông bên trong tay chân. Về phần ngũ trưởng lão Trần Phạm, cơ hồ có thể không cần tính, Trần gia càng là nhân tài tàn lụi, bọn hắn sớm đã sụt dốc. Nghị sự trong điện, Lý Trung Chiết cao cao tại thượng, hắn cười ha hả nói, các vị trưởng lão, lần này ma quật phong ấn chỉ dẫn bài phân phối, các ngươi có gì dị nghị không a? Trần Phạm nhìn một chút trong tay chỉ dẫn bài, cười khổ một cái. Trúc cơ tu sĩ 10 tên, tu sĩ kim đan 5 tên, nguyên anh tu sĩ 3 tên, hóa thần kỳ tu sĩ 1 tên, về phần hóa thần kỳ trở lên tu sĩ một cái không có. Trần gia thực lực như thế đội ngũ tiến vào ma quật, bọn hắn liền muốn đi chịu chết hoặc giả thuyết bọn hắn liền là phá hôi. Hắn ngược lại là có dị nghị, chỉ là hắn căn bản cũng không dám mở miệng nói ra. Nghị sự đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cái khác mấy vị trưởng lão cũng là lòng dạ biết rõ, ma quật phong ấn chỉ rất bài, đại đa số đều nắm giữ tại Long Thịnh trong tay. Yêu tông Long nhà kẻ đến sau cư bên trên, cái khác năm đại gia tộc bây giờ coi như liên thủ, bọn hắn đều không phải là Long gia đối thủ. Huống chi Long gia vừa mới cùng bạn tiên các thông gia, bọn hắn càng thêm không dám đứng ra. Long Thịnh núi bay, nói, đã không có dị nghị, vậy liền tản đi đi, nếu như mọi người muốn cầm đến càng nhiều chỉ rất bài, các ngươi có thể tham gia Lưu Ly Tiên Thành bên trong lôi đài thi đấu, chúc mọi người tốt vận a. Trần Phạm lại là cười khổ một cái, lôi đài thi đấu chuyện gì xảy ra, hắn lại biết rõ rành rành, liền trong tay hắn chỉ dẫn bài, đoán chừng muốn thua ngay cả quần cục đều không thừa. Kha Phương Phương trực tiếp đi tới, Trần trưởng lão, ngươi đối lần này chỉ dẫn bài an bài thấy thế nào? Kha trưởng lão, ta không có chút nào dị nghị. Trần trưởng lão, nếu như ta muốn mua sắm trong tay ngươi chỉ dẫn bài, Kha Phương Phương trực tiếp hỏi. Trần Phạm nội tâm chấn động, bí mật mua bán chỉ dẫn bài mặc dù không cấm, nhưng này cũng là có quy định. Ép mua ép bán vậy khẳng định là không được. Nhưng ngươi công phu sư tử mạng, giao giá trên trời cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Kha trưởng lão, vậy ngươi muốn ra giá cả bao nhiêu đâu? Trần trưởng lão, đối ta gia tộc tới nói, chỉ nhìn bên trong tay ngươi hóa thần kỳ chỉ dẫn bài, cái khác chỉ dẫn bài vô dụng. Trần Phạm nội tâm như đèn sáng, bây giờ ma quật phong ấn đã không có tu vi hạn chế, hóa thần kỳ tu sĩ tiến vào ma quật, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Kha trưởng lão, một năm tài nguyên tu luyện, tất cả chỉ dẫn bài toàn bộ cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?
Tốt, thành giao.
Kha Phương Phương vô cùng sảng khoái. Bắc Hoang chi địa, Long Khánh thành Hắc thị. Đồng Tuấn đi theo Lưu Huyền sau lưng, từng bước một hướng phía chợ đen chỗ sâu mà đi.
A, a,
a, đột nhiên, chợ đen bên trong truyền đến tiếng kêu thống khổ. Hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một cái ma yêu cùng một nữ tử đang không ngừng giao thủ. Nữ tử ở đâu là ma yêu đối thủ, nàng toàn thân trên dưới tất cả đều là thường, thỉnh thoảng trên thân còn toát ra đen nhánh huyết dịch. Phanh một tiếng, nữ tử lần nữa bị ma yêu bạo quẳng xuống đất, không lúc đích. Thời gian qua một lát về sau, nữ tử chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nàng lần nữa hướng phía ma yêu giết tới. Lộc cộc một tiếng, Đồng Tuấn có chút túi đầu xuống, hầu kết nhẹ nhàng lúc đích. Lưu Huyền chỉ xa xa nữ tử, hắn nói ra, Đồng Tuấn, nàng là ngươi nhị sư tỷ Phương Lam, nàng tu luyện công pháp có chút dọa người, ngươi về sau chậm rãi thích đứng à? Ân Đồng Tuấn cố gắng nhẹ gật đầu. Chương 93, Ma yêu công thành chi chiến. Chương 93, Ma yêu công thành chi chiến. Huyền thành bên ngoài, đinh hai nhức góc tiếng kèn vang lên, ma yêu đại quân giống như cá giết sang sông, một mảnh đen kịt hướng phía Huyền thành công kích mà đến. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, từng cái trận pháp theo ma yêu tiếp cận giống như pháo hoa nở rộ, vô số ma yêu nhao nhao ngã xuống. Trên đường đi trận pháp bảo vệ đã còn thừa không có mấy, cái này một đợt ma yêu công kích chiều nhiều lắm. Ngọc Đan sắc mặt nặng nề, Lưu Huyền còn không có trở về, mình nhất định phải bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Huyền thành bên trong đây chính là mấy vạn sinh mệnh a. Tô Dạng môn chủ, đem hộ tông đại trận mở ra a. Tô Dạng sững sờ, Huyền tông đệ tử đã sớm làm xong tác chiến chuẩn bị, chu sát ma yêu đúng là bọn họ đại triển thân thủ thời cơ tốt nhất. Phu nhân, chẳng lẽ chúng ta không ra khỏi thành nên chiến sao? Tô Dạng hỏi ngược lại. Tô Dạng môn chủ, hết thảy cẩn thận là hơn, một khi thành phá, ngươi có bao giờ nghĩ tới Huyền thành bên trong phạm nhân tính mệnh a? Ngọc Đan nội tâm là có điều cố kỵ Lưu Huyền không tại, nàng cũng không dám mang theo Huyền tông đệ tử đi ra ngoài nên chiến, Long Khánh thành bằng diện, cái kia chính là ví dụ tốt nhất. Lại nói, Huyền tông vừa mới kiến lập hơn một năm, đại đa số đệ tử còn không có kinh nghiệm thực chiến, bọn hắn đến chiến trường, chưa hẳn liền có thể giết địch. Tô Dạng nội tâm tuy có mâu thuẫn, nhưng không dám vi phạm Ngọc Đan mệnh lệnh, là phu nhân. Sau đó, hắn hô to một tiếng, cửa ngầm đệ tử, nghe ta mệnh lệnh, đem Huyền tông hộ tông đại trận mở ra, thể sống chết thủ hộ Huyền thành an nguy. Là cửa ngầm đệ tử nhao nhao hướng phía bốn phía mà đi. Cửu Long Sơn bên trong, chói mắt quang mang được khởi, nguyên bản bình thường không có gì lạ, mặt đất bắt đầu phun trào lên kỳ dị phù văn cùng đồ án. Huyền thành to lớn trên tường thành, kỳ dị phù văn cùng đồ án cũng đang không ngừng lấp lóe. Phù văn như cùng sống vật tại quang mang chiếu dọi xuống chậm chậm lưu động, xen lẫn thành một vài bức phức tạp mà thần bí đồ án. Quang mang những nơi đi qua, không gian đều phát sinh vật mèo, phản phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Ngay sau đó, quang mang cấp tốc lan tràn ra, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn, đem trọn cái tông môn bao phủ trong đó. Theo đại trận hoàn toàn mở ra, một cỗ vô hình áp lực hướng bốn phía quét tán ra. Cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, tới gần tông môn ma yêu toàn bộ biến thành huyết vụ, theo gió phiêu tán. Hồng thiếu nhân căm tức nhìn phía trước, vì dọn sạch huyền thành bên ngoài trận pháp bảo vệ, bọn hắn đã tiêu hao mấy chục ngàn ma yêu. Mắt thấy liền muốn công kích đến huyền thành dưới chân, nhưng ai có thể nghĩ đến, huyền tông lại còn có hộ tông đại trận. Huyền thành bên ngoài, vô số ma yêu căn bản là không cách nào tới gần, phàm là tới gần huyền thành ma yêu, toàn bộ bị hộ tông đại trận rào sát. Coi như ma yêu có mấy chục vạn đại quân, huyền tông hộ tông đại trận không phá, ma yêu tựa hồ cũng tiêu hao không nổi. Hồng thiếu nhân nhìn thoáng qua bốn vị hộ pháp đại nhân, các ngươi nhưng có phá trận chi pháp, cưỡng ép phá trận. Thái nhất lạnh lùng nói, cái này Hồng thiếu nhân miễn cưỡng vui cười còn xin bốn vị hộ pháp đại nhân xuất thủ. Hồng thiếu nhân lời nói còn chưa nói xong, Thái nhất bốn người sớm đã không thấy bóng dáng. Huyền thành bên ngoài, phản phất hóa thành hỗn độn vòng xoáy, vô tận hắc ám của tới, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập dương cung bạc kiếm khí tức. Bốn đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy Thái nhất đột nhiên phất tay, một đạo đen như mực ma khí như cự sóng mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới hộ tông đại trận màn ánh sáng. Cùng ngay đồng thời, Thái nhị, Thái Tam cùng quá bốn công kích từ cái khác ba phương hướng mà đến. Bèn, ầm ầm, dầm dầm dầm, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, như là cự thú viễn cổ gào thét, xuyên thấu mây xanh, rung động mỗi một tấc đất. Theo hộ tông đại trận tiếng quanh mình, Huyền tông cửa ngầm đệ tử, trong bọn họ liền có một người ngã xuống. Cửa ngầm đệ tử khác lập tức thay thế đi lên, bọn hắn sớm đã hạ quyết tâm, át phải cùng Huyền tông cùng tồn vong. Phu nhân, cửa ngầm đệ tử áp lực quá lớn, liền để chúng ta ra khỏi thành nên chiến a. Lý Tiện Phong nhìn xem từng cái cửa ngầm đệ tử được mang ra đến, nội tâm khổ không thể tả. Ngọc Đan cắn môi một cái, chiến. Vẫn là không chiến. Một rắn một chim, một rùa một hổ, ở đâu? Ngọc Đan quát. Chủ nhân, chúng ta tại. Tất cả mọi người nghe lệnh, ta đem cùng một rắn một chim, một rùa một hổ xuất chiến, những người khác nhất định phải bảo vệ cẩn thận hộ tông đại trận, chờ tông chủ trở về. Là Ngọc Đan các loại một rắn một chim, một rùa một hổ xông ra hộ tông đại trận, Ngọc Đan hướng phía Thái Nhất giết tới. Ly Hỏa thần điểu tại động thiên phúc địa thời gian dài nhất, thực lực của nàng tối cao, nàng hướng phía Thái Nhị giết tới. Huyền Hỏa rùa phòng ngự vô địch, hắn cùng Thái Tam quần nhau tựa hồ cũng không có áp lực quá lớn. Về phần quả bốn, sáu cánh huyên mãng cùng cuồng bạo hổ, lấy 2 địch 1, không đến mức bị thua. Thái Nhất ma khí càng nồng đậm, gặp Ngọc Đàn giết tới đây, hắn một tay tiếp tục công kích hộ tông đại trận, một tay hướng phía Ngọc Đàn công kích mà đi. Ngọc Đàn thân hình biến ảo vô hạn, nàng khẽ hé môi son, phun ra một chuỗi cổ lão mà thần chú thần bí, thanh âm du dương, lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Theo chú ngữ tiếng vọng, nàng quanh thân linh khí bắt đầu phun trào, phản phất có ngàn vạn hồ ảnh tại bên người nàng vây quanh. Đột nhiên, nàng thân hình mở ra, giống như quỷ mị xuất hiện tại Thái Nhất trước mặt, nho nhỏ một quyển vùng chi mà đi. Thái Nhất cảm nhận được linh lực cực lớn ba động, hai tay giao nhau ở trước ngực. Rầm rầm rầm. Ngọc Đàn như thế tiểu tiểu thân thể, vậy mà đem Thái Nhất đánh ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Thái Nhất ngừng bước chân, miệng vậy mà rơi ra vết máu. Hắn lấy tay xoa xoa, căm tức nhìn Ngọc Đàn, "Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, Hồng Thiên lão tổ hẳn là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi liền theo ta đi gặp Hồng Thiên lão tổ a." Lời nói này vừa dứt dưới, bàn tay khổng lồ hướng phía Ngọc Đàn bắt tới. "Bá, bá." Bá Ngọc Đàn lại là mấy đạo quang ảnh mà qua, Thái Nhất trên thân lại nhiều mấy đạo vết thương. Nhưng mà vết thương này đối Thái Nhất tới nói, cũng là không đau không ngứa, có chút ý tứ, xem ra ta xem nhẹ thực lực của ngươi. To lớn ma khí lần nữa tăng gọn, một đạo vô tận hắc ám hướng phía Ngọc Đàn quét sạch mà đi. Ngọc Đàn không dám thất lễ, nàng ngửi được vô tận trong bóng tối nguy hiểm. Vô tận yêu lực bạo phát đi ra, một đạo cự đại hư ảnh ở trên không trung bày ra, chín cái ra sức mà lên. Ngọc Đàn hiện ra cựu vĩ hồ bản thể. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Vô tận hắc ám tựa hồ liền muốn đem cựu vĩ hư ảnh từ từ thôn phệ. Một rắn một chim, một rùa một hổ thấy thế, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng bọn hắn đối mặt ma yêu tam đại hộ pháp công kích, cũng không có rơi xuống hạ phòng. Chỉ là bọn hắn muốn đi cứu viện Ngọc Đàn, cũng chưa không ra thân, bọn hắn bị tam đại hộ pháp dây dừa kéo lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo kinh hồng mà đến, vô số tú hoa châm hướng phía Thái Nhất công kích mà đi. Thái Nhất thấy thế, không khỏi giật mình, đại thừa kỳ tu sĩ, hắn không thể không rút về vô tận hắc ám, một đạo màu đen nhánh tâm chắn ngăn tại trước người hắn. Rầm rầm rầm. Thái Nhất không khỏi lui về sau mấy chục mét. Hắn vừa mới đứng bước chân, chỉ thấy trong không khí phảng phất bị xé nứt ra, một đạo kiếm khí sắc bén như là như thực chất cắt mà đến. Lui không thể lui, hắn đem ma khí toàn bộ tụ tập ở trước ngực. Thương thương thương. Thái Nhất trước ngực tại cái này lăng lệ kiếm thế giới lộ ra yếu ớt không chịu nổi, phát ra như là thành thủy kim loại đứt gãy âm thanh. Cường, 10 phần cường. Thái Nhất không còn dám dừng lại, hắn một tiếng bạo hô lui cái khác ba vị hộ pháp hướng phía Thái Nhất nhìn lại, chỉ thấy Thái Nhất trước ngực máu thịt be bét không rõ, bọn hắn cũng không dám ham chiến, bọn hắn lập tức thoáng hiện đến Thái Nhất bên cạnh. Bọn hắn dựng lên Thái Nhất hướng phía nơi xa lui đi. Huyền Tông đệ tử nhìn xem không trung một màn quỷ dị, từng cái kinh ngạc không thôi. Ai có như thế thực lực cường đại a? Chẳng lẽ tông chủ trở về? Chỉ thấy một nữ tử thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, trong tay nàng ôm hôn mê ngọc đàn, hướng phía huyền thành mà đến. Tất Thành hướng phía trên cao nhìn lại, chết lăng tới. Chương 94, chiến hậu chương 94, chiến hậu huyền thành một trận chiến, ma yêu toàn bộ thối lui, chỉ là huyền thành bên trong cũng không có thắng lợi vui sướng. Ngọc Đàn thương thế nghiêm trọng, một mực ở vào trong hôn mê, Lý Tiện Phong cùng Thi Thành Đô thúc thủ vô sách. Một rắn một chim, một rùa một hổ biến thành quy bộ dáng, một mực chờ đợi tại Ngọc Đàn bên cạnh. Tất Thành, tranh thủ thời gian phái người thông chi tông chủ, Ngọc Đàn thương sợ là chỉ có tông chủ có thể trị liệu. Nhiễm Thanh hô: "Đại tiểu thư, chúng ta người đã sớm cùng Đạt Đạt một có liên lạc, tông chủ cũng không có đi theo Vân Chu về Huyền Tông, tông chủ đi nơi nào? Chúng ta vẫn còn tiếp tục tìm kiếm." Tất Thành cùng Nhiễm Thanh, bọn hắn từ nhỏ đã nhận biết, không thể nói là thanh mai trúc mã, ít nhất là lúc nhỏ bạn chơi. Bây giờ bọn hắn gặp nhau lần nữa, cũng không có lạnh nhạt. Triết Lăng một mặt nghiêm trọng, nàng thu được Tất Thành tin tức, Lưu Huyền cùng Ngọc Đàn liền muốn đại hôn, nàng là đến chúc mừng. Nhưng làm nàng bước vào Huyền Thành thời điểm, Huyền Thành đang bị địch nhân công kích, nàng mặc dù đem ma yêu đánh bại, nhưng Ngọc Đàn lại là bị thương rất nặng, mà Ngọc Đàn liền là Lưu Huyền bị hôn thê, điều này có thể không cho nàng cảm thấy tự trách. Nàng đi vào Ngọc Đàn bên cạnh, một cái tay khoác lên Ngọc Đàn thủ đoạn, mạch đập 10 phần yếu ớt mà chậm chạp. Linh lực tại Ngọc Đàn trong cơ thể du tẩu một chu thiên, Triết Lăng sắc mặt mới chậm rãi buông lòng xuống. Nhiễm Thanh đại tỷ, ngươi cũng không cần quá gấp, Ngọc Đàn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nàng chỉ là linh lực khô kiệt mà đưa đến hôn mê, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú lên Triết Lăng, cái kia gương mặt tinh xảo để nàng nhìn đều cảm thấy hâm mộ, Triết Lăng tựa hồ tại cái nào gặp qua. Chỉ là tại trong trí nhớ của nàng, Cửu Huyền Tông bên trong cũng không có như này kinh diễm nữ tử. Tất Thành cười cười, giới thiệu nói, "Đại tiểu thư, nàng cứ gọi Triết Lăng, chính là Triết Minh đồng bào tỷ tỷ, bây giờ Triết Lăng là Cửu Huyền Tông tông chủ." "Triết Lăng? Cửu Huyền Tông tông chủ?" Nhiễm Thanh cẩn thận quan sát Triết Lăng, hai đầu lông mày cùng Triết Minh có mấy phần giống nhau, nàng và Triết Minh ở giữa tựa hồ có loại nói không rõ cảm giác. Triết Minh đâu? Nhiễm Thanh hỏi. Triết Lăng cười cười, "Nhiễm Thanh đại tỷ, Triết Minh tiểu đệ đã tiên du." Nhiễm Thanh tâm lý lập tức cảm thấy không quân quân hắn. Làm sao lại nàng tựa hồ khó mà tiếp nhận sự thật này? Triết Lăng nội tâm cười khổ một cái, nàng không biết nên như thế nào cùng Nhiễm Thanh giải thích. Tất Thành đứng dậy, "Đại tiểu thư, Cửu Huyền Tông xuất hiện biến cố lớn sau đó, Tất Thành đem Cửu Huyền Tông biến cố thuật lại một lần, tự nhiên không nên nói toàn bộ không để ý đến." Nước mắt tại trong lúc lơ đãng trượt xuống, làm ướt vào áo, cũng ẩm ướt hồi ức. Nhiễm Thanh, người nàng mặc dù tại Hồng Thiên Tông, nhưng nàng hàng năm đều sẽ tới đến Cửu Huyền Tông cùng Hồng Thiên Tông bên dưới, cùng Triết Minh gặp nhau ở đây. Thân phận của nàng tại sao lại bị Hồng Thiên phát hiện, liền là giữa bọn hắn tự mình gặp mặt mà tạo thành. Triết Minh phi thường rõ ràng Nhiễm Thanh tình cảm, chỉ là hắn bị thương, để hắn nhìn mà dừng lại. Nhiễm Thanh lau nước mắt, "Triết Lăng, các loại Huyền Tông an định, ta tùy ngươi cùng đi bái tế Triết Minh đệ đệ." Nhiễm Thanh đại tỷ, Triết Minh đệ đệ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Nhiễm Thanh cùng Triết Lăng lẫn nhau hàn huyên vài câu, Nhiễm Thanh liền lùi xuống. Nhìn xem Nhiễm Thanh bóng lưng rời đi, Triết Lăng nội tâm ngũ vị tạp trần. Long Khánh thành hắc thị, Phương Lam thân ảnh lập lòe, quả đấm của nàng tựa hồ cường đại hơn nhiều. Lúc này mới ngắn ngủi quá khứ 3 ngày, nàng và Liên Hinh ở giữa chiến đấu đã xuất hiện chuyển biến. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Phanh một tiếng, Liên Hinh cả người bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Phương Lam, nội tính của ngươi rất không tệ, 3 ngày nay bên trong, thực lực của ngươi phát sinh chất cải biến a. Lưu Huyền từ Phương Lam phía sau đi tới, mấy chục cái ma yêu đi theo hắn mà đến. Phương Lam thấy thế, nửa quỳ trên mặt đất, nói ra: "Sư phụ, nếu như không có ngài tỉ mỉ dạy bảo, Đồ Nhi thực lực cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh." "Ai nói không phải đâu?" Lưu Huyền 3 ngày này cũng không có nhàn rỗi, ngàn vạn ma yêu bị hắn từ Long Khánh thành bên trong chụp tới, dùng làm Phương Lam cùng đồng tuấn bồi luyện. Phương Lam tu luyện cũng không có đường tắt, nàng liền là cùng ma yêu không ngừng chém giết, sau đó tăng lên trong cơ thể xương cốt cường độ. Chỉ là trái lại đồng tuấn, hắn tu luyện tựa hồ dừng bước không tiến. Liền xem như từ phạm nhân biến thành ma yêu, hắn đến bây giờ còn là thúc thủ vô sách. Lưu Huyền cái kia gấp a, hắn cũng hoài nghi có phải hay không Nguyên Linh ánh mắt có vấn đề. Ken một tiếng, Nguyên Linh truyền đến tin tức: "Lưu Huyền, ngươi tại sao lại đang hoài nghi ta nữa nha?" "Nguyên Linh, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem một chút đồng tuấn, nếu là ngộ tính của hắn cực mạnh lời nói, 3 ngày thời gian thậm chí ngay cả thánh quang thanh linh thuật nhập môn đều không thể làm đến." Tục nữ nói: "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào tự thân, chẳng lẽ còn muốn Lưu Huyền nhất bút nhất họa dạy hắn sao?" "Lưu Huyền, đồng tuấn ngộ tính cao, cũng không đại biểu tinh thần lực của hắn cường đại." "Tinh thần lực?" Lưu Huyền không khỏi nhớ tới kiếp trước bên trong tu tiên tiểu thuyết, cường đại triệu hoán tu sĩ, cái kia phải có đủ cường đại nhất tinh thần lực. Đồng tuấn tu luyện thánh quang thanh linh thuật cái kia cùng triệu hoán tu sĩ không sai biệt lắm, cũng cần cường đại tinh thần lực. Nguyên Linh lời nói ấn chứng điểm này, không sai. Đồng tuấn muốn học tập thánh quang thanh linh thuật, ngươi nhất định phải đề cao tinh thần lực của hắn. Bất chi bất giác, Lưu Huyền đã đi tới đồng tuấn bên cạnh. Đồng tuấn từ minh tưởng trong thức tỉnh tới, hắn đứng dậy hành lễ nói: "Sư phụ, ngài đã tới." "Ân." Lưu Huyền gật gật đầu: "Đồng tuấn, tu luyện của ngươi nhưng có tiến triển." "Sư phụ, dựa theo thánh quang thanh linh thuật thuyết pháp, Đồ Nhi tinh thần lực quá kém, cho nên dẫn đến ta khó mà nhập môn." Nghe nói như thế, Lưu Huyền hết sức vui mừng, đồng tuấn ngộ tính sát thực phi thường cao, mình có thể suy nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Điều này nói rõ đồng tuấn là tu luyện thánh quang thanh linh thuật không có chỗ thứ hai. "Đồng tuấn, đây là một viên linh hồn nguyên đan, hẳn là có thể trợ giúp ngươi cấp tốc đề cao tinh thần lực, chỉ là ngươi trước mắt trạng thái, ngươi đến dùng cẩn thận." Đồng tuấn tiếp nhận một gỗ, tay có chút rung động, "Đồ Nhi cảm tạ sư phụ ban thuốc, Đồ Nhi sẽ ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Đan dược sử dụng, nếu như sử dụng thỏa đáng, cái kia đan dược liền là linh đan diệu dược, có thể đề cao người tu luyện tu vi. Nhưng là, nếu như lung tung sử dụng đan dược liền chưa hẳn có thể khiến người ta đề cao, đan dược khả năng liền là một cái đòi mạng ngươi độc dược." Lưu Huyền nhanh chóng trong đầu qua một lần thánh quang thanh linh thuật chậm rãi nói ra: "Đồng tuấn, minh tưởng cùng hô hấp pháp phối hợp, dẫn đạo thiên địa linh khí chậm rãi thẩm thấu nhập thể, tập bộ tinh thần chi hải, đây là thánh quang thanh linh thuật tinh thần lực tu luyện chi thuật. Đồng tuấn, người sư phụ này thay thế không được ngươi, tinh thần lực tu luyện nhất định phải dựa vào ngươi mình. Sư phụ lại đi Long Khánh thành, hy vọng có thể tìm tới biến thành ma yêu lục trưởng lão." Đồng tuấn lần nữa quỳ xuống: "Đồ Nhi, nhất định cố gắng tu luyện, đa tạ sư phụ." Long Khánh thành bên trong, Lưu Huyền đã tìm mấy ngày, hắn một mực tại tìm kiếm biến thành ma yêu lục chính du. Chỉ là, nhiều ngày trôi qua như vậy, Long Khánh thành bên trong tựa hồ cũng không có lục chính du cái bóng. Chẳng lẽ lục trưởng lão trong chiến đấu đã bị người chém đầu sao? Lưu Huyền nghi ngờ nói. Ken một tiếng, Nguyên Linh đi ra tin tức: "Lưu Huyền, ngươi không ngại lại đi Long Khánh thành thành chủ phủ nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ ở cái kia có thu hoạch đâu." "Ân." Lưu Huyền lên tiếng, hướng phía Long Khánh thành thành chủ phủ mà đi. Trên đường đi, mấy đầu táo bạo ma yêu hướng phía Lưu Huyền công kích mà đến, chỉ là bọn chúng còn không có tới gần, liền bị trong tay hắn chân hỏa thiêu thành cho tàn. Phủ thành chủ, tại Lưu Huyền trước mắt, chỉ là một vùng phế tích. Nếu như không phải Lưu Huyền trí nhớ siêu quần, có lẽ những người khác còn tìm không thấy phủ thành chủ chỗ. Từng bước một đi về phía trước, một cái ma yêu dáng vẻ từ từ rõ ràng. Phế tích bên trong, một cái bàn, một cái ghế, một cái ma yêu, một quyển sách. Lưu Huyền lặng lặng đến gần, ma yêu diện lỗ là cỡ nào quen thuộc, nó chính là Lục Chính Du. Chương 95, Huyền tử. Lưu Huyền. Chương 95, Huyền tử. Lưu Huyền. Phế tích bên trong, một cái bàn, một cái ghế, một cái ma yêu, một quyển sách. Lưu Huyền lặng lặng đi gần, ma yêu diện lỗ là cỡ nào quen thuộc, nó chính là Lục Chính Du. Từng bước tới gần, Lục Chính Du cũng không có chú ý Lưu Huyền đến. Đứng tại trước bàn, Lưu Huyền hướng phía quyển sách kia nhìn lại, Long Khánh thành lịch sử. Lưu Huyền nhẹ nhàng cầm lấy Lục Chính Du quyển sách trên tay, Lục Chính Du một mặt nộ khí, một tiếng bạo hống, phảng phất muốn đem Lưu Huyền ăn sống nuốt tươi. Lưu Huyền một cái lộn ngược ra sau, lui về sau đi ra mười mấy mét. Lục Chính Du công kích lập tức tới, thực lực của hắn có thể so với nhân loại hóa thần kỳ. Lưu Huyền cũng không có hạ tử thủ, hắn nhất định phải đem Lục Chính Du mang về chợ đen giao cho Đồng Tuấn, đây là hắn cho Đồng Tuấn hứa hẹn. Lại là hơn 10 chiêu xuống tới, Lưu Huyền con mắt nhìn chằm chằm vào Lục Chính Du. Lục Chính Du mặc dù giao thủ với hắn, nhưng hắn tay một mực gắt gao dắt lấy trong tay thư tịch. Linh cơ khẽ động, Lưu Huyền từ phế tích bên trong lật ra mấy bản thư tịch, hắn đem thư tịch hướng phía trên cao ném ra ngoài đi. Lục Chính Du ra sức nhảy dựng lên, đem thư tịch từng quyển thu thập lại. Phu phu một tiếng, Lục Chính Du trong tay quyển kia Long Khánh thành lịch sử rơi trên mặt đất. Lục Chính Du chính xoay người lại nhặt, Lưu Huyền lập tức lại từ trên mặt đất lật ra vài cuốn sách, ném đến tận trước mặt của hắn. Ánh mắt của hắn bị Lưu Huyền ném qua thư tịch hấp dẫn lấy. Lưu Huyền một cái bước xa, đem Long Khánh Thành lịch sử ném vào nhẫn chứa vật của mình. Hắn đang muốn đi dẫn đạo Lục Chính Du thời điểm, Long Khánh Thành thành chủ phủ phương hướng tây bắc, nơi đó chính là nhà giam chỗ, một đạo dụ hoặc âm thanh truyền đến. "Ân." Lưu Huyền hướng phía nhà giam phương hướng nhìn lại, cái kia dụ hoặc âm thanh phảng phất tại kêu gọi hắn. Ken một tiếng, trúc cơ tháp đại đạo thanh âm truyền đến, đem Lưu Huyền từ dụ hoặc thanh âm bên trong triệu hoán trở về. Nếu như không có trúc cơ tháp trợ giúp, Lưu Huyền sớm đã theo dụ hoặc thanh âm mà đi. "Quỷ dị, mười phần quỷ dị." Lưu Huyền một thanh cầm lên Lục Chính Du, hướng phía chợ đen phương hướng mà đi. Hồng Thiên lão tổ đứng ở Hồng Thiên thành trên tường thành, hướng phía dưới thành nhìn xuống mà đi, ma yêu đại quân giống như nước thủy triều lui trở về. Nồng đậm hắc khí tại quanh người hắn bao quanh, đó là hắn vẫn nộ cùng không cam lòng. Hai con mắt của hắn phảng phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, căm tức nhìn phương xa trở về thái nhất bốn vị hộ pháp, thái nhất lại bị thái nhị bọn hắn giơ lên trở về. Hồng thiếu nhân đã đến Hồng Thiên thành cửa thành, Hồng Thiên lão tổ căm tức nhìn hắn. "Một đám phế vật." Hồng Thiên lão tổ tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Hồng Thiên thành, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng thất vọng. "Lão, lão tổ, Huyền, Huyền tông hộ tông đại trận, tứ đại hộ pháp đều khó mà công phá, chỗ." Cho nên Hồng thiếu nhân lơm lớp lo sợ quỳ trên mặt đất. "Vì sao? Vì sao chỉ là hộ tông đại trận có thể ngăn cản ta ma yêu đại quân công kích triều?" Hồng Thiên lão tổ thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, lại ẩn chứa đủ để dung chuyển sơn hà lực lượng, để chung quanh ma yêu cũng không khỏi run rẩy lên. "Truyền lệnh xuống, tập kết tất cả lực lượng, ta muốn đích thân xuất lĩnh đại quân, lần nữa công thành." Thái nhị đem thái nhất để dưới đất, hắn cất bước tiến lên, "Sư đệ, Huyền tông không dễ công kích lần nữa, ma yêu tổn thất quá lớn, chúng ta hẳn là trước đem xung quanh những tông môn khác chinh phục." "Sư đệ, đại sư Minh thương thế vô cùng nặng, coi như chúng ta muốn lần nữa công kích Huyền tông, cũng phải để đại sư Minh thương thế chuyển tốt lại nói." Thái Tam cũng khuyên. Hồng Thiên lão tổ thấy thế, đột nhiên vung tay lên, một cỗ cường đại ma khí từ lòng bàn tay phun ra ngoài, đem dưới chân thổ địa đều chấn động đến rạn nứt ra. Bốn phía ma yêu thấy thế, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh một cái, sợ chọc giận tới vị này nổi giận bên trong Hồng Thiên lão tổ. Ngay lúc này, Hồng Thiên thành chân trời, phản phất có ba người như ẩn như hiện, đồng thời nương theo lấy một câu vang vọng toàn bộ Hồng Thiên thành. "Huyền tử gia, Thiên đạo khải, hoang chi loạn, lấy loạn chúng sinh." Hồng Thiên còn nhớ đến vạn năm trước câu kia tiên đoán. Hồng Thiên lão tổ ngắm nhìn nơi xa, ba đạo thân ảnh từ xa tới gần thoáng hiện mà đến. Trong khoảnh khắc, bọn hắn đã đi tới Hồng Thiên thành dưới thành. "Phượng Khê, Hồ Bình nhỏ, Cầu Bố Lý, như thế nào là bọn hắn?" Hồng Thiên lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, yêu quật người làm sao sẽ đến Hồng Thiên thành? Yêu quật tại cái này vạn năm qua, cùng Hồng Thiên thành nước giếng không phạm nước sông, mục tiêu của bọn hắn chỉ là Cửu Huyền tông. "Huyền tử gia, Thiên đạo khải, hoang chi loạn, lấy loạn chúng sinh." Thanh âm này lại trở lại tại Hồng Thiên lão tổ bên hai. "Phượng Khê, nhà ngươi lão tổ tỉnh?" Hồng Thiên lão tổ hỏi. "Hồng Thiên, ngươi cũng tỉnh, nhà ta lão tổ tự nhiên cũng tỉnh." Phượng Khê nói ra. "Phượng Khê, Huyền tử gia, Thiên đạo khải, hoang chi loạn, lấy loạn chúng sinh. Ngươi thật tin câu nói này sao?" "Ha ha ha." Phượng Khê phá lên cười, "Hồng Thiên, Huyền tử gia không phải là ứng Lưu Huyền xuất thế sao?" "Huyền tử? Lưu Huyền?" Phượng Khê như thế một nhắc nhở, Hồng Thiên lão tổ lập tức cảnh giác. "Hồng Thiên, Bắc Hoang chi địa người tu luyện nhau nhau đột phá, cái này lại bất chính những Thiên đạo khải sao?" Phượng Khê còn nói thêm. Hồng Thiên lão tổ thần sắc ngưng tụ về phần hoang chi loạn cái kia càng không cần phải nói, ma yêu nổi lên bốn phía, Bắc Hoang chi địa còn chưa đủ loạn sao? "Phượng Khê, các ngươi ba cái tới đây, chẳng lẽ liền muốn nói cho ta biết những ngày sao?" Hồng Thiên lão tổ quát. "Hồng Thiên, ngươi là thức tỉnh, nhà ta lão tổ cũng thức tỉnh, nhưng là còn có một vị đâu." Khi Hồng Thiên lão tổ nghe được còn có một vị đâu thời điểm, thần sắc của hắn lập tức hoảng sợ. "Phượng Khê, ngươi chẳng lẽ biết cái gì?" "Không không không, Hồng Thiên, ta cái gì cũng không biết, bất quá ta gia lão tổ đoán chừng biết vị kia tin tức, nếu như có thể, ngươi đi tìm ta gia lão tổ nha." Phượng Khê lời nói bên trong có chuyện, tựa hồ tại cố ý dụ hoặc Hồng Thiên lão tổ. Hồng Thiên lão tổ căm tức nhìn Phượng Khê ba người, hắn là dám giận không dám nói. "Hồng Thiên, lời nói đã đưa đến, chúng ta cũng nên trở về phục mệnh." Phượng Khê ba người lập tức cáo từ. Nhìn xem Phượng Khê bóng lưng rời đi, Hồng Thiên tâm bên trong cảm giác khó chịu. Bắc Hoang chi loạn không thể lại tiếp tục. Dựa theo ngàn vạn năm tiên đoán, vạn năm sau hôm nay, Bắc Hoang chi địa sẽ xuất hiện một cái chìa khóa, đó là mở ra ma quật phong ấn chân chính chìa khóa. Đạt được cái chìa khóa này người, hắn chính là Thiên đạo sủng nhi, hoặc giả thuyết hắn chính là Thiên đạo quan môn đệ tử, trở thành Thiên đạo tại địa giới cùng tiên giới người phát ngôn. Hồng Thiên lão tổ ngủ say nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi một ngày này. "Thái nhị, Thái tam, các ngươi đi tìm Lưu Huyền tung tích, cần phải đem Lưu Huyền tìm cho ta đi ra." "Là, sư đệ." "Thái nhị, Thái tam lĩnh mệnh." Bọn hắn lập tức tại nguyên chỗ biến mất. "Huyền tử, Lưu Huyền." Mặc kệ Lưu Huyền có phải hay không huyền tử, đem Lưu Huyền trưởng khống ở trong tay chính mình, vậy tương lai tranh thủ chức chìa khóa kia thời điểm, Hồng Thiên lão tổ sẽ có trưởng khống lợi quyền chủ động. Trong chợ đen, một nhóm nước mắt từ Đồng Tuấn trong hốc mắt chảy xuống. Lục Chính Du trên thân phát ra ra nồng hậu dày đặc ma khí, chính si ngốc mà nhìn xem các loại thư tịch. Lưu Huyền vô Đồng Tuấn bà bay, "Đồng Tuấn, cố gắng tu luyện, ta tin tưởng ngươi có thể đem Lục trưởng lão tỉnh lại." "Ta ơn sư phụ, ta nhất định thật tốt cố gắng." Lưu Huyền cũng không có tại chợ đen lưu lại, Phương Lam cùng Đồng Tuấn tu luyện, hắn đã giúp không được gì. Bắc Hoang chi địa ma yêu nổi lên bốn phía, bây giờ dung chuyển bất an, hắn thập phần lo lắng Huyền Thành an nguy, hắn đến mau chóng trở lại Huyền Tông. Từ Long Khánh Thành hắc thị đi ra, cái kia đạo mê người thanh âm lần nữa truyền đến. "Lưu Huyền, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ Long Khánh Thành lịch sử sao? Ngươi muốn biết Bắc Hoang chi địa vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Đến nha, ngươi tìm tới ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lưu Huyền không ngừng mà lắc đầu, khi thì một tia thanh minh, khi thì hỗn hỗn độn độn. Chúc cơ tháp đại đạo thanh âm truyền khắp toàn thân, Lưu Huyền bước chân vẫn hướng phía nhà giam mà đi. Chương 96, giống như mộng giống như thật một chương 96, giống như mộng giống như thật một hôn ám trong lối đi hẹp, theo Lưu Huyền tiến vào, từng cái thần bí đồ án, lóe ra hào quang chói sáng, giống như lóng lánh chói mắt tinh quang đại đạo. Theo cước bộ của hắn đạp vào tinh quang đại đạo, một trận rất nhỏ rung động từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại giờ khắc này vì đó cộng minh. Vô số tinh mang đem hắn bao vây lại, thời gian, không gian tựa hồ tại giờ khắc này đã mất đi cố định hình thái. Khi thì vặn bẹo thành hình vòng xoáy, khi thì lại kéo rôi thành dài nhỏ đường cong, như là muôn nghìn việc hệ trọng biến ảo khó lường. Trúc cơ tháp tại thời khắc này, tựa hồ cùng chúng quanh hỗn độn dung hợp lại cùng nhau, tự do tại mỗi một cái trong nháy mắt này gọn, xuyên qua. Bên hai vang lên kỳ dị thanh âm, Lưu Huyền phảng phất về tới Lam Tinh, ngồi tại âm nhạc trong sảnh thưởng thức hòa âm. Có lúc, hắn phảng phất lại về tới cái kia chim hót hoa nở thế giới, hắn cùng trên mặt hiện đầy nếp nhăn vết sẹo đại thúc, sinh hoạt chung một chỗ. Thời gian tại thời khắc này lại bắt đầu vặn mèo, theo thời không lực lượng thôi động, Lưu Huyền tựa hồ đi tới tinh quang đại đạo cuối cùng. Một cái vô cùng ánh sáng chói mắt môn đang ở trước mắt, âm thanh kia lần nữa truyền đến. Đến nha, đẩy ra cánh cửa kia, ngươi liền có thể nhìn thấy ta vạn năm trước bí mật ngay tại cánh cửa này phía sau. Lưu Huyền ánh mắt si ngốc phảng phất đã bị âm thanh kia khống chế được. Hắn từng bước một đến gần cánh cửa ánh sáng kia, hai tay chậm rãi thôi động cánh cửa kia. Cánh cổng ánh sáng về sau, vô tận hắc ám như là vực sâu thôn vẹt lấy hết thể quan mang. Vô số tinh vực, giống như là bị lãng quên chân châu, tùy ý tản mát tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ, phảng phất là thời đại viễn cổ thất lạc văn minh. Bá bá hai đạo ánh sáng tại vô tận trong bóng tối, nhất là lóa mắt, thân ảnh của bọn hắn tại tinh vực ở giữa xuyên qua, phảng phất một người đang lẩn trốn, một người đang truy đuổi. Bọn hắn mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy kinh thiên động địa năng lượng, phảng phất muốn đem cái này vô tận hắc ám vơ ra đến. Lóng lánh sao trời tại bọn hắn dưới lòng bàn chân run rẩy, nơi bọn họ đi qua, sao trời lập tức cảm đạm xuống, gần như sụp đổ. Rầm rầm rầm. Sao trời tại bạo tẩu năng lượng phía dưới, hóa thành vô số sáng chói mảnh vỡ, tứ tán bay ra, tại hắc ám thôn phệ dưới cấp tốc tan biến. Đi một cái bóng cấp tốc mà đến, một tay đem Lưu Huyền ôm vào trong ngực, hướng phía một mảnh đại lục mà đi. Lưu Huyền cùng cái bóng vừa rời đi, hai vị cường giả ở giữa chiến đấu liền tác động đến mà đến. Nếu như Lưu Huyền không có bị cái bóng mang đi, hắn đoán chừng phải hóa thành trong vũ trụ một giọt bụi bặm. Phù phù, phù phù, phù phù tiếng tim đập không ngừng truyền đến. Lưu Huyền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trên người hắn cắm các loại giám thị sinh mệnh dụng cụ. Ba ba ba. Lưu Huyền đem dụng cụ cái ống toàn bộ nổ xuống, hắn mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, hắn đi tới phía trước cửa sổ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ tại nhà chọc trời bên trong, chẳng lẽ mình về tới Lam Tinh sao? Không, không đối. Cả tòa thành trì phảng phất lặng lặng lơ lửng tại Bí Lam Hải vực phía trên, giống như Á Đặc Lan đế tư lại xuất hiện. Tường thành từ không biết kim loại cùng thủy tinh xen lẫn mà thành, lóe ra đã cổ lão lại hiện đại quan mang. Trước mắt, vô ngần đường chân trời dưới, từng tòa cao chọc trời cự cấu đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái đứng sừng sững, phảng phất là thông hướng sao trời cầu thang. Các loại xe bay có thứ tự qua lại thành thị ở giữa, các cư dân hưởng thụ lấy khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi cùng thoải mái dễ chịu. Đang 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 tiếng bước chân, một cái cao gầy nữ tử, một bộ áo tím, mang theo thần bí tử sắc mạng che mặt đi đến. Người đã tỉnh. Người là ai? Đây cũng là chỗ đó. Lưu Huyền nghe được thanh âm xoay người lại, hắn nhìn chăm chú lên áo tím nữ tử. Ta gọi Tử Nguyệt, đến từ khu vực người tu luyện, ta là tới nơi đây lịch luyện. Tử Nguyệt vừa nói chuyện, một bên đem mạng che mặt lấy xuống. Tử Nguyệt, khu vực trong truyền thuyết cái thứ nhất thành tiên tu sĩ, cũng là Tử Nguyệt tiên vực người khai sáng, nàng làm sao lại? Tử Nguyệt tiên tử, chẳng lẽ nơi này là Tử Nguyệt tiên vực sao? Ha ha ha. Tử Nguyệt bưng kín miệng nhỏ nở nụ cười, ngươi thật vừa, nơi này chính là Ma Quật. Ma Quật? Lưu Huyền không khỏi giật nảy cả mình, chẳng lẽ hắn về tới một vạn năm trước sao? Mà Ma Quật tại vạn năm trước dĩ nhiên là cái khoa học kỹ thuật văn minh. Lưu Huyền tựa hồ tại giờ khắc này bị người phá hủy tam quan. Đột nhiên, vô tận hắc ám của tới. Tử Nguyệt sắc mặt đại biến, nàng tiện tay bung lên, một chiếc phi thuyền trống rông xuất hiện. Lưu Huyền chúng ta cần phải đi. Không đợi Lưu Huyền kịp phản ứng, hắn đã bị Tử Nguyệt mang vào trong phi thuyền. Trước mắt, một đạo vòng xoáy mà lên, giống như lô đen bình thường, phi thuyền xuyên qua mà đi. Theo phi thuyền mà đi, phi thuyền sau lưng lơ lửng chi thành bắt đầu sụp đổ. Thời gian không biết qua bao lâu, róc rách tiếng nước chảy đem Lưu Huyền bừng tỉnh. Kéo kẹt một tiếng, một cánh cửa đẩy ra, một cái nam tử chậm rãi đi đến, đem một chén cơm đưa cho Lưu Huyền. Lưu Huyền nhìn thấy nam tử đồng thời, cả người sợ ngây người. Nam nhân tử sắc vỏ ngoài, trên mặt hiện đầy nếp nhăn cùng vết sẹo, cái cằm của hắn bày biện ra cự hình dựng thẳng văn, khiến cho hắn bộ mặt hình dáng càng thêm đột xuất. Thân hình của hắn phi thường cường tráng, một cái tay tựa hồ nhận qua phi thường nặng tổn thương. Lưu Huyền từ trên giường xuống tới, đẩy ra cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Ngoài cửa sổ, một kiện khôi giáp xuyên tại một cái trên thập tự giá, tựa hồ tại thủ hộ lấy phương này rộn đồng. Lưu Huyền xoay người lại, quan sát tỉ mỉ lấy nam tử, đây là mộng sao? Nam tử nói ra, Andy, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Tử Nguyệt lại tại chỗ đó. Lưu Huyền thận trọng hỏi. Lưu Huyền, Tử Nguyệt đã đi, ta gọi Tạ Nhi cái, nơi này là hoàn hành tinh sau cùng an toàn chi địa. Tử Nguyệt đi. Hoàn hành tinh lại là chỗ đó. Tử Nguyệt lại đi nơi nào? Vừa mới bọn hắn không phải tại ma của sao? Bọn hắn tại sao lại đi tới hoàn hành tinh? Tạ Nhi cái, hoàn hành tinh bên trên còn có địa phương an toàn sao? Lưu Huyền hỏi. Cái này Tạ Nhi cái tựa hồ đáp không được. Tạ Nhi cái, ta cùng Tử Nguyệt tới tòa thành trì kia, đó là ma của sao? Tạ Nhĩ cái lắc đầu, lãnh lanh nói ra, Lưu Huyền, đó là hoàn hành tinh đô thành, lực lượng thần bí quét sạch toàn bộ vũ trụ, vô số tinh vực bị bọn hắn đánh nát, hoàn hành tinh cuối cùng cũng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Tạ Nhĩ cái, vậy ngươi biết Tử Nguyệt như thế nào đi vào hoàn hành tinh? Tử Nguyệt tựa hồ tựa như trống rỗng xuất hiện, nàng giúp chúng ta tìm được sau cùng an thân chi địa, nơi này tựa hồ là hoàn hành tinh sau cùng tinh thổ.
Tinh thổ?
Cái này nhưng chưa hẳn a. Lưu Huyền loáng thoáng nhớ kỹ, hắn từ cánh cổng ánh sáng đi tới thời điểm, cái này vũ trụ tinh vực tựa hồ từng cái tại vỡ vụn. Cái tinh vực này chẳng lẽ còn sẽ có tịnh thổ sao?
Tạ Nhĩ cái, ngươi vẫn là mang theo người nhà đi thôi, nơi này sợ cũng sẽ thành hủy diệt chi địa.
Ha ha. Tạ Nhĩ cái cười khổ một cái, đi, hoàn hành tinh đã sớm gần như hủy diệt, chúng ta còn có thể đi nơi nào?
Ma quật.
Lưu Huyền không khỏi quát.
Ma quật.
Tạ Nhĩ cái tựa hồ rơi vào trầm tư, Tử Nguyệt từng để cho hắn cùng đi ma quật, chỉ là hắn không thể rời bỏ quê hương của mình. Hoàn hành tinh có thê tử của hắn cùng hài tử, có quê hương của hắn cùng cái khác thân nhân.
A, một đạo hài nhi khóc nỉ non thanh âm phá vỡ Tạ Nhĩ cái trầm tư.
Lưu Huyền, ta cầu ngươi một việc a.
Ân, ngươi nói.
Lưu Huyền, ngươi có thể mang theo con của ta Đạt Đạt Mục đi ma quật, để hắn khỏe mạnh trưởng thành.
Đạt Đạt Mục.
Lưu Huyền vừa khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ Tạ Nhĩ cái là Đạt Đạt Mục phụ thân sao?
Đây cũng là trùng hợp.
Đi vào trong phòng khách, Đạt Đạt Mục phấn run run nằm trong trứng nước, hắn nhìn thấy Lưu Huyền thời điểm, liền cười vui vẻ, phảng phất là quen biết đã lâu hảo bằng hữu.
Lưu Huyền cũng rơi vào trầm tư, nếu như mình thật về tới vạn năm trước, cái kia vạn năm trước ma quật thật an toàn sao?
Hắn mang theo Hải Nhi Đạt Đạt Mục đi ma quật, hắn thật có thể bảo đảm Đạt Đạt Mục an toàn.
Tạ Nhĩ cái, hoàn hành tinh có ngủ say kho sao?
Lưu Huyền, ngươi muốn cho Đạt Đạt Mục ngủ say?
Tạ Nhĩ cái ngầm hiểu.
Tạ Nhĩ cái, ma quật cũng không phải là bình yên chi địa, để Đạt Đạt Mục ngủ say vạn năm, để hắn vạn năm sau thức tỉnh, tựa hồ là nhất ổn định.
Tạ Nhĩ cái mười phần quả quyết, Lưu Huyền, ta nghe ngươi.
Ba ngày sau đó, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng.
Tạ Nhĩ cái, cùng ta cùng đi a.
Lưu Huyền nói ra.
Lưu Huyền, phi thuyền năng lượng không đủ, chỉ cho phép ngươi cùng Đạt Đạt Mục rời đi.
Lưu Huyền, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Đạt Đạt Mục căn nguy.
Lưu Huyền mang theo Đạt Đạt Mục ngủ say kho, leo lên phi thuyền, ma quật tọa độ đã đưa vào, hắn khởi động phi thuyền.
Trước mắt, một cái vòng xoáy lô đen mở ra, phi thuyền xuyên qua lỗ sâu biến mất tại nguyên chỗ.
Chương 97, giống như mộng giống như thật hai chương 97, giống như mộng giống như thật hai rầm rầm rầm.
Lưu Huyền phi thuyền vừa xuống đất, đem Đạt Đạt Mục ngủ say kho giấu đi, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy.
Trên không trung, một người hắc khí lượn lờ, ma diễm ngập trời, hai con ngươi như đuốc, toàn thân thiêu đốt lên bất diệt ma diễm, phảng phất muốn đem cái này thiên xé rách.
Ma đổi thành một cái hình người thái khác nhau, giống như hóa thành cự thú, gào thét rung trời.
Bốn phía, vô số tiên nhân cùng tu sĩ đứng xem trên bầu trời đại chiến.
Cửu Huyền Ma Tôn cùng Cửu Long Thánh Nhân, một trận chiến này đã đánh ngàn năm, vô số tinh vực bị bọn hắn đánh vỡ, ma quật cũng theo đó càng lúc càng lớn.
Một vị tóc trắng tiên nhân nói:
"Đúng vậy a, ngươi nói quá đúng, một trận chiến này tựa hồ tại hôm nay liền muốn kết thúc, không biết bọn hắn ai có thể chiến thắng đối phương a."
Lại một cái tiên nhân nói:
"Một trận chiến này, đối bọn hắn tới nói, tựa hồ cũng không có ai thắng ai thua, ma quật sau này đường làm như thế nào đi,
ai cũng không biết."
Có người tựa hồ bắt đầu lo lắng.
Hai người giằng co, chiến ý trùng thiên.
Cửu Long Thánh Nhân ngắm nhìn bốn phía, người phía dưới nhiều lắm, nếu như còn như vậy tùy ý đánh xuống, ma quật cũng đem bị bọn hắn đánh vỡ nát.
"Cửu Huyền, chúng ta một chiêu phân thắng thua a, ngươi cảm thấy thế nào?"
Cửu Huyền âm hiểm cười dưới: "Tốt, Cửu Long, vậy chúng ta liền lên trời một trận chiến a."
Lời nói này vừa dứt dưới, một vệt ánh sáng liền phóng lên tận trời, Hồng Thiên Đạp không mà đến. Hắn nửa quỳ xuống dưới hành lễ nói: "Đồ Nhi chúc sư phụ thắng ngay từ trận đầu."
"Tốt tốt tốt, vẫn là Đồ Nhi ta hiểu chuyện a."
Cửu Huyền đỡ lên Hồng Thiên, không có chút nào tâm phòng bị.
Chỉ thấy bá một tiếng, một thanh vàng nóng ánh kiếm đâm tiến vào Cửu Huyền nơi bụng tim.
"Hồng Thiên, ngươi!" Cửu Huyền một ngụm đen nhánh máu phun ra, Kim Long chi kiếm.
Cửu Huyền căm tức nhìn xa xa Cửu Long Thánh Nhân, Kim Long chi kiếm chính là Cửu Long Thánh Nhân bội kiếm.
"Ha ha ha."
Cửu Long Thánh Nhân cuồng tiếu lên: "Cửu Huyền, ngươi Đồ Nhi ngoan thật nghe lời, chỉ cần một điểm nhỏ tiểu nhân dụ hoặc, liền để ngươi nạp mạng."
Phốc, Cửu Huyền lại là một ngụm máu đen phun tới. Một đạo chú ngữ mà ra, vô số hắc ám đem Hồng Thiên bao phủ.
"Không, không không,
sư phụ, ngươi không thể giết ta."
Hồng Thiên phảng phất thấy được tử vong tại giáng lâm.
"Hồng Thiên, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi sẽ tại trong bóng tối vô tận, vượt qua cuộc đời của ngươi, ngươi đem sống không bằng chết."
Hồng Thiên thân ảnh như ẩn như hiện, bị vô tận hắc ám kéo vào trong vực sâu.
Cửu Huyền chống đỡ lấy thân thể, căm tức nhìn Cửu Long Thánh Nhân: "Cửu Long, ngươi thật sự cho rằng thắng sao?
Chẳng lẽ không đúng sao?"
Cửu Huyền đã trúng Kim Long chi kiếm, nàng đã không có hy vọng còn sống.
"Cửu Long, ngươi muốn cho ta chết, vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn."
Cửu Huyền lại là một đạo ma chú mà lên, Cửu Long Thánh Nhân chín cái chân long bạo ngược,
quần long loạn vũ, bốn phía bắt đầu đổ sát.
Các tiên nhân thấy thế, đang muốn chạy trốn từ phía, chín con rồng trổ đến, các tiên nhân nhao nhao ngã xuống.
Các tiên nhân chỗ đó trải qua được chín con rồng tàn phá bừa bãi.
Cửu Long Thánh Nhân tuần long quyết mà ra, một đạo quang mang đem chín con rồng bao phủ.
Cửu Huyền cắn chót lưỡi, một đạo tinh huyết mà ra, bao phủ chín con rồng ma chú lần nữa cường thịnh.
"Cửu Long, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ hủy diệt a."
Không, Cửu Long Thánh Nhân một ngụm máu tươi phun tới.
Chín con rồng đột phá thuần long quyết trói buộc, Cửu Long Thánh Nhân bị chín con rồng phản vệ.
Ma quật bên trong, trời bất tỉnh tối.
Tại thời khắc này, toàn bộ ma quật phảng phất cũng vì đó run rẩy, một đạo cự đại vết nứt từ chân trời vỡ ra, vô tận hỗn độn chi khí từ đó mãnh liệt mà ra.
Giữa thiên địa giới hạn tựa hồ trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn. phanh phanh phanh. Ma quật phương bắc từng tòa dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lưu Huyền phảng phất tự mình đã trải qua giờ khắc này, nhưng hắn tựa hồ lại không đếm xỉa đến, vừa rồi hủy thiên diệt địa năng lượng vậy mà không có lan đến gần hắn. Nội tâm của hắn khiếp sợ không thôi, ma quật bên trong phát sinh hết thảy, cùng vạn năm trước đó ghi lại lịch sử hoàn toàn không đồng dạng. Hắn đang muốn đứng dậy rời đi, chỉ thấy một đạo đen kịt ánh sáng tràn vào trong cơ thể của hắn, hướng phía trúc cơ tháp mà đi. Theo đạo ánh sáng này nhập thể, ma quật bên trong phảng phất tăng thêm một đạo công xiềng. Ma quật bên trong phàm là còn sống tiên nhân, tu vi của bọn hắn nhao nhao rút lui, cuối cùng dừng lại tại hóa thần kỳ. Phanh một tiếng, Cửu Long Sơn mạch cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, Cửu Long thánh nhân hóa thành một vệt ánh sáng tiến nhập Cửu Long Sơn mạch bên trong. Theo đạo ánh sáng này biến mất, ma quật lối vào, một đạo phong ấn nhanh chóng khép lại, đem ma quật lối vào đóng lại rồi. Một chiếc phi thuyền cấp tốc mà đến, Tử Nguyệt từ trong phi thuyền đi ra, nhìn chăm chú lên cửa vào phong ấn, cau mày, vẫn là đã chậm một bước a. Tử Nguyệt lời nói này xong, hướng phía ma quật đại lục mà đi. Thời gian cực nhanh, thời gian thấm thoát. Ngàn năm thời gian đảo mắt mà qua, Tử Nguyệt tu vi đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong, chỉ là mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều không thể đột phá hóa thần kỳ công xiềng. Tông chủ, Hồng Thiên chân nhân cầu kiến. Nha hoàn hành lễ nói. Ân, ngươi đem Hồng Thiên chân nhân mang đến phòng tiếp khách ra, ta sau đó liền đến. Cửu Huyền Tông là Tử Nguyệt tại ma quật nội sinh sống sót về sau, một tay sáng lập tông môn. Hồng Thiên Tông cũng là cùng Cửu Huyền Tông đồng thời kiến lập, tông chủ chính là gọi Hồng Thiên. Ma quật đại lục theo Cửu Huyền Cửu Long sau đại chiến, hết thảy tựa hồ tỏa sáng tân sinh, từng cái tông môn như măng mọc sau mưa kiến lập. Trong đó lấy Cửu Huyền Tông cùng Hồng Thiên Tông là lớn nhất hai cái tông môn. Ma quật đại lục vì lãng quên Cửu Huyền cùng Cửu Long một trận chiến, sống sót người đem ma quật đại lục đổi tên là Bắc Hoang Chi Địa. Bên trong phòng tiếp khách, Tử Nguyệt cùng Hồng Thiên nhất phiên khách khí về sau, Hồng Thiên nói ra, Tử Nguyệt chân nhân, Bắc Hoang Chi Địa sợ là có dị biến. Hồng Thiên chân nhân, chỉ giáo cho. Tử Nguyệt không hiểu ra sao, hỏi. Tử Nguyệt chân nhân, Minh Nguyệt Tông tông chủ hôm qua bỏ mình. Tử Nguyệt sững sờ, Minh Nguyệt Tông tông chủ thế nhưng là hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, xem như Bắc Hoang Chi Địa đỉnh phong tồn tại, ai có thể giết được hắn đâu? Hồng Thiên chân nhân, hắn chết như thế nào đâu? Bạo thể mà chết. Cái này, làm sao có thể chứ? Tử Nguyệt khó có thể tin. Tử Nguyệt chân nhân, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy Bắc Hoang Chi Địa linh khí tinh thuần rất nhiều sao? Đi qua Hồng Thiên một nhắc nhở như vậy, Tử Nguyệt phát hiện mình linh khí chung quanh tựa hồ có linh tính. Linh khí này một khi nhập thể, khiến cho trong cơ thể nàng linh khí càng thêm tinh thuần, nhưng nàng tu vi thủy chung không thể đột phá. Như thế lâu dài đem linh khí hút vào trong cơ thể, cái kia nàng cũng chắc chắn bạo thể mà chết. Hồng Thiên chân nhân, nước đầy thì tràn, Bắc Hoang Chi Địa bây giờ linh khí quá mức nồng hậu dày đặc, nếu như chúng ta không thể giải quyết vấn đề này, chúng ta cũng đem bước Minh Nguyệt Tông tông chủ theo gót. Tử Nguyệt chân nhân, ta cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này? Tử Nguyệt đứng lên, đi vào Bắc Hoang Chi Địa đã ngàn năm, nàng thời thời khắc khắc nhớ lại tới đất giới. Nàng cũng không biết ma quật cửa vào phong ấn có phải hay không đến lúc đó mở ra. Hồng Thiên chân nhân, ta đến nghĩ một chút biện pháp, nếu mà có được tin tức, ta phái người đi thông chi ngươi. Tử Nguyệt chân nhân, vậy liền đa tạ ngươi tại hạ cáo tử. Nhìn xem Hồng Thiên rời đi bóng lưng, Tử Nguyệt thân ảnh lập tức lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Theo Tử Nguyệt biến mất, Lưu Huyền hiện ra, vừa rồi Tử Nguyệt cùng Hồng Thiên đối thoại, hắn nghe được rõ rõ ràng sở. Chỉ là Tử Nguyệt cùng Hồng Thiên căn bản là không phát hiện được hắn. Tử Nguyệt đây là đi nơi nào? Chẳng lẽ nàng đi ma quật phong ấn cửa vào? Lưu Huyền nghĩ đến cái này, hắn thân ảnh biến đổi, hướng phía ma quật phong ấn cửa vào mà đi. Chương 98, giống như mộng giống như thật ba chương 98, giống như mộng giống như thật ba Bắc Hoang Chi Địa cực bắc, liền là ma quật phong ấn chỗ. Tử Nguyệt vừa mới hiện thân, một đạo nồng đậm yêu khí cấp tốc mà đến. Cương đại linh khí mà lên, Tử Nguyệt đem chính mình bao phủ. Rầm rầm rầm. Tử Nguyệt bị cái này một cỗ yêu khí công kích cấp tốc trở ra, nàng liên tục lui về phía sau trăm mét mới dừng bước. Ai Tử Nguyệt nhìn chăm chú lên bốn phía, một thanh linh kiếm đã nơi tay. Cô gái nhỏ, nội tính của ngươi không sai, thực lực cũng coi như có thể, chỉ là ngươi chuyến đi này sợ là không có đường quay về. Một cái lưng còn lão giả đi ra. Hắn để cho người ta cái hiểu cái không. Ngươi là ai? Tử Nguyệt cảnh giác lưng còn lão giả. Cô gái nhỏ, một cái có thể cho ngươi rời đi Bắc Hoang Chi Địa người, ngươi tin không? Lưng còn lão giả vừa cười vừa nói. Ngươi có thể mở ra cái này phong ấn. Tử Nguyệt chỉ ma quật cửa vào. Hắc hắc hắc. Cô gái nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, nhưng coi như ngươi không cách nào mở ra phong ấn, ta hôm nay cũng muốn từ nơi này ra ngoài, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tử Nguyệt chỉ là hút vào một tia linh khí, trong cơ thể đã bạo ngược, nếu như nàng không thể lại đột phá, sợ rằng cũng phải bạo thể mà chết. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống, coi như hôm nay cái này phong ấn không thể mở ra, nàng cũng muốn xông vào một lần. Vạn nhất nàng thành công đâu? Cô gái nhỏ, ta sẽ không ngăn cản ngươi rời đi, ta ngược lại sẽ trợ giúp ngươi rời đi. Thật sao? Tử Nguyệt dùng ánh mắt hoài nghi chằm chằm vào lưng quầng lão giả. Đương nhiên thật. Bất quá, cô gái nhỏ, ngươi phải nghe lời ta kể chuyện xưa. Tử Nguyệt, từ khu vực tiến vào ma quật một khắc kia trở đi, nàng tựa hồ liền bị Cửu Huyền chọn trúng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, khi nàng tiến vào phong ấn thời điểm, Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân chi chiến tiến nhập thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ rách đường hầm thời không, để Tử Nguyệt tiến nhập hoàn hành tinh. Cái này khiến Tử Nguyệt mệnh cách phát sinh cải biến, cũng làm cho Cửu Huyền thiên mệnh phát sinh rối loạn. Từ đó làm cho Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân chi chiến kết cục phát sinh long trời lở đất cải biến. Tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, Tử Nguyệt phảng phất luôn luôn làm lấy một cái tái diễn động, một cái tự xưng Cửu Huyền nữ tử đạp không mà đến, luôn luôn muốn để Tử Nguyệt bái nàng vi sư. Tử Nguyệt từ trong mộng bừng tỉnh, lật xem Bắc Hoang Chi Địa sách lịch sử tịch, nàng mới biết được Cửu Huyền là người phương nào. Khi nàng tại Bắc Hoang Chi Địa đứng bước góp chân về sau, liền sáng lập tông môn, mà cái này tông môn liền là Cửu Huyền Tông, từ đó Cửu Huyền không còn có từng tiến vào giấc mơ của nàng bên trong. Từ Nguyệt căm tức nhìn lưng còn lão nhân, hắn giảng mỗi một chuyện, tựa hồ cùng nàng tại Bắc Hoang Chi Địa trôi qua giống như lúc. Chẳng lẽ lưng còn người đến là Từ Nguyệt con run trong bụng sao? Ngươi đến cùng là ai? Một cái để ngươi thoát ly khổ hải người, đã ngươi đã thức tỉnh Cửu Huyền mệnh cách, vậy hôm nay ngươi liền đi chết đi cho ta. Cương đại yêu khí bạo phát đi ra, phản phất một tiếng long hống đem Tử Nguyệt giam cầm tại nguyên chỗ. Tử Nguyệt linh lực bạo khởi, chỉ là nàng cố gắng như thế nào đều không thể thoát ly yêu khí giam cầm. Lương Cổng lão giả từng bước một tới gần Tử Nguyệt tựa hồ là vật trong túi của hắn. Hô hô hô. Cuồng phong được khởi, bầu trời phản phất bị vô hình cự thủ xé rách, mây đen quay cuồng, che đậy nguyên bản sáng lạ ánh nắng. Đi Tử Nguyệt đột nhiên nghe được một giọng nói, tại trong cuồng phong, nàng tựa hồ thấy được một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đem Tử Nguyệt ôm lấy, hướng phía ma quật cửa vào mà đi. Ngươi là ai? Ngươi vì sao muốn giúp ta? Tử Nguyệt quát. Tử Nguyệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, vạn năm về sau, Lưu Huyền nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi là Lưu Huyền, ngươi làm sao từ hoàn hành tinh đi tới ma quật? Lưu Huyền theo một tiếng bạo hô, Tử Nguyệt trong ma quật trong phong ấn biến mất không thấy gì nữa. Cùng phong mà qua, ma quật cửa vào khắp nơi có thể thấy được đổ trời xanh đại thụ. Các bay đá chạy thời gian dần qua tán đi, một thân ảnh hiện ra. Lương Cổng lão giả nhìn chăm chú lên Lưu Huyền, hắn không nghĩ tới Lưu Huyền vậy mà có thể phá vỡ ma quật phong ấn. Tiểu tử, ngươi là ai? Lão giả, ngươi quản ta là ai đâu? Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ha ha ha. Lưu Huyền cuồng tiếu lên, lão giả, ta đương nhiên biết ngươi là ai rồi. Cửu Long tàn phá bờ bãi, Lưu Huyền toàn bộ nhìn ở trong mắt. Theo Cửu Huyền cùng Cửu Long thánh nhân vẫn lạc, Bắc Hoang Chi địa bên trong nhiều hơn liên miên không dứt dãy núi. Nhưng mà, Lưu Huyền sổ lấy hết đỉnh núi, bao quát Cửu Long Sơn ở bên trong, hết thảy chỉ có 8 cái đỉnh núi, mà duy chỉ có thiếu một cái liền là trước mắt Lưng Còng lão giả. Lão giả, ngươi nói ta đoán đúng sao? Lưng còng tay của lão giả tựa hồ run một cái, đã ngươi biết ta là ai, vậy ngươi liền đi chết đi. Vô số kim sắc long vương chi khí bộc phát mà đến. Ken một tiếng, nguyên linh tin tức truyền đến, đây là Cửu Long thánh nhân Cửu Long đứng đầu kim long chi khí. Lưu Huyền, ngươi đây là ở đâu? Nguyên Linh, ngươi đã tỉnh, ta cũng không biết đây là nơi nào. Ta vô duyên vô cớ liền đi tới nơi đây. Lưu Huyền, đem kim long chi khí dẫn vào trúc cơ tháp bên trong, hắn sẽ cho ngươi mang đến vô tận chỗ tốt. Nghe Nguyên Linh lời nói, Lưu Huyền đứng tại chỗ, tùy ý kim long chi khí không ngừng cuốn thân. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc kim long chi khí, sẽ chậm chậm dẫn đạo kim long chi khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Kim long chi khí mới vừa tiến vào Lưu Huyền kinh mạch, trúc cơ tháp lập tức kim quang bắn ra bốn phía, tỏa ra vàng nóng ánh tinh mang. Trúc cơ tháp hỗn độn chi cơ sôi trào lên, trúc cơ tháp xoạt 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 bắt đầu tăng vọt. Lưu Huyền đằng không mà lên, trúc cơ tháp 2.101 tầng, 2.201 tầng. Một mực tăng vọt đến 3.001 tầng mới vững vàng dừng lại. Theo Lưu Huyền tu vi không ngừng tăng vọt, hắn hấp thu kim long chi khí càng ngày càng nhiều, lưng quổng lão giả thân thể bắt đầu không bị khống chế bắt đầu bặm mẻo. Cặp mắt của hắn trợn lên, hiện đầy tơ máu, ánh mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn liều mạng muốn dãy rủa, nhưng tứ chi giống như là bị vô hình xiềng xích trói buộc, không thể động đậy. Mồ hôi như là gây mất dây hạt châu, không ngừng mà từ lão giả cái trán lan xuống. Hắn từng ngụm thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp tựa hồ cũng nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Theo Lưu Huyền chậm rãi xuống đất, lưng còng lão giả gông xiềng mới bị nối lòng ra, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đầu kim long hiện ra, lưng còng lão giả hiện ra bản thể. Kim long gầy như quét đuổi, từng cái kim sắc lân phiến chọc ra xuống, tựa hồ chỉ có một hơi duy trì lấy sinh mệnh. Lưu Huyền một cây đao đã nơi tay, tất cả vảy màu vàng kim bị hắn thu vào chứa vật giới chỉ. Kim long liên hợp cái khác 8 đầu long giết hại chúng sinh hình tượng rõ mồn một trước mắt, hắn muốn giết đầu này kim long. Nguyên linh từ Lưu Huyền trong cơ thể hiện ra, "Lưu Huyền, ngươi dừng tay, ngươi làm sao về tới vạn năm trước đó?" Lưu Huyền còn muốn biết chuyện gì xảy ra đâu. Đây hết thể giống như mộng giống như thật. "Nguyên Linh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta trong lúc vô hình đến nơi này, thấy được Cửu Huyền cùng Cửu Long thánh nhân kinh thiên một trận chiến." "Ha ha ha." Nguyên Linh cuồng tiếu lên, từ nơi sâu xa sớm đã có định số, Cửu Huyền cùng Cửu Long thánh nhân ở giữa tranh đấu, nguyên lai cho ngươi tiểu tử làm áo cưới a. Lưu Huyền nhìn chăm chú lên Nguyên Linh, "Nguyên Linh, ngươi đến cùng là ai?" "Lưu Huyền, chúng ta cần phải trở về, chờ ngươi thu lấy động thiên phúc địa, ngươi tự nhiên sẽ biết ta là ai." "Tốt, chờ ta giết Kim Long, chúng ta cái này trở về." "Lưu Huyền, ngươi không thể giết Kim Long." "Vì sao?" "Kim Long một chết, ngươi liền cải biến toàn bộ vũ trụ thời gian tuyến, vận mệnh của ngươi cũng đem từ đó cải biến." "Cải biến liền cải biến." Lưu Huyền đã không quan tâm, hắn từng bước một tới gần Kim Long. "Lưu Huyền, nếu như ngươi giết Kim Long, Bắc Hoang Chi Địa cùng ngươi có liên quan người, sẽ toàn bộ bị Thiên Đạo Thánh Nhân xóa đi, trên đời lại không Lưu Huyền." Lưu Huyền dừng bước, căm tức nhìn Nguyên Linh, "Nguyên Linh, ngươi đến cùng là ai? Nếu như ta giết Kim Long, ngươi có phải hay không cũng sẽ theo ta cùng một chỗ biến mất đâu?" "Lưu Huyền, ta là Cửu Huyền." Theo Nguyên Linh Cửu Huyền hai chữ xuất khẩu, toàn bộ thiên địa chấn động. Hắc ám quang mang tràn đầy toàn bộ Bắc Hoang Chi Địa, một đạo lô đen dần dần mở ra, Lưu Huyền đem Nguyên Linh hút vào trong cơ thể, không tiếp tục lưu lại, hướng phía lô đen đi vào. Chương 99, tìm kiếm Lưu Huyền chương 99, tìm kiếm Lưu Huyền Bắc Hoang Chi Địa, ma huyễn thế giới. Cùng phong được khởi, vô tận hắc ám cuốn tới, bầu trời phảng phất bị lực lượng vô hình xé rách, một vòng xoáy khổng lồ tại trong cái khe hình thành. Một cố khó nói lên lời lực hút bắt đầu tràn ngập, bốn phía bắt đầu rung dậy, phảng phất muốn thôn phệ hết thể sự vật. Rầm rầm rầm. Trung quanh truyền đến kịch liệt thanh âm, một cái lỗ đen tại cấp tốc thành hình. Thật lâu, đợi đến lô đen triệt để ổn định về sau, một bóng người chậm rãi đi ra. Người đến chính là Lưu Huyền, theo hắn trở về, lô đen trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu Huyền hướng phía nhìn bốn phía, hắn vậy mà đi tới Ma Huyền thế giới. Một đường tiến lên, hắn hướng phía Ma La Đà lãnh địa mà đi. Đã tới Ma Huyền thế giới, vậy hắn khẳng định phải đi nhìn một chút cố nhân rồi. Khu vực Huyền làng trại, một cái tới gần ma quật cửa vào thôn sống nhỏ. Huyền làng trại bên trong, các đại tông môn cờ xí theo gió tung bay, sắc thái lộng lẫy, khắp nơi có thể thấy được các đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử. Dựa theo mỗi 1000 năm lệ cũ, ma quật phong ấn sớm hẳn là theo thời gian lưu chuyển mà tự nhiên mở ra. Chỉ là lần này phong ấn y nguyên bị lực lượng vô hình trói buộc, chậm chạp không thấy động tĩnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao phong ấn đến nay vẫn chưa mở ra? Một vị thân mang hoa lệ đạo bào trưởng lão cao mày, đối bên cạnh đồng môn hỏi. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại tại cái này điên tĩnh chung quanh lộ ra phá lệ rõ ràng. Đúng vậy à, dựa theo cổ tịch đi chép, ma quật phong ấn qua lâu rồi mở ra thời gian, chẳng lẽ lần này ma quật chi hành có đại kỳ ngộ sao? Một vị trưởng lão khác trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi nói rất đúng, lần này ma quật chi hành hủy bỏ tu vi hạn chế, ma quật bên trong nhất định có thượng cổ bí bảo xuất thế. Một trưởng lão ma quyền sát trưởng trong mắt tràn đầy tham mê chi sắc, tựa như thượng cổ bí bảo đã là vật trong túi của hắn. Ha ha, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đây là tu tiên giới thiết luật, không cần ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một tên nữ tu sĩ xen vào nói. Ngươi vừa rồi người trưởng lão kia căm tức nhìn nữ tu sĩ, trong lòng yên lặng nhớ kỹ nữ tu sĩ bộ dáng. Cô gái này tu sĩ không phải người khác, chính là Lưu Ly Tiên Cung ba cung chủ Càn Vân Thúy, nàng cũng không sợ bị người nhớ thương. Ngay tại lúc này, Lưu Ly Tiên Cung đại cung chủ Phượng Múa Tan Tháng chậm rãi đến. Các vị đạo hữu an tâm chờ đợi. Phong ấn sự tình không thể coi thường. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi thời cơ chín muồi, phong ấn tự nhiên sẽ mở ra. Phượng Múa Tan Tháng lời nói như là một dòng suối trong nháy mắt tới tắt trong lòng mọi người nôn nóng chi hỏa. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn lần nữa đem lực chú ý tập trung đến phong ấn phía trên. Bắc Hoang chi địa, Ma Huyền thế giới, Lưu Huyền bị hết thảy trước mắt khiếp sợ đến. Ngày xưa cái kia màu xanh biết giạt rào đồng ruộng, bây giờ đã là một mảnh hoang vu, khô héo cây cỏ vô lực buông xuống. Cây cối đã mất đi ngày xưa sinh cơ, thân cảnh trần lộ, phiến lá tàn lụi, chỉ còn lại có chuỗi lụi thân thể tại liệt nhật bên trong run rẩy. Nguyên bản xen vào nhau tinh tế nông thôn phong ốc, bây giờ lại là rách nát khắp trốn không chịu nổi, cửa sổ đóng chặt, phảng phất đã hồi lâu không người ở lại. Trên vách tường hiện đầy vết rách, nóc nhà sụp đổ, gạch ngói vụn rơi lả tả trên đất. Lưu Huyền đẩy ra một cánh cửa, trong phòng treo đầy lít nha lít nhít mạng nhện. Nhất nhìn thấy mà giật mình không ai qua được nằm dưới đất bạch cốt, có lẳng lặng nằm ở trên giường, có yên lặng nằm dạp trên mặt đất, có ngồi trên ghế, hai chân xương đùi rơi đầy đất. Trong không khí tràn ngập một loại mục nát cùng khí tức tử vong, để cho người ta không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Lưu Huyền tìm khắp toàn bộ Ma Huyền thế giới, Ma La Đa đã sớm không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ ma yêu cũng xâm lấn đến Ma Huyền thế giới sao? Lưu Huyền không thể tin được, chỉ là từ thi thể hủ hóa đến bạch cốt, vậy cũng phải 2 đến 3 năm thời gian, cái này tựa hồ không phù hợp lẽ thường. Dù sao hắn một năm trước còn tới đến Ma Huyền thế giới, khi đó mọi người vẫn là một mảnh hài hòa cảnh tượng. Quỷ dị, 10 phần quỷ dị. Lưu Huyền căn bản là tìm không ra chân tướng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng phía yêu quật phương hướng đi đến. Phanh một tiếng, Hồng Tiên lão tổ đem trong tay cái chén trùng điệp đập vào Thái Nhị trên đầu, một đám phế vật, để cho các ngươi tìm người cũng không tìm tới. Thái Nhị trên đầu chảy máu, nhưng tựa hồ cũng không có cảm giác đau đớn, hắn đi lên trước nói ra, sư đệ, Lưu Huyền cũng không chưa có trở về Huyền Thành, chúng ta tìm khắp cả Bắc Hoang chi địa, hắn tựa như hư không tiêu thất bình thường. Hư không tiêu thất. Hồng Tiên lão tổ khuôn mặt lạnh lùng, các ngươi tra được Lưu Huyền cuối cùng xuất hiện thời gian cùng địa phương sao? Sư đệ, 3 ngày trước, Lưu Huyền xuất hiện tại Long Khánh thành thành chủ phủ địa điểm cũ, mang đi biến thành ma yêu Lục Chính Du. Thái Tam nói ra. Lục Chính Du? Hồng Tiên lão tổ lại như có chút suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thái Nhị cùng Thái Tam, chẳng lẽ Lục Chính Du trên người có bí mật gì sao? Thái Nhị cùng Thái Tam lắc đầu. Các ngươi nhưng tra được Lưu Huyền mang theo Lục Chính Du đi nơi nào sao? Hồng Tiên lão tổ lại hỏi. Sư đệ, chúng ta cũng không có tra được, nhưng Long Khánh thành đã từng có cái chợ đen, nơi đó hoang phế thật lâu. Chúng ta đã phái đệ tử tiến đến điều tra. Thái Nhị đáp. Bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Dựa theo lộ trình, bọn hắn cũng nên trở về, trừ phi Thái Nhị lời kế tiếp không dám nói. Phanh một tiếng, lại là một cái vật nặng đập tới, Thái Nhị trên đầu một bên lại nở hoa, vậy các ngươi còn không phái người đi tiếp ứng? Là Thái Nhị Thái Tam đồng thời trả lời. Không, hai người các ngươi cùng đi, nếu như Lưu Huyền tại chợ đen, các ngươi cùng nhau đem Lưu Huyền mang cho ta trở về. Hồng Tiên lão tổ lên cơn giận dữ, phảng phất sắp núi lửa bộc phát. Phượng Khê, Hồ Bình nhỏ, cầu bố Lý mang tới câu kia tiền đoán, để hắn sốt ruột bạt phần. Lưu Huyền nếu thật là trong truyền thuyết huyền tử, cái kia hết thể hy vọng đều tại Lưu Huyền trên thân. Hồng Tiên lão tổ bị cửu huyền nguyên rủa, trong bóng đêm sống không bằng chết chờ đợi vào năm. Bây giờ, yêu quật lão tổ cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại, yêu quật lão tổ chỉ sợ cũng đang tìm kiếm Lưu Huyền a. Giữa bọn hắn nếu ai có thể được đến tiên cơ, cái kia tìm tới chìa khóa tỷ lệ liền sẽ tăng lớn. Thái Nhị Thái Tam lui ra ngoài, bọn hắn không dám thất lễ, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Long Khánh thành chợ đen mà đi. Ma Huyền thế giới, Lưu Huyền đi qua lặn lội đường xa, đã đi tới Ma Huyền cùng yêu quật biên giới tuyến. Lưỡng giới ở giữa kết giới như là giữa thiên địa cứng rắn nhất xiềng xích, đem hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới một mực ngăn cách. Kết giới phía trên lưu chuyển lên u ám mà thâm thúy quang mang. Bọn chúng khi thì xen lẫn cuốn quanh, như là trong bầu trời đêm phức tạp nhất tinh đồ, khi thì lại đột nhiên một phát, phóng xuất ra đủ để rung động thiên địa năng lượng ba động. Lưu Huyền từng bước đi vào kết giới, kết giới tựa hồ cảm nhận được khí tức của hắn. Kết giới không gian chung quanh trở nên vặn vẹo mà quỷ dị, phản phất bất luận cái gì ý đồ xuyên qua sinh linh đều muốn bị kết giới toàn bộ gạt bỏ. Lưu Huyền cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn áp bách cùng hoảng sợ. Ken một tiếng, Nguyên Linh truyền đến tin tức, Lưu Huyền dùng trúc cơ tháp bên trong long khí công kích kết giới. Nguyên Linh, hữu dụng không? Có hữu dụng hay không? Ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết. Tốt a. Lưu Huyền khởi động trúc cơ tháp, một đạo màu vàng ánh sáng hướng phía kết giới cấp tốc mà đi. Rầm rầm rầm. Kết giới bên trên năng lượng ba động lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lưu Huyền một cái tay đưa tới, kết giới phảng phất khôi phục được trước kia dáng vẻ. Một chân vượt qua kết giới, một cỗ cường đại khí tức xâm nhập mà đến. Lưu Huyền cảnh giới lên, kết giới cách đó không xa, một cái lưng còng lão giả chính nhìn chăm chú hắn. Giữa hai bên, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ một trận đại chiến sắp mở ra. Chương 100, cục trong cục chương 100, cục trong cục một chân vượt qua kết giới, một cỗ cường đại khí tức xâm nhập mà đến. Lưu Huyền cảnh giới lên, kết giới cách đó không xa, một cái lưng còng lão giả chính nhìn chăm chú hắn. Giữa hai bên, bốn mắt nhìn nhau, một trận đại chiến sắp mở ra. Lưng còng lão giả một trận vui cười, chống quải trượng đi tới. Kim Long gặp qua Huyền tử. Lưng còng lão giả khúm núm hành lễ nói. Lưu Huyền giật mình, cùng lưng còng lão giả tại vạn năm trước một trận chiến, chẳng lẽ hắn hiện tại còn nhớ rõ sao? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chỉ là lưng còng lão giả vì sao muốn gọi mình Huyền tử đâu? Huyền tử. Lưu Huyền cũng là mỉm cười. Kim Long tôn giả, ngươi đây là gì xưng hô a? Huyền tử gia, thiên đạo khải, hoang chi loạn, lấy loạn chúng sinh. Lưng còng lão giả nói ra. Ý gì? Lưu Huyền hỏi. Lưu Huyền, ngươi chính là Huyền tử gia bên trong Huyền tử. Sau đó thì sao? Lưu Huyền, dựa theo ngàn năm lệ cũ, ma quật phong ấn đã sớm mở ra. Mà bây giờ, khu vực người chậm chạp không có xâm lấn. Như thế nào như thế? Lưu Huyền, nguyên nhân ngay tại trên người của ngươi. Kim Long tôn giả, ma quật phong ấn không mở ra, chẳng lẽ không tốt sao? Không tốt. Vì sao? Vậy liền nghe lão Long đến cấp ngươi kể chuyện xưa a. Mọi người đều biết, phương thiên địa này do thiên đạo thánh nhân khai thiên tích địa mà thành. Nhưng mà, phương thiên địa này thiên đạo có thiếu, chính là bởi vì thiên đạo thánh nhân khai thiên tích địa thời điểm, rơi xuống một điểm mồ hôi cùng một quặng lông tóc. Thiên đạo thánh nhân đương thời cũng không có phát giác. Đợi đến hắn phát hiện thời điểm, điểm này mồ hôi cùng cây kia lông tóc sớm đã biến thành cựu huyền cùng cựu long thánh nhân. Thiên địa hữu hảo sinh chi đức, thiên đạo thánh nhân tuy là vô tình, nhưng hắn không cách nào xuất thủ gạt bỏ cựu huyền cùng cựu long thánh nhân. Cho nên, thiên đạo thánh nhân bày một cái bẫy, một cái để hắn có thể triệt để viên mãn thiên địa lại cục. Cựu huyền bị thiên đạo thánh nhân phong ấn tại ma quật, đây chẳng qua là cục này mở ra. Cựu huyền đi vào ma quật, không có cô phụ thiên đạo thánh nhân, nàng tại ma quật bên trong mở ra mình vũ trụ, liền như là thiên đạo thánh nhân mở cái thế giới này mở dạng. Nàng trở thành ma quật vũ trụ thiên đạo chi chủ. Chỉ là, để nàng không có nghĩ tới là, đây hết thảy đều tại thiên đạo thánh nhân kế hoạch bên trong. Tiếp xuống liền đến phiên cựu long thánh nhân ra sân, hắn tìm được trong phong ấn ma quật, tìm được ngày nhớ đêm mong bên trong cựu huyền. Chỉ là đúng như cựu long chân nhân suy nghĩ sao? Hắn cùng cựu huyền ở giữa, cũng riêng phần mình có mình tiểu tâm tư. Bọn hắn cũng không phải là xúc cảnh sinh tình, giữa bọn hắn bất quá là lợi dụng lẫn nhau, đều muốn chinh phục đối phương, từ đó áp đảo thiên đạo thánh nhân phía trên. Từ đó, ma quật bên trong, cựu huyền cựu long thánh nhân 1000 năm chiến tranh mở ra. Cựu huyền mở ma quật vũ trụ, bị bọn hắn đánh thất linh bát lạc, vô số tinh vực vỡ vụn, cuối cùng bèn bèn còn lại Bắc Hoang chi địa. Theo Tử Nguyệt xuất hiện, cùng Lưu Huyền xâm nhập, Cửu Huyền cùng Cửu Long chân nhân mở ra trận chiến cuối cùng. Cửu Huyền phát hiện, đi vào ma quật Cửu Long thánh nhân, cũng không phải là bản thể của hắn, mà là phân thân của hắn. Cửu Long thánh nhân phân thân coi như bị Cửu Huyền đánh chết, bản thể của hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Dạng này ngược lại sẽ kinh động Thiên Đạo thánh nhân. Thiên Đạo thánh nhân bản ý, liền là để Cửu Huyền cùng Cửu Long thánh nhân nội đấu, sau đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không phải, bằng vào Cửu Long thánh nhân phân thân, làm sao có thể tìm tới ma quật tồn tại? Nhưng mà, Thiên Đạo thánh nhân bày cục này, đã sớm bị Cửu Huyền nhìn thấu. Lúc này mới có Cửu Huyền tại vạn năm trước bị nàng đệ tử Hồng Thiên ám toán chẳng diện. Lưu Huyền nghe đến đó, hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện tại cục này bên trong. Kim Long tôn giả, Cửu Huyền thật đã chết rồi sao? Huyền tử, đáp án chẳng phải đang tại trong cơ thể của ngươi sao? Kim Long tôn giả, ngươi nói nguyên linh liền là Cửu Huyền. Huyền tử, nàng không phải đã sớm nói cho ngươi? Lưu Huyền nội tâm ngũ vị tạp trần, nguyên linh thật là Cửu Huyền, từ hắn đi tới nơi này cái thế giới, nguyên linh vẫn tại hắn thời điểm khó khăn, trợ giúp lấy hắn. Qua nhiều năm như thế, nguyên linh mặc dù không có ác ý, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng là thiên đạo thánh nhân cục bên trong quân cờ. Nguyên linh nhận nút, nhất định có ý của nàng nghĩa, cho nên Lưu Huyền về sau không thể không phòng chuẩn bị nguyên linh. Kim Long tôn giả, cái kia cựu Long thánh nhân đâu? Hắn đương nhiên ở thiên giới sống thật khỏe a. A. Lưu Huyền cười khổ một cái, ta nói đúng cựu Long thánh nhân phân thân. Đương nhiên bị cựu Huyền giết. Lưng còng lão giả dừng lại một chút, à, không, nói hắn chết hắn tựa hồ còn sống, nói hắn còn sống lại không có cái bóng của hắn. Có ý tứ gì? Huyền tử, nguyên linh có phải hay không nói cho ngươi, Ngọc Đàn liền là cựu Long thánh nhân hậu nhân đâu? Lưu Huyền gật gật đầu, Ngọc Đàn sát thực đã nói với hắn. Huyền tử, lúc trước Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân đồng quy vu tận, Cửu Huyền một tia chân linh tiến nhập trong cơ thể của ngươi, mà Cửu Long Thánh Nhân phân thân một tia chân linh tiến nhập Ngọc Đàn trong cơ thể. Lương Quang Lão giả nói ra. Lưu Huyền căm tức nhìn Lương Quang Lão giả, ánh mắt kia tựa hồ muốn thôn vệ Lương Quang Lão giả. Lương Quang Lão giả phía sau lưng từng tia phát lạnh, hắn mỉm cười nói ra, Lưu Huyền, mệnh của ta không đáng tiền, ngươi tùy thời có thể tới lấy, chỉ là lời kế tiếp ngón tay của hắn chỉ Lưu Huyền trong cơ thể trúc cơ tháp vị trí. Lưu Huyền tâm linh thần hội, ngẫu nhiên đem trúc cơ tháp linh thức che giấu. Trúc cơ tháp bên trong, Nguyên Linh linh thức bị che đậy, nàng lập tức nóng nảy, chỉ là nàng cầm Lưu Huyền không có biện pháp, nàng đã trở thành Lưu Huyền trúc cơ tháp tháp linh. Kim Long tôn giả, ta đã che giấu Nguyên Linh linh thức, ngươi có cái gì thì nói cái đó a. Lưu Huyền nói ra. Lương Quảng lão giả chống quải trượng đi qua đi lại, hắn nghị nghị nói ra, Huyền tử, ngươi có phải hay không cảm thấy Cửu Long Sơn bên trong động thiên phúc địa là Cửu Long thánh nhân phân thân lưu lại? Chẳng lẽ không đúng sao? Lương Quảng lão giả lại là lắc đầu. Động thiên phúc địa là Cửu Huyền đan điền chuyển hóa mà đến. Lưu Huyền khó có thể lý giải được, nếu như động thiên phúc địa thật là Cửu Huyền đan điền chuyển hóa, cái kia động thiên phúc địa bên trong thụ yêu giải thích thế nào? Theo Lưu Huyền biết, thụ yêu thế nhưng là Cửu Long thánh nhân nô bộc, Cửu Huyền sẽ để cho thụ yêu tiến vào động thiên phúc địa sao? Gặp Lưu Huyền không tin, Lương Quảng lão giả tiếp tục nói, Lưu Huyền, động thiên phúc địa nếu như là Cửu Long thánh nhân phân thân lưu lại, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào động thiên phúc địa sao? Lưu Huyền hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch, hắn có thể tự do ra vào động thiên phúc địa, bởi vì trong cơ thể có nguyên linh tồn tại. Kim Long tôn giả, ngươi vì sao như thế rõ ràng cái này vạn năm qua mọi chuyện cần thiết? Ha ha ha. Lương Quảng lão giả phá lên cười, Huyền tử, bởi vì ta liền là cái này vạn niên lai cục trung cục phía sau màn chuẩn bị người, chỉ là Lương Quảng lão giả trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, đạo này hàn quang hận không thể đem Lưu Huyền thôn phệ bình thường. Lưu Huyền ánh mắt tiếp xúc mà qua, Lương Quảng lão giả lập tức cảm thấy một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua hắn trái tim. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, ta tại vạn năm trước đi ra làm dối, mang đi Cửu Huyền một tia chân linh, đồng thời đưa ngươi đánh cho chỉ còn lại có một hơi. Ha ha. Lương Quảng lão giả nội tâm cười khổ một cái. Lưu Huyền tiếp tục nói, Kim Long tôn giả, ngươi cục này trung cục chân chính mục đích là cái gì? Huyền tử, đó là đương nhiên là Hố Thiên Đạo Thánh Nhân một thành. Hố Thiên Đạo Thánh Nhân? Vậy thì thật là nói quá không biết ngượng a. Thiên Đạo Thánh Nhân thật tốt như vậy hố sao? Nếu quả như thật tốt như vậy hố, Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân sẽ không chỉ để lại một tia chân linh. Kim Long tôn giả, vậy ngươi lần này tới gặp ta mục đích lại là cái gì? Huyền tử, Nguyên Linh có phải hay không cho ngươi đi thôn vệ động thiên phúc địa? Thật có việc này? Huyền tử, ngươi thôn vệ động thiên phúc địa, thực lực của ngươi nhất định có thể phóng đại, chỉ là ngươi đến nhớ kỹ, động thiên phúc địa không thể tiến vào trúc cơ tháp. Vậy ta như thế nào thôn vệ động thiên phúc địa? Lưu Huyền trừ phi vận dụng trúc cơ tháp năng lực, không phải hắn khó mà thôn vệ động thiên phúc địa. Huyền tử, vận dụng đan điền của ngươi, để động thiên phúc địa lấp đầy đan điền của ngươi, vậy ngươi liền có thể trưởng khống ma quật phương thiên địa này. Vậy ngươi có thể được đến cái gì đâu? Còn sống, ta có thể hảo hảo còn sống là có thể. Lương Quảng lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành, hắn bày ra cục trong cục đã đắc tội quá nhiều người. Chỉ cần đi ra ma quật, coi như Thiên Đạo Thánh Nhân không tru sát hắn, Cửu Long Thánh Nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như Cửu Huyền tại Bắc Hoang Chi Địa phục sinh, nàng muốn giết nhất đến người đầu tiên, có lẽ cũng là Lương Quảng lão giả. Cho nên, Lương Quảng lão giả chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là 100% trợ giúp Lưu Huyền, hoàn toàn trưởng không toàn bộ Bắc Hoang Chi Địa. Chương 101, xâm lấn chợ đen mà đến chương 101, xâm lấn chợ đen mà đến Long Khánh Thành, chợ đen. Phương Lam hành vân nước chảy một bộ quyền pháp xuống tới, Liên Hinh lại bị đánh cho không thành nhân dạng. Bất quá ngay cả hình trở thành ma yêu về sau, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Không thể không nói Liên Hinh là Phương Lam tốt nhất buổi luyện. Phương Lam thu thập một phiên, hướng phía Đồng Tuấn nơi ở mà đi. Trên vách đá, Đồng Tuấn khoanh chân ngồi tại cự thạch phía trên, quanh thân bao quanh nhàn nhạt ánh sáng. Hắn nhắm mắt ngưng thần, hai tay nhẹ nhàng trùng điệp tại trước ngực, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, khẽ mở đôi môi, phảng phất tại cùng thiên địa ở giữa tinh khiết năng lượng tiến hành câu thông. Theo thánh quang thanh linh thuật chú ngữ vang lên, quanh người hắn ánh sáng đột nhiên trở nên chói lóa mắt, đem trọn cái vách núi đều chiếu sáng đến giống như ban ngày bình thường. Hắn hai mắt mở ra, một đạo ánh sáng nóng ánh từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, hóa thành một đạo quang trụ, đem hắn trước người ma yêu bao phủ. Khi quang mang chạm đến ma yêu trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt tịnh hóa chi lực bắt đầu ở bọn chúng trong cơ thể tàn phá bừa bãi, ma yêu thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Từng con ma yêu tại quang mang bên trong đình chỉ động tác, bọn chúng trên thân thịt thối bắt đầu chốc ra, xương cốt cũng hóa thành tro tàn, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Đồng Tuấn đem thánh quang thanh linh thuật thu làm trong cơ thể, ánh mắt ngưng tụ vừa rồi trong luyện tập, thánh quang thanh linh thuật cũng không có bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn chỉ là sử dụng thánh quang thanh linh thuật tới giết địch. Tình cảnh vừa nãy, Phương Lam toàn bộ nhìn ở trong mắt, nàng đi tới. Sư đệ, chúng ta tu luyện không phải một lần là xong sự tình, sư phụ cũng đã nói, nóng đội ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương Lam an ủi. Tạ ơn sư tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng chí ít thánh quang thanh linh thuật có thể giết địch. Liên tại lúc này, linh cảnh giác âm thanh truyền đến. Đây là bọn hắn tại trong chợ đen tiết trí cảnh giới, từ đó phòng ngừa ma yêu đột nhiên tập kích. Chợ đen cửa vào, ma yêu tiểu đội dừng bước, bọn chúng cũng không biết đã bị người phát hiện. Các ngươi hai cái đi vách núi phía nam đi tìm, các ngươi hai cái đi vách núi phía bắc đi điều tra. Ma yêu tiểu đội trưởng quát. Là, đội trưởng. Bốn cái ma yêu lĩnh mệnh, hướng phía chợ đen hai bên vách núi mà đi. Trên vách đá, Phương Lam cùng Đồng Tuấn nhìn chăm chú lên ma yêu tiểu đội động tĩnh. Đồng Tuấn nói ra, sư tỷ, ta có thể nhìn thấu trong đó bốn người tu vi, nhưng này người cầm đầu tu vi ta nhìn không thấu. Phương Lam nhẹ gật đầu, nói ra, sư đệ, ngươi đối phó trong đó hai người không có vấn đề chứ? Sư tỷ, ý của ngươi là chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, sau đó chúng ta liên thủ tiếp đối phó người cuối cùng? Không sai, sư đệ, ta cảm giác người cầm đầu thực lực tại liên hình phía trên, chỉ cần đưa nó chế phục, ta sau này bồi luyện liền có. Nói xong, bọn hắn chia ra hành động bắt đầu. Theo vài tiếng a vang lên, ma yêu tiểu đội trưởng cảnh giác. Đột nhiên, ma yêu tiểu đội trưởng dừng bước, ngăn tại trước mặt nó người, nó không thể quen thuộc hơn nữa. Liên hình, tại sao là ngươi? Liên Hinh trong mắt lửa giận hận không thể lập tức phun ra ngoài, cái này ma yêu tiểu đội đội trưởng chính là A Bố Đạt Đạt. A Bố Đạt Đạt, ngươi đi chết đi cho ta. Liên Hinh công kích lập tức tới. Ha ha ha. A Bố Đạt Đạt cuồng tiếu lên, Liên Hinh, liền ngươi chút thực lực ấy còn muốn giết ta, người si nói mộng. A Bố Đạt Đạt một quyền mà ra, Liên Hinh bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách núi treo leo phía trên, cuối cùng ngã trên mặt đất. Liên Hinh căm tức nhìn A Bố Đạt Đạt, nó khó có thể tin, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày, A Bố Đạt Đạt thực lực sợ là đã vượt ra khỏi nó mấy cảnh giới. A Bố Đạt Đạt cấp tốc mà đến, nắm đấm giơ lên cao cao, Liên Hinh, nên đưa ngươi xuống địa ngục, sau đó ta thôn phệ ngươi, thực lực của ta sẽ nâng cao một bước. Liên Hinh trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, nó sớm đã nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, A Bố Đạt Đạt nắm đấm lại còn không có đánh tới. Nó mở to mắt, một màn trước mắt, để nó lần nữa khó có thể tin. A Bố Đạt Đạt thân thể bao phủ một đạo lấp loé quang mang, lập tức mà đến liền là Phương Lam quyền đấm cước đá. Hóa cốt thần quyết vận dụng đến cực hạn, A Bố Đạt Đạt cường đại, để Phương Lam cảm nhận được hưng phấn không thôi. Theo hóa cốt thần quyết khí tức tiến vào A Bố Đạt Đạt trong cơ thể, Phương Lam xương cốt phảng phất cùng A Bố Đạt Đạt xương cốt đang chậm rãi dung hợp. Sư đệ, đem ma yêu tiểu đội trưởng buông ra a. Biết sư tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận a. Đồng Tuấn trong lòng cũng là đại hỉ, hắn lần này thi triển Thánh Quang Thanh Linh thuật vậy mà thành công. Theo Thánh Quang Thanh Linh thuật trói buộc bị buông ra, A Bố Đạt Đạt nóng nảy. Nó căm tức nhìn Phương Lam, ngươi cái này xú nương môn, ngươi đi chết đi cho ta. Cường đại ma khí quay chung quanh toàn thân, như là ma thần giáng lâm bình thường, một quyền hướng phía Phương Lam công kích mà đi. Rầm rầm rầm. Phương Lam bị một quyền này đánh lên trời. Phanh một tiếng, Phương Lam ngã ầm ầm ở trên mặt đất, không lúc đích. Cái này đảo ngược tựa hồ tới quá nhanh. A Bố Đạt Đạt xoay người lại, nó hướng phía Đồng Tuấn nhìn lại, phảng phất tại nói cho Đồng Tuấn, mục tiêu kế tiếp liền là ngươi. Uy, sư đệ ta không có thực lực, đối thủ của ngươi là ta. Phương Lam từ dưới đất bò dậy, nàng quát. Liên Hinh dựa lưng vào trên vách đá, nhìn chăm chú lên Phương Lam nhất cử nhất động. Phương Lam bị A Bố Đạt Đạt đánh thiên một quyền, nó cũng coi là Phương Lam hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà Phương Lam lại là mình đầy thương tích đứng lên. Nó không khỏi nghĩ tới, lúc trước Phương Lam cùng nó thời điểm chiến đấu, không phải cũng là tình hình như vậy sao? Ngay từ đầu Phương Lam bị nó đánh cho nửa chết nửa sống, đến bây giờ bất quá nửa tháng, nó sớm đã không phải Phương Lam đối thủ. Liên Hinh đứng lên, bạo hô, Phương Lam, giết nó, ngươi giết nó về sau, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Lời này Phương Lam chưa hẳn có thể nghe được, nàng lúc này căn bản không phải A Bố Đạt Đạt đối thủ, chỉ là mặc kệ A Bố Đạt Đạt dưới đa trọng tay, nàng vẫn như cũ có thể đứng. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, trên sân cục diện tựa hồ tại chậm rãi cải biến. Phương Lam bắt đầu nắm trong tay cục diện, nàng bây giờ cùng A Bố Đạt Đạt có thể đánh cái ngang tay, đồng thời thời gian dần qua chiếm thượng phong. Sư đệ, thi triển ngươi Thánh Quang Thanh Linh thuật đưa nó cho giam cầm lại, ta đánh cho hơi mệt người, ta phải nghỉ ngơi một hồi. Phương Lam quát. Đồng Tuấn cấp tốc mà đến, chỉ là hắn Thánh Quang Thanh Linh thuật tựa hồ lại mất đi linh quang, rơi vào đường cùng. Phương Lam đem A Bố Đạt Đạt nốt vào Liên Hinh trước kia trong lồng giam, đây là Lưu Huyền chuyên môn đối phó ma yêu mà chế tạo. Liên Hinh nửa quỳ trên mặt đất, khẩn cầu chủ nhân thu ta làm nô, bồi luyện trở thành nô lệ, như thế không gì đáng trách. Phương Lam lạnh lùng nói, Liên Hinh, ngươi đứng lên trước đi, có thể hay không thu ngươi làm nô, không phải ta quyết định, ta vẫn phải xin chỉ thị sư phụ. Đúng đúng đúng, chủ nhân, A Bố Đạt Đạt sẽ không vô duyên vô cớ đến chợ đen, nó nhất định là có mục đích. Liên Hinh ngược lại là trước chủ nhân kêu lên. Phương Lam cảm thấy Liên Hinh nói rất có lý, nàng hướng phía lồng giam đi đến. Ầm ầm, Phương Lam đập lồng giam tỏa ra thiểm điện bắt đầu công kích A Bố Đạt Đạt. A Bố Đạt Đạt, nói một chút đi, ngươi đến chợ đen đến cùng vì cái gì a? Phương Lam hỏi. Thứ A Bố Đạt Đạt hừ lạnh một cái, nhìn cũng không nhìn một chút Phương Lam. Ầm ầm, vô số lôi điện lần nữa hướng phía A Bố Đạt Đạt công kích mà đi. A Bố Đạt Đạt tại lôi điện phía dưới, lông tóc đăm đăm hắn co quắp tại một cái góc, lôi điện tập kích để hắn khổ không thể tả. Phương Lam lại cao cao đưa tay giơ lên, A Bố Đạt Đạt lập tức cầu xin tha thứ, ta nói, chúng ta thu Hồng Thiên lão tổ mệnh lệnh, đến đây chợ đen tìm kiếm Lưu Huyền tung tích. Tìm ta sư phụ. Phương Lam cùng Đồng Tuấn chăm miệng một lời hô. Lúc này, Liên Hinh hô, chủ nhân, lần này nguy rồi, nếu như chúng ta không đem A Bố Đạt Đạt trả về, Hồng Thiên lão tổ khẳng định còn biết phái người đến chợ đen. Cái này sư tỷ, nếu không chúng ta đi La Hiên thành a. Đồng Tuấn đề nghị. Tốt. Phương Lam quyết định thật nhanh, nàng tiện tay lật một cái, một đạo pháp quyết mà đi, lồng giam lập tức biến thành lớn chừng bàn tay. Phương Lam, Đồng Tuấn cùng Liên Hinh ba người hướng phía La Hiên thành phương hướng mà đi. Chương 102, Ngọc Đan thức tỉnh chương 102, Ngọc Đan thức tỉnh yêu quật bên trong, Lương Quảng lão giả buổi tiếp Lưu Huyền dò xét một tuần, Lưu Huyền thấy được thụ yêu cái bóng. Thụ yêu lão tổ cùng chung quanh cây nhỏ yêu, nhao nhao hướng phía Lưu Huyền hành lễ, cung nên huyền tử đi vào yêu quật thế giới. Chỉ thụ yêu, Lưu Huyền hỏi, Kim Long tôn giả, cây này yêu huyền tử, ngươi tại động thiên phúc địa bên trong nhìn thấy thụ yêu, chính là nó. Lương Quảng lão giả chỉ thụ yêu lão tổ. Mục đích đâu? Tự nhiên là bảo hộ Ngọc Đan. Lưu Huyền khó mà phản bác. Ngọc Đan là hắn mang vào động thiên phúc địa, Ngọc Đan lại là cựu Long Thánh Nhân phân thân một tia chân linh. Động thiên phúc địa là cựu Huyền Đan Điền mà chuyển hóa. Ngươi muốn nói Lương Quảng lão giả không lo lắng Ngọc Đan an nguy, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ là Lưu Huyền cảm thấy chỗ đó bỏ sót cái gì. Lưu Huyền suy tư một lát, hỏi, động thiên phúc địa là cựu Huyền Đan Điền chuyển hóa, thụ yêu làm sao đi vào động thiên phúc địa? Hắc hắc hắc. Lương Quảng lão giả cười cười, Huyền tử, ta là cục trong cục người bệnh ra, tự nhiên là có tiến vào động thiên phúc địa phương pháp. Lương Quảng lão giả trả lời không chê vào đâu được. Lưu Huyền tìm không ra một điểm sơ hở. Kim Long tôn giả, ma quật phong ấn mỗi ngàn năm mở ra một lần, chuyện này là sao nữa đâu? Huyền tử, cái này tự nhiên cũng là ta khống chế. Theo cựu huyền bất lạc, Bắc Hoang Chi Địa thiên đạo vỡ vụn, sinh linh tu vi bị hạn chế, nhưng mà Bắc Hoang Chi Địa bên trong linh khí cũng không nhận được khống chế. Linh khí sẽ ở 1000 năm sau đến đỉnh phong thời kỳ, nếu như không đem ma quật phong ấn mở ra, Bắc Hoang Chi Địa bên trong chết người sẽ càng nhiều hơn. Cựu huyền tại vẫn là trước, đem ma quật phong ấn mở ra bí mật nói cho Lương Quảng lão giả, Lương Quảng lão giả vì Bắc Hoang Chi Địa bên trong sinh linh, từ đó mở ra ma quật phong ấn. Kim Long tôn giả, ngươi cũng đã biết thánh địa. Huyền tử, thánh địa ta tự nhiên biết, thánh địa tứ đại quản sự toàn bộ bị Hồng Thiên lão tổ giết, thánh địa sớm đã phong bế. Hồng Thiên lão tổ giết thánh địa tứ đại quản sự. Lưu Huyền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyền tử, thánh địa bất quá là Hồng Thiên lão tổ nuôi dưỡng chất dinh dưỡng, hắn muốn khôi phục thực lực, nhất định phải dựa vào thôn phệ sinh linh đến để thăng tu vi. Huyền tử, bây giờ thánh địa đã phong bế. Thánh địa đã phong bế, thánh địa tứ đại quản sự cũng toàn bộ ngã xuống, vậy mình lao bà Lâm Nha Nhi đến cùng đi nơi nào đâu? Lương Cường lão giả nhìn ra Lưu Huyền tâm tư, hắn nói ra, Huyền tử, ngươi nhớ thương người sớm đã không tại Bắc Hoang chi địa. Lưu Huyền lại là sững sờ, Kim Long tôn giả, chẳng lẽ ngươi biết ta đang suy nghĩ người nào không? Huyền tử, ngươi không phải liền là tại nhớ thương thánh địa thánh nữ sao? Lưu Huyền muốn nổ tung Lương Cường lão giả làm sao lại giống như là trong bụng hắn run rũ đâu? Kim Long tôn giả, chẳng lẽ ngươi biết thánh nữ đi nơi nào sao? Huyền tử, kỳ thật ta đã sớm mở ra ma quật phong ấn, thánh nữ tại ta mở ra phong ấn thời điểm, đã rời đi Bắc Hoang chi địa đi khu vực. Cái này Lưu Huyền trầm mặc hồi lâu, sửa sang thần nói, Kim Long tôn giả, lần này yêu quật chi hành, ta được ích lợi không nhỏ à, cảm tạ ngươi giải thích nghi hoặc. Huyền tử, đây là ta phải làm. Cáo tử. Nói xong, Lưu Huyền chuẩn bị hướng phía Cửu Long thôn phương hướng mà đi. Lương Cổng lão giả kêu hắn lại, Huyền tử, Cửu Long thôn xuất khẩu đã bị người phong kín, ngươi đến đường cũ trở về. Ấn Lưu Huyền lên tiếng, hướng phía Ma Huyền thế giới mà đi. Theo Lưu Huyền rời đi, Phượng Khê, Hồ Ly cùng cậu bố Lý đi ra. Lão tổ, ngài cảm thấy Lưu Huyền sẽ tin tưởng ngài nói lời sao? Phượng Khê nghi ngờ nói. Mặc kệ hắn tin hay không, tại Thiên Đạo Thánh Nhân trong mắt, hắn cũng chỉ là cái tôm tép nhãi nhép, mà ta Lương Cổng lão giả lộ ra một tia nghiền ngẫm. Huyền thành, Huyền điện, ánh đến chập chờn, tỏa ra một mảnh trầm tĩnh mà ngưng trọng bầu không khí. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược hương cùng một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Ngọc Đan lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt nàng hồng nhuận phấn phớt, hô hấp đều đều, nàng như là tựa như trong giấc mộng, chỉ là cái này mộng tựa hồ không cách nào tỉnh lại. Tại nàng bên cạnh, Triết Lăng ngồi ngay ngắn một trường phong cách cổ xưa chiếc ghế bên trên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. Ngọc Đan mí mắt bắt đầu có chút rung động. Thời gian dần qua, rung động trở nên hữu lực mà rõ ràng, cho đến cuối cùng, mí mắt của nàng chậm rãi kéo ra, lộ ra cặp kia lâu không tắm rửa quang minh đôi mắt. Tỉnh. Triết Lăng hoan nhảy dựng lên. Ngọc Đan nháy nháy mắt, nàng cũng không nhận ra Triết Lăng, "Ngươi, ngươi là ai?" "Ta đây là ở nơi nào?" Nghe được trong phòng động tĩnh, Nhiễm Thanh vội vàng đi đến. "Muội muội, ngươi rốt cuộc tỉnh." Nhiễm Thanh vui đến phát khóc. "Tỷ tỷ, ta không sao." Nàng là Ngọc Đan chỉ Triết Lăng. Nhiễm Thanh sờ lên nước mắt, "Muội muội, nàng gọi Triết Lăng, là Lưu Huyền đại sư tỷ." "Tỷ tỷ, Lưu Huyền đâu?" Ngọc Đan đột nhiên kích động. "Từ khi Lưu Huyền đi La Hiên thành sau, hắn đến nay trở về." Nhiễm Thanh nói ra. "Tỷ tỷ, ngài thông chi Huyền Tông đệ tử, nhanh chóng đem bọn hắn tông chủ triệu hồi Huyền Hành, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng." Thanh âm của nàng bởi vì vội vàng mà hơi có vẻ run rẩy. Nhiễm Thanh nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc, "Muội muội, ta cái này đưa tin xuống dưới, ta tin tưởng Lưu Huyền sẽ mau chóng đuổi trở về." "Tỷ tỷ, đại sư tỷ." Ngọc Đàn hơi mệt chút, Ngọc Đàn lại phải ngủ thiếp đi. Nhiễm Thanh cùng Triết Lăng lẫn nhau nhìn thoáng qua, "Triết Lăng, Ngọc Đàn an nguy liền giao cho ngươi, ta cái này đi sắp xếp người tìm kiếm Lưu Huyền." "Nhiễm Thanh tỷ, nơi này có ta tại, không ai tổn thương được Ngọc Đàn, ngươi cứ yên tâm đi thôi." Nhiễm Thanh gật gật đầu, hướng phía Huyền Thành mà đi. Khu vực Không Giả núi. Không Giả thành chính là Yêu Tông đô thành chỗ. Long Sơn khách sạn, Thanh Lam tại tầng dưới cùng dùng cơm xong về sau, nàng gói một phần đồ ăn hướng phía lầu 2 mà đi. Trong phòng khách, Lâm Thành co quắp tại trong góc, hắn tựa như là hoảng sợ chim nhỏ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Thanh Lam mang theo hắn nhiều lần chằn trọc rốt cục đi vào Yêu Tông đô thành. Bọn hắn tại Bắc Hoang Chi địa bên trong mặc vượt qua vô tận hoang mạc, vượt qua hiểm trở dãy núi, đi tới Ma Quật Phong Ấn lối vào. Đợi đến Ma Quật Phong Ấn mở ra một khắc này, bọn hắn lại trải qua Phong Vũ Lôi Điện tẩy lễ, mỗi một khắc đều phảng phất tại cùng vận mệnh chống lại, lúc này mới tiến nhập khu vực. Đi vào khu vực về sau, bọn hắn không dám hiện lộ thân phận của mình. Thanh Lam mặc dù không có mở ra tấm kia nước, nhưng là Bắc Long đã từng nói, Lưu Huyền thân phận liền là yêu tộc Trần gia đệ tử, cho nên nàng mang theo Lâm Thành hướng phía Yêu Tông chi địa Không Giả núi mà đến. Đi vào Không Giả thành về sau, bọn hắn một mực ở tại Long Sơn khách sạn bên trong, thâm cư không ra ngoài, một mực chờ đợi thời cơ. Thẳng đến Không Giả nội thành Yêu Tông trưởng lão cùng đệ tử, trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng phía Viên Ngư thôn mà đi, Thanh Lam mới dám tại Không Giả nội thành hoạt động. "Tới dùng cơm a." Thanh Lam tùy ý nói. Lâm Thành lơm lớm lo sợ đi qua. Hai tay của hắn run rẩy, như là không bị khống chế bình thường, đột nhiên hướng về phía trước với tới, năm ngón tay bốn lượn thành chảo trạng, liều lĩnh chụp vào chén cơm kia. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, đầu càng không ngừng chuyển động, ánh mắt thủy chung không dám nhìn tới một bên Thanh Lam. Ăn như hổ đói, hắn tựa hồ chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy thức ăn. Nước Lâm Thành đánh một cái ở một cái, "Tạ ơn Thanh Lam trưởng lão." Ba một kích tát hai đánh qua, Thanh Lam nổi giận nói, "Lâm Thành, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta hiện tại liền là của ngươi mẹ ruột Trần Tông Vương, mà ngươi chính là Lưu Huyền. Lâm Thành ánh mắt lập tức si ngốc, trong miệng hắn không ngừng nói thầm: "Ngươi là mẹ ta, ngươi là mẹ ta, ngươi là mẹ ta, ta là Lưu Huyền, ta là Lưu Huyền, ta là Lưu Huyền, ngươi nghe kỹ cho ta, thật tốt chiếu cố tại trong khách sạn, không nên đến chỗ chạy loạn, ta hiện tại ra ngoài nghe ngóng tin tức." "Là, mẹ." Lưu Huyền nhất định nghe lời. Lâm Thành cũng đúng, sớm đã không có trước khi đại thiếu gia thời điểm đó phong thái. Theo ma quật phong ấn sắp mở ra, Yêu Tông đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung vào Viên Ngư thôn, cái này khiến Thanh Lam tại không giả nội thành nghe ngóng tin tức thuận tiện rất nhiều. Nàng đã tìm được Trần gia chỗ, chỉ chờ tới lúc ma quật phong ấn mở ra, nàng liền mang theo Lâm Thành đi Trần gia nhận thân. Trong tay nàng hô nước một khi bị Lưu Ly Tiên Cung tán thành, nàng liền có thể bắt đầu hướng tới tương lai sinh hoạt. Chương 103, Long Khánh Thành lịch sử. Chương 103, Long Khánh Thành lịch sử. Long Khánh Thành, chợ đen. Thái Nhị, Thái Tam tìm khắp cả chợ đen, bọn hắn chỉ phát hiện ma yêu tiểu đội 4 ma yêu thi thể, A Bố Đạt Đạt đã mất đi bằng dáng. Thái Tam, ngươi mau tới đây. Thái Nhị tại cách đó không xa quát. Thái Tam vội vàng mà đi, nhìn xem trên mặt đất tản ra hỏa tinh đống củi lửa, nói ra, bọn hắn hẳn là rời đi không lâu, chỉ là bọn hắn đi nơi nào đâu. Đúng vậy a. Chợ đen chỉ có Long Khánh Thành một cái cửa ra vào, nếu như bọn hắn mới rời khỏi lời nói, bọn hắn hẳn là cùng chúng ta gặp nhau a. Thái Nhị, Thái Tam trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ chợ đen còn có mặt khác cửa ra vào sao? Thái Nhị, Thái Tam lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn hắn hướng phía La Hiên Thành phương hướng nhìn lại, phương hướng kia bọn hắn còn không có đi tìm. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, "Ấy, các ngươi đây là muốn đi nơi nào a?" Thái Nhị, Thái Tam dừng bước, bọn hắn xoay người lại, "Đây không phải Lưu Huyền sao?" "Lưu Huyền?" Thái Nhị hô một câu, "Các ngươi nhận biết ta?" "Lưu Huyền hô, chúng ta chủ tử muốn gặp ngươi." Thái Nhị nói ra, "Chủ tử các ngươi là ai?" "Hồng Thiên lão tổ." Nghe được Hồng Thiên lão tổ bốn chữ, Lưu Huyền đánh giá Thái Nhị, Thái Tam, thực lực của bọn hắn sợ là đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nếu không phải Lưu Huyền tại vạn năm trước thôn vệ Kim Long chi khí, còn nhìn không tấu thực lực của hai người. "Tốt, chủ tử các ngươi muốn gặp ta, vậy liền để hắn đến chợ đen gặp ta, ta tại chợ đen chờ lấy hắn." Lưu Huyền nói ra. "Vậy liền đắc tội." Thái Nhị một đạo ma khí mà lên, cường đại ma lực hướng phía Lưu Huyền công kích mà đến. Lưu Huyền căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. 3.001 tầng trúc cơ tháp hư ảnh phóng xuất ra, Thái Nhị cùng Thái Tam lập tức bị ép hít thở không thông. Phanh phanh phanh. Lực lượng pháp tắc buộc phát tới cực điểm, Lưu Huyền đều không có vận dụng linh lực, Thái Nhị cùng Thái Tam bị Lưu Huyền vài quyền đả đến ra chóc thịt bong. "Cần ta đi gặp chủ tử các ngươi sao?" Lưu Huyền cả giận nói. "Ngươi Thái Nhị, Thái Tam khổ không thể tả, bọn hắn lấy làm tự hào tu vi, tại Lưu Huyền trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ngươi cái gì ngươi, chủ tử các ngươi muốn gặp ta, vậy liền để hắn đến chợ đen." Lưu Huyền bá đạo đến cực điểm. "Bất đắc dĩ, mười phần bất đắc dĩ." Thái Nhị, Thái Tam chỉ có thể từ trong chợ đen lui ra ngoài. Hồng Thiên Thành, Hồng Thiên Tông. Một đạo khí tức cường đại xâm nhập mà đến, chỉ gặp bọn thủ vệ thân hình một cái tiếp một cái ngã xuống, như là bị vô hình cự thủ nhẹ nhàng phất qua, ngay cả dãy rủa thanh âm đều không thể phát ra, cũng đã mất đi ý thức. Hồng Thiên lão tổ từ trong ngủ mê bừng tỉnh, không khỏi hô: "Thần thánh phương nào, lại dám xông vào ta Hồng Thiên Tông?" "Hồng Thiên Tông?" Ha ha ha. Đạo khí tức kia truyền đến một tia âm hiệp cười: "Hồng Thiên, đây là ngươi sáng lập Hồng Thiên Tông sao?" Thanh âm này âm dương quái khí, nói tới nói lui tự nam tự nữ. "Ma âm, lại là ngươi?" Hồng Thiên lão tổ cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. "Ma âm, cựu huyền thủ hạ thập đại ma tướng một trong." "Hồng Thiên, ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết đâu?" Ma âm nói ra. "A, có đúng không?" Hồng Thiên lão tổ căm tức nhìn Ma âm, một vạn năm trước, người hắn thống hận nhất chính là Ma âm, Ma âm nghĩ hết biện pháp phá hư chuyện tốt của hắn. "Hồng Thiên, ngươi làm gì như vậy thống hận ta?" Ma âm trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc, "Nô gia hôm nay đến, muốn nói cho chủ nhân ngươi bí mật lớn nhất, ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú a." Ma âm xinh đẹp dáng người, ngồi xuống Hồng Thiên lão tổ trên đùi, bờ môi kia khẽ cắn một chút, cái kia sức hấp dẫn làm cho lòng người bên trong ngứa a. "A, Ma âm, ngươi có hảo tâm như vậy sao?" Ma âm khẽ đẩy một thanh Hồng Thiên lão tổ. "Hồng Thiên, chủ nhân đan điền ngay tại Cửu Long Sơn bên trong, nếu như ngươi thôn phệ chủ nhân đan điền, chúng ta liền có thể song túc song phi." Hồng Thiên mãnh từ trên giường ngồi dậy, hướng phía nhìn bốn phía, nơi nào có Ma âm thân ảnh. "Nguyên lai mình trong giấc mộng a." "Mộng? Không đối, đây tuyệt đối không phải một giấc mộng, mộng có như thế chân thực sao?" "Người tới." Hồng Thiên đợi đã lâu, chỉ thấy ngoài cửa vậy mà không người thì đến. Hồng Thiên không mặc y phục, đi đến ngoài phòng xem xét, chung quanh hộ vệ toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hô hấp đều đều, tựa hồ toàn bộ tiến nhập mộng đẹp. "Ma âm, thật là ngươi đã đến sao?" Hồng Thiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. "Cửu Long Sơn, Cửu Huyền Đan Điền." Hồng Thiên nhớ tới Ma âm lời nói. Nếu như Ma âm nói hết thảy đều là thật, vậy hắn chỉ cần đạt được Cửu Huyền Đan Điền, chẳng phải có thể khống chế toàn bộ Bắc Hoang Chi địa sao? Đẩy ra cửa sổ, hắn hướng phía Cửu Long Sơn phương hướng nhìn lại, muốn tiến vào Cửu Long Sơn, hắn nhất định phải công phá huyền thành. "Lưu Huyền, ngươi đến cùng là hạ người gì đâu? Ta cũng rất là chờ mong a. Hy vọng chúng ta gặp mặt ngày đó đến nhanh một chút đi." Nói xong, Hồng Thiên tương cửa sổ từ từ đóng lại. Long Khánh Thành, chợ đen. Đợi đến Thái Nhị, Thái Tam rời đi về sau, Lưu Huyền đứng tại vách núi cao nhất chỗ, hướng phía chợ đen nhìn xuống mà đi. Đã từng phi thường náo nhiệt chợ đen, bây giờ trở thành hoang vu chi địa. Đừng bảo là chợ đen liền đã từng vạn năm không ngã Long Khánh Thành, bây giờ cũng thay đổi thành phế tích. Lưu Huyền tiện tay vung lên, Long Khánh Thành lịch sử quyển sách này xuất hiện ở trong tay. Hắn đang muốn lật ra tờ thứ nhất, Long Khánh Thành lịch sử trống rông bay lên, Long Khánh Thành lịch sử trên không trung bắt đầu tự đốt. từng bước màu vàng chữ trên không trung hiện hiện. Lưu Huyền, ta là Cửu Huyền, coi ngươi nhìn thấy đoạn này văn tự thời điểm, đã qua 3 năm. Giữa ngươi và ta, tựa hồ có nói không dậy nổi nói không rõ nhân quả quan hệ. Đây hết thảy đều là bởi vì Thiên Đạo Thánh Nhân thiết cái kia cục, ngươi ta đều là trong cục quân cờ. Lưu Huyền, nếu như ngươi muốn thoát khỏi cục này, trừ phi ngươi có thể nhảy ra thiên đạo bên ngoài. Nhìn đến đây, Lưu Huyền không khỏi nghĩ đến vượt qua ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành câu nói này, nếu quả thật như Cửu Huyền nói tới, hắn thật có thể thoát khỏi thiên đạo sao? Từng bước màu vàng chữ còn tại không trung hiện hiện. Lưu Huyền tựa hồ không có chút hứng thú nào, Cửu Huyền nội dung trong bức thư, cùng lão giả lưng còn giảng được 7-8 phần nói đùa. Theo chuyện xưa chậm rãi tiến lên, từng tờ một thư quyển bảy xuống, phản phất giải tỏa thời không công xiềng. Từng chuỗi do văn tự bệnh mà thành tự phụ, lặng yên thoát ly trang giấy trói buộc, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, khẽ đung đưa giữa không trung bên trong. Những tự phù này, mỗi một cái phảng phất đều ẩn chứa bất phàm thần lực. Thời gian dần qua, những này phất phối tự phù bắt đầu tụ đến, giữa bọn chúng quy tích lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng trên không trung chậm rãi ngưng kết. Một vệt ánh sáng chiếu xạ tại tự phù phía trên, tự phù tại ánh sáng chiếu dọi phía dưới, một thanh đẹp đẽ chìa khóa dần dần thành hình. Cái chìa khóa này, tại hoàn thành nó thuế biến đằng sau, hóa thành một vệt ánh sáng thẳng đến Lưu Huyền đan điền mà đi. Lưu Huyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, hắn ý đồ dãy rủa, nhưng mà thân thể của hắn lại phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc chìa khóa kia một tấc lấp nhập đan điền của hắn. Mà khi chìa khóa hoàn toàn dung nhập đan điền của hắn thời điểm, hết thảy bình tĩnh lại. Lưu Huyền phát hiện cảnh sắc chung quanh vẫn như cũ, hắn vẫn đứng tại trên vách đá. Đang đang đang. Chung quanh truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ai? Ai ở đâu? Lưu Huyền hô. Sư phụ, là Đồ Nhi Phương Lam. Phương Lam vội vã leo lên vách núi. Phương Lam, các ngươi không tại trong chợ đen hảo hảo tu luyện, đến nơi này làm cái gì? Lưu Huyền hỏi. Sư phụ, vừa rồi chợ đen Phương Lam đem chợ đen sự tình thuật lại một lần. Phương Lam, vậy ngươi còn dám về chợ đen? Hắc hắc. Phương Lam cười cười, sư phụ, chúng ta đi đến La Hiên thành đằng sau, đụng phải Huyền Tông tử đệ. Sư phụ, sư nương đệ Huyền Tông đệ tử khắp nơi đang tìm ngài đâu. Sư nương có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Tốt, ta đã biết. Ta cái này về Huyền thành. Sư phụ, Đồ Nhi kia cáo lui. À, Phương Lam, chợ đen đã không an toàn, các ngươi hay là trước đợi tại La Hiên thành, nếu như La Hiên thành gặp nguy hiểm, liền về Huyền thành. Là, sư phụ, Đồ Nhi minh bạch. Nhìn xem Phương Lam hướng phía La Hiên thành mà đi, Lưu Huyền cũng không có lưu lại, hướng phía Long Khánh thành phương hướng mà đi. Chương 104, Ma Yêu đại quân lần nữa đột kích. Chương 104, Ma Yêu đại quân lần nữa đột kích. Hô trong huyệt động lờ mờ, truyền đến thở dài một tiếng âm thanh. Ác ngộng, ngươi than thở cái gì? Ma Âm lạnh lùng nói. Ma Âm, ngươi nói Hồng Thiên có hy vọng đạt được chủ nhân đan điền sao? Ác ngộng nghi ngờ nói. Thứ Ma Âm hừ lạnh một tiếng, chúng ta đã đem chủ nhân đan điền tin tức nói cho hắn, có thể hay không đạt được vậy liền xem bản thân hắn bản lĩnh. Ma Âm, Hồng Thiên nếu là không chiếm được chủ nhân đan điền, chúng ta cái này vạn năm qua cố gắng liền uổng phí, Ma La Đa cũng chết vô ích. Ác ngộng cảm xúc vô cùng xa xút. Ác ngộng, Ma Âm cùng Ma La Đa, bọn hắn chính là cựu huyền thủ hạ thập đại ma tướng bên trong 3 vị, mà khác 7 vị toàn bộ chết tại ngàn năm trong chiến tranh. Vạn năm trước, Hồng Thiên bị cựu huyền giam cầm, Ma La Đa lập tức đuổi theo. Vì để cho Hồng Thiên có thể còn sống sót, Ma La Đa để hắn ma hồn tiến nhập thân thể của mình, dùng ma chi thân tẩm bổ hắn ma hồn. Bởi vậy, Ma La Đa mỗi ngàn năm sẽ phát cuồng một lần, vì không đổ hại sinh linh, hắn đem chính mình phong ấn tại thâm viên trong thế giới. Theo thời gian trôi qua, Ma La Đa thân thể nhận lấy Hồng Thiên phản vệ. Vì không để cho Hồng Thiên quá sớm xuất thế, hắn không thể không dùng sinh linh đến bổ dưỡng linh hồn của mình, từ đó áp chế Hồng Thiên phản vệ. Thời gian vào năm, bởi vì Lưu Huyền đến, Ma La Đa minh bạch trong cơ thể mình Hồng Thiên liền muốn xuất thế, Bắc Hoang Chi địa bên trong cũng sẽ nên đón lớn nhất cải biến. Ma La Đa đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, mà Thánh Địa tứ đại quản sự chết, chính là Hồng Thiên thôn vệ Ma La Đa thời điểm. Chanh chanh chanh. Mờ tối trong địa huyệt truyền đến nặng nề kim loại tiếng đánh. Lão Kim Rồng, ngươi đem chúng ta đóng vào năm, làm sao ngươi lương tâm phát hiện, muốn đem chúng ta thả ra sao? Ma Âm đi đến lồng giam trước. Lão giả lương còn một đạo long khí mà ra, để Ma Âm run rẩy không ngừng đứng lên. Ác ngộng, Ma Âm, đừng tưởng rằng các ngươi làm chuyện tốt ta không biết, các ngươi coi là Hồng Thiên biết Cửu Huyền đan điền ở nơi nào, liền có thể lấy được đan điền sao? Ha ha ha. Ma Âm cuồng tiếu lên, lão Kim Đồng, chỉ cần Hồng Thiên đạt được chủ nhân đan điền, những ngày an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt. A, có đúng không? Lão giả lương còn xem thường. Ác ngộng, Ma Âm, ta không ngại nói cho các ngươi biết, Cửu Huyền ở thế giới này, nàng còn để lại một tia chân linh, ngươi cảm thấy Hồng Thiên có thể thành công sao? Trong địa huyệt mặc dù lờ mờ, nhưng Ác Ngộng nghe được một tia chân linh thời điểm, thân thể của nàng phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, đầu tiên là cứng ở nguyên địa, ngay sau đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Môi của nàng khẽ run, muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì kích động mà nói không thành câu. Ma Âm đi đến Ác Ngộng bên cạnh, nàng một thanh nắm chặt Ác Ngộng tay. "Tỷ tỷ, ngươi không nên kích động, chủ nhân đã sớm thân tử đạo tiêu, chủ nhân chết chính là lão Kim Rồng một tay tạo thành." Ma Âm căm tức nhìn lão giả lưng quổng, ánh mắt kia hận không thể nuốt sống hắn. Lão giả lưng quổng hướng phía Ác Ngộng nhìn lại, nói ra, "Ngộng ma, một vạn năm đi qua, ta ăn ngon uống sướng cúng bái các ngươi, biết ta vì sao không giết các ngươi sao? Người lão quy này rồng, còn không phải là vì chủ nhân đan điền." Ma Âm quát. Ha ha ha. Lão giả lưng còn cuồng tiếu lên, các ngươi sai Cửu Huyền đan điền ở đâu, một vạn năm trước ta liền biết, đó cũng là ta an bài. Lời nói vừa dứt bên dưới, Ma Âm cũng không khỏi đến run rẩy một chút, chủ nhân chết, các nàng biết cùng lão giả lưng còn có quan hệ. Nhưng thân mật như vậy sự tình, tựa hồ các nàng còn không có lão giả lưng còn rõ ràng. Kim Long, vậy ngươi vì sao muốn giữ lại tỷ muội chúng ta hai tính mệnh đâu? Ác Ngộng chậm rãi đứng lên. Ác Ngộng, Cửu Huyền tín nhiệm ta, nhưng là nàng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ta, cũng tỷ như nàng lưu lại một chiếc chìa khóa ở đâu. Nàng liên không có nói cho ta biết. Ác Ngộng, ngươi biết ở đâu sao? Ác Ngộng từ từ khôi phục bình tĩnh, nghe được lão giả lưng còn lời nói. Nàng giờ mới hiểu được, cái này vạn năm qua lão giả lưng còn vì sao không giết nàng cùng ma âm, nguyên lai là vì chiếc chìa khóa kia. Nguyên lai, Cửu Huyền đã sớm khám phá lão giả lưng còn cục trong cục. Mặc dù đan điền của nàng vẫn do lão giả lưng còn ngăn bài, nhưng là không có nàng lưu lại chìa khóa, cái kia đạt được đan điền người cũng là vô sự tại bổ. Nếu như không có chìa khóa cưỡng ép dung hợp Cửu Huyền đan điền, cái kia tất nhiên là bạo thể mà chết kết quả. Kim Long, chủ nhân căn bản cũng không có lưu lại cái gì chìa khóa, ngươi là suy nghĩ nhiều. Ác Ngộng nói ra. Thật sao? Cửu Huyền cũng không phải nói như vậy. Lão giả lưng còn căn bản cũng không tin. Kim Long, chúng ta nếu nói cho Hồng Thiên chủ nhân đan điền sự tình, vì sao không nói muốn chìa khóa sự tình đâu? Chẳng lẽ chúng ta sẽ hại Hồng Thiên sao? Ma Âm hỏi ngược lại. Lão giả lưng còn bờ môi run nhẹ nhẹ một chút, muốn phản bác thứ gì, nhưng lại vô lực đi phản bác. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Lão giả lưng còn không có đạt được tin tức hữu dụng, xoay người rời đi. Nhìn xem lão giả lưng còn rời đi bóng lưng, Ma Âm hỏi, tỷ tỷ, chủ nhân thật lưu lại một chiếc chìa khóa sao? Không có. Ngọc Ma lạnh lùng nói một câu. Đứng tại Huyền Cung điểm cao nhất, Lưu Huyền hướng phía Động Thiên Phúc địa phương hướng nhìn lại. Ngọc Đan chậm rãi tới, thân mật tựa ở Lưu Huyền trong ngực. Phu quân, ngươi là dự định đi thu lấy Động Thiên Phúc địa sao? Ngọc Đan hỏi. Ngọc Đan, ngươi có phải hay không còn lưu luyến Động Thiên Phúc địa bên trong đoạn thời gian kia? Lưu Huyền hỏi ngược lại. Không, phu quân, chúng ta ngày đại hôn lập tức tới ngay, ngươi có thể đợi được đại hôn đằng sau, lại đi thu lấy Động Thiên Phúc địa sao? Ngọc Đan trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Lưu Huyền nhẹ nhàng đẩy ra Ngọc Đan. Ngọc Đan, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Không có. Không có a. Ngọc Đan thần sắc bán rẻ nàng, nàng bắt đầu hốt hoảng đứng lên. Ngọc Đan, ngươi là của ta thế tử, nếu như ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, ta không bắt buộc ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải an toàn. Nói xong, Lưu Huyền một tay lấy Ngọc Đan ôm vào trong ngực. Phu quân, liền xem như ta sau cùng tỉnh cầu đi. Tốt, Ngọc Đan, ta đáp ứng ngươi. Thái Nhị, Thái Tam lơm lớp lo sợ đứng ở một bên, Hồng Thiên lão tổ tới tới lui lui dạ bước. Đột nhiên dừng bước, Hồng Thiên lão tổ xoay người lại nhìn xem bọn hắn. Lưu Huyền thật nói như vậy sao? Sư đệ, đó là Lưu Huyền nguyên thoại, nếu như ngài muốn gặp hắn, để ngài đi chợ đen tìm hắn. Thái Nhị nói ra. Hồng Thiên lão tổ trong mắt một đạo hàn quang mà qua, hàn quang bên trong tràn đầy sắc cơ. Thái Nhị, Thái Tam, Thái Nhất thương thế khôi phục như thế nào? Hồng Thiên lão tổ hỏi. Sư đệ, đại sư Minh thương thế đã khỏi hẳn. Hắn ba lần đáp. Tốt, Lưu Huyền không phải để cho ta đi chợ đen gặp hắn sao? Ta liền không đi gặp hắn, ta muốn hủy hắn Huyền Tông, nhìn hắn còn đến hay không gặp ta. Ngay lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hắn quỳ gối Hồng Thiên lão tổ trước người, Lạc Cẩm Thừa bái kiến chủ nhân. Ha ha ha. Hồng Thiên lão tổ cùng tiếu lên, trời cũng giúp ta, Lạc Cẩm Thừa ngươi cũng khôi phục thực lực, ta cũng không tin không phá được Huyền Thành hộ tông đại trận. Thái Nhị, Thái Tam hướng phía Lạc Cẩm Thừa nhìn lại, hắn không cảm giác được Lạc Cẩm Thừa trên người ma lực, chẳng lẽ? Thái Nhị, Thái Tam đại nhân, các ngươi đoán không sai, tiểu nhân lại tới gần một bước, so với các ngươi trước một bước bước vào Ma Tiên hàng ngũ. Cái này Thái Nhị, Thái Tam khó có thể tin, Ma Tiên cũng là tiên a. Coi như Hồng Thiên lão tổ, hắn cũng không dám tự xưng là bước vào Ma Tiên hàng ngũ. Tổ một trận trầm thấp mà kéo dài tập kết tiếng hào xẹt qua chân trời, Hồng Thiên thành bên trong không khí phảng phất động lại bình thường. Tại tiếng hào triệu hoán bên dưới, Hồng Thiên thành bên trong mỗi một hẻo lánh cũng bắt đầu táo động. Những cái kia tiềm ẩn tại trong bóng tối ma yêu, như là bị tỉnh lại dã thú, nhao nhao từ riêng phần mình chỗ ẩn thân tuôn ra, hội tụ đến trong thành nơi trống trải mang. Thân ảnh của bọn nó tại mờ tối dưới đèn đuốc lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ, mỗi một ánh mắt bên trong đều lóe ra khát máu quang mang. Thái Nhất, Thái Nhị, Thái Tam cùng quá bốn ma yêu bốn vị hộ pháp như là bốn tòa sơn nhạc nguy nga, sừng sững tại phía trước nhất. Bọn chúng người khoác chiến giáp màu đen, cầm trong tay lưỡi dao, quanh thân bao quanh cường đại ma khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Theo bọn chúng ra lệnh một tiếng, ma yêu đại quân hướng phía Huyền Thành xuất phát. Chương 105, mưa gió nổi lên. Chương 105, mưa gió nổi lên. Ánh nắng vẩy vào Huyền Thành mỗi một hẻo lánh, đem tòa này tân tinh thành trì nhiễm lên một tầng màu vàng huy hoàng. Theo Lưu Huyền cùng Ngọc Đàn đại hôn tin tức truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ, răng đèn kết hoa, lụa đỏ đồng bền, an mừng không khí tràn ngập tại trên mặt của mỗi một người. Dưới mái hiên treo đầy nhiều loại đèn lồng, bọn chúng khẽ đung đưa, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp quang mang. Là cái này sắp đến đại hôn tăng thêm mấy phần ấm áp cùng lãng mạn. Huyền Tông quảng tràng phía trên càng là phi thường náo nhiệt. To lớn sân khấu đứng sừng sững trung ương, mỗi ngày diễn ra do tông chủ biên soạn hài kịch cùng tướng thanh biểu diễn, mỗi đến buồn cười thời điểm, dưới đáy người xem truyền đến khoái hoạt cười vang. Hài kịch cùng tướng thanh sau khi biểu diễn, nhẹ nhàng phiêu giật vũ đạo, như là tiên tử hạ phàm, làm cho người không kịp nhìn. Người vây xem mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, bọn hắn nhao nhao đưa ra kịch liệt vỗ tay. Quảng trường trên sân khấu tiết mục, toàn bộ là miễn phí quan sát. Qua vặt một con phố khác, cũng là răng đèn kết hoa, lụa đỏ đồng bền, gần nhất thương hộ bọn họ chuẩn bị đủ nguồn cung cấp. Thương hộ bọn họ vì chúc mừng tông chủ đại hôn, nhao nhao là khách đến thăm cung cấp miễn phí ăn uống. Huyền Thành bên trong, thật cái gọi là Phổ Thiên Đồng Khánh, toàn bộ tông môn đều đắm chìm tại một mảnh vui mừng cùng chúc phúc trong hải dương. Cùng Huyền Thành Phổ Thiên Đồng Khánh so sánh, huyền trong lâu bầu không khí liền khẩn trương kiềm chế rất nhiều. Tất Thành nhìn xem trong tay mật báo, thần sắc nghiêm trọng, không biết nên như thế nào cho phải. Nhĩ Mục Thông đội vã mà đến, Tất Thành, tông môn sau 3 ngày liền đại hôn, chuyện gì vội vã như thế đem ta đưa tới? Tất Thành đem mật báo sách cho Nhĩ Mục Thông, đọc nhanh như gió, Nhĩ Mục Thông tay tại run rẩy không ngừng. Tất Thành, cái này như thế nào cho phải a? Nhĩ Mục Thông, ngươi có thể hay không đi quên nhủ tông chủ, để tông chủ đại hôn chỉ hoãn đâu? Tất Thành nói ra. Tất Thành, tông chủ đại hôn tin tức đã truyền bá tông môn, nếu như tông chủ đại hôn chỉ hoãn, đại chiến lập tức liền đến, ta sợ trong tông môn sẽ đại loạn a. Nhĩ Mục Thông lời nói không phải là không có đạo lý, Huyền Thành Tây Bắc Bộ là Long Khánh Thành tới nạn dân. Cửu Long Sơn Nội còn có vừa mới mà đến La Hiên Thành thành dân, bọn hắn còn không có an ổn xuống. Một khi tông chủ đại hôn hủy bỏ, ngay sau đó Ma Yêu đại quân công thành, bọn hắn thật liền sẽ không loạn sao? Trong ngoài đại loạn, Huyền Tông Mỹ cũng đặt đặt một, Trần Tông Yến cùng mấy đại môn chủ cấp tốc mà đến, nhìn thấy mật báo một mặt khẩn trương lên. Tiện tay khẽ đảo, đặt đặt một cái sa bàn đặt ở địa phương trống trải. Đặt đặt một cây gậy chỉ huy nơi tay, chỉ Long Khánh Thành vị trí, các vị, chúng ta có thể tại cái này mở đệ nhất chiến trường. Long Khánh Thành đã sớm biến thành phế tích, tại cái này mở đệ nhất chiến trường, đây không phải là để Huyền Tông đệ tử đi chịu chết sao? Đặt đặt một, Long Khánh Thành như thế nào mở chiến trường? Chẳng lẽ đem Vân Chu toàn bộ mở ra Long Khánh Thành đi ngăn cản Ma Yêu đại quân sao? Lý Tiện Phong rất không minh bạch. Ha ha ha. Đặt đặt một phá lên cười, chư vị, các ngươi không nên gấp sao? Khí cửa vừa mới nghiên cứu ra vũ khí mới, chỉ là cần cửa ngầm đệ tử phối hợp, liền có thể để Long Khánh Thành trở thành đệ nhất chiến trường. Nói xong, đặt đặt một trong tay xuất hiện một cái như là địa lôi giống như linh thạch. Hắn vận dụng linh thạch năng lượng bảo toàn, khiến cho trong linh thạch năng lượng bạo động đứng lên, liền có thể có mây hình nấm vi lực. Chỉ là muốn trong linh thạch năng lượng bạo động đứng lên, có đôi khi cần nhân công đi dẫn bạo, cái này cần một hai cái tử sĩ. Đương nhiên, tử sĩ chưa chắc là tử sĩ, chỉ cần linh thạch tạc đạn có một cái tự nhiên dẫn bạo, tất cả linh thạch tạc đạn liền sẽ toàn bộ dẫn bạo. Tử sĩ chỉ là vì để phòng vạn nhất. Tô Dạng lập tức đứng dậy, hắn nói ra, đặt đặt một, việc này không nên chậm trễ, cửa ngầm đệ tử cái này đi Long Khánh Thành, tại Ma Yêu đại quân trên con đường phải đi qua chôn xuống linh thạch tạc đạn, tử sĩ cũng do chúng ta cửa ngầm ra. Đặt đặt một chỉ Huyền Thành ngoại 10 cây số chỗ, bên kia là một chỗ đại hạp gốc, cũng là duy nhất ra vào Huyền Thành cửa ra vào. Chư vị, nơi này chính là chúng ta mở chiến trường thứ hai, cửa ngầm đệ tử lấy trận pháp điểm hộ, linh pháo tại hai nơi trên vách núi phối hợp tác chiến, chính diện do Vân Trung nên chiến. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bọn hắn biết chiến trường thứ hai chính là tàn khốc nhất chiến trường, không có cái thứ hai. Chiến trường thứ hai chiến đấu nhất định phải kiên trì 3 ngày thời gian, đến làm cho tông chủ đại hôn kết thúc mỹ mãn mới có thể từ bỏ toàn bộ chiến trường. Cửu Ly đứng dậy, nặng nề nói, các vị, yêu môn đệ tử đông đảo, chiến trường thứ hai liền để chúng ta trở thành chủ lực đi. Cửu Ly, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau xuất chiến. Một rắn một chim, một rùa nhất hổ chậm rãi đi vào Huyền Lâu. Bốn vị lão tổ, các ngươi xuất quan. Cửu Ly, Lâm Lửa, Nộ Tài cùng Man Phi nhao nhao hành lễ. Đạt đạt một cùng một rắn một chim, một rùa nhất hổ nên hợp một chút, hắn tiếp tục nói, Lý Tiện Phong môn chủ, đan môn nhất định phải phối hợp tốt, tông môn đệ tử người bị thương nhất định phải kịp thời cứu chữa. Là, đan môn tất nhiên toàn lực phối hợp. Lý Tiện Phong nói ra. Tốt, cái kia mọi người hành động đi. Là các đại môn chủ lĩnh mệnh mà đi, các bộ môn bên trong chỉ là lưu lại liên lạc mấy cái phó môn chủ. Nhĩ Mục Thông đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Tất Thành cùng Đạt Đạt Mục, hai vị lão đại, vậy ta đây là cùng tông chủ báo cáo đâu, hay là không báo cáo đâu? Chúng ta thông minh một thế Nhĩ Mục Thông, hiện tại làm sao lại gặp khó khăn đâu? Trần Tông Yến vừa cười vừa nói, Trần trưởng lão, ngài cũng đừng có rêu cả ta. Nhĩ Mục Thông mười phần khó khăn. Nhĩ Mục Thông trưởng lão, chúng ta tự nhiên muốn giấu giếm tông chủ, không phải vậy đệ nhất chiến trường làm gì mở tại Long Khánh Thành xa như vậy đâu? Trần Tông Yến nói ra. Chỉ là Nhĩ Mục Thông trưởng lão, đến lúc đó tông chủ trách tội xuống, hết thảy do ta gánh lấy, ngươi cứ yên tâm tốt. Trần Tông Yến đem tất cả trách nhiệm gánh tại trên người mình. Ai Nhĩ Mục Thông than dài một tiếng, liền thối lui ra khỏi Huyền Lâu. Đạt Đạt Mục nhìn chăm chú lên chiến trường xa bàn, Tất Thành đại nhân, Ma Yêu đại quân khi nào đến Long Khánh Thành? Đạt Đạt Mục, dựa theo Ma Yêu hành quân tốc độ, đoán chừng đêm nay liền có thể đến Long Khánh Thành vị trí này. Tất Thành tại trên xa bàn chỉ, tốc độ của bọn hắn rất nhanh a. Đạt Đạt Mục như có điều suy nghĩ. Thời gian qua một lát đằng sau, Đạt Đạt Mục nhìn về hướng cửa ngầm phó môn chủ Liên Y Liễu Nhĩ. Liên Y Liễu Nhĩ, thông chi các ngươi môn chủ, yêu ma đoán chừng sẽ phái ra phổ thông ma yêu dò đường, một đợt này ma yêu chỉ có thể buông tha, để ma yêu chủ lực tiến vào Long Khánh Thành đằng sau, mới dẫn bạo linh thạch tạc đạn. Đạt Đạt Mục sắc mặt nặng nề, Liên Y Liễu Nhĩ nhìn ở trong mắt. Đạt Đạt Mục đại nhân, ta cái này đi thông chi môn chủ. Liên Y Liễu Nhĩ biết, cửa ngầm tử sĩ sợ là không về được. Huyền Thành bên trong, vẫn đắm chìm tại sung sướng trong hải dương, hoàn toàn không có mưa gió mà đến dấu hiệu. Yêu quật bên trong, Phượng Khê, Cáo Bình nhỏ cùng Cầu Bố Lý cấp tốc mà đến. Phượng Khê hành lễ nói, lão tổ, ma yêu đại quân động, chúng ta là không phải cũng lao giả lưng còng trụ quải trượng vừa đi vừa về dạo bước đứng lên, hắn đang tính toán lấy trận đại chiến này hướng đi. Đột nhiên, hắn dừng bước, Phượng Khê, chúng ta không đi tham dự bọn hắn đại chiến, chúng ta đến mở một cái khác chiến trường. Phượng Khê, Cáo Bình nhỏ cùng Cầu Bố Lý vô cùng không hiểu, Bắc Hoang chi địa bên trong trừ ma yêu đại quân xâm lấn, nơi nào còn có cái gì chiến trường a? Phượng Khê, trận đại chiến này một khi mở ra, Động Thiên Phúc Địa tất nhiên sẽ bị cắt đoạn, một khi Động Thiên Phúc Địa bị người thu lấy, ma quật phong ấn sẽ triệt để mở ra. Phượng Khê, chúng ta chiến trường tự nhiên tại là Bắc Hoang chi địa mặt bắc, địa giới người xâm nhập tài phú nhưng so sánh Huyền Tông nhiều. Nghe nói như thế, Phượng Khê, Cáo Bình nhỏ cùng Cầu Bố Lý hai mắt tỏa sáng, hay là lao tổ ca minh, chúng ta cái này xuống dưới chuẩn bị, yêu quật đại quân theo hướng phía mặt bắc xuất phát. Nhìn xem Phượng Khê, Cáo Bình nhỏ cùng Cầu Bố Lý, lão giả lưng còn không khỏi cảm khái, một vạn năm đi qua, nên chúng ta thu hoạch thời điểm. Chương 106, đệ nhất chiến trường, mây hình nấm mở ra. Chương 106, đệ nhất chiến trường, mây hình nấm mở ra. Long Khánh Thành chiến đấu đã mở ra, Ma Yêu đội tiên phong ngũ đã qua Long Khánh Thành. Núp trong bóng tối hai tên chỗ tối đệ tử, một người trong đó nói ra, lão đại, ta nghe nói Long Khánh Thành có chợ đen thầm nghĩ, Ma Yêu đại quân chủ lực sắp đến, chúng ta dẫn bạo đằng sau đi chợ đen thầm nghĩ đi. Đối mặt tử vong, bọn hắn chỉ cần có một tỷ lệ, bọn hắn đều không muốn chết. Không, chúng ta không thể đi, một khi dẫn bạo thất bại, chúng ta đảm đường không nổi hậu quả. Một người khác phi thường bình tĩnh tỉnh táo, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hắn hiểu được, một khi dẫn bạo thành công, đem Ma Yêu đại quân chủ lực ngăn chặn, cái kia đem cho Huyền Tông mang đến tuyệt đại chỗ tốt. Cái kia coi như bọn hắn chết, người nhà của bọn hắn lại nhận Huyền Tông cả đời bảo hộ, có lẽ con của bọn hắn sẽ còn bị Huyền Tông chọn chúng, trở thành Huyền Tông đệ tử. Nhưng là bọn hắn một khi vì còn sống từ thầm nghĩ rời đi, từ đó làm cho dẫn bạo thất bại, vậy bọn hắn chỉ có thể sống ở trong bóng ma, bao quát người nhà của bọn hắn. Lão đại, ta nghe ngươi tông chủ đã từng nói nam tử hán đại trợ phu, thì sợ gì vừa chết, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, hôm nay lao tử không thèm đếm xỉa. Tốt, không cần cảm khái, Ma Yêu đại quân lập tức liền muốn đi vào lôi khu, ta qua bên kia chuẩn bị, ngươi ở bên này chuẩn bị. Ân, lão đại, về sau chúng ta trên hoàng tuyển lộ lên đường bình an. Lên đường bình an. Bá một tiếng, tựa hồ một vệt ánh sáng từ Long Khánh Thành không trung lướt qua. Vang một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, đạo bóng dáng kia đứng tại không trung, hướng phía Long Khánh Thành phương hướng nhìn lại. Từng đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, một cỗ khó nói nên lời năng lượng ba động lấy linh thạch làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Nguồn lực lượng này quá mức cường đại, đến mức không khí đều bị nhen lửa, tạo thành từng đạo ngọn lửa nóng bỏng vòi rồng, tùy ý cuốn sạch lấy hết thể trung quanh. Tại sức mạnh mang tính hủy diệt này trước mặt, Ma Yêu đại quân đều là như con kiến hơi nhỏ bé, trong nháy mắt hóa thành hư không. Long Khánh Thành trung quanh đã trở thành một mảnh đám cháy, đợi đến trận này đại hỏa dập tắt, Long Khánh Thành phế tích chỉ có thể lưu lại duy trì có một mảnh hoang vu đất khô cằn. Không trung đạo bóng dáng kia nhìn chăm chú lên Long Khánh Thành, không khí chung quanh không gì sánh được nóng, tựa hồ để hắn có cỗ thở không thông cảm giác. Thật là đáng chết, Huyền Tông tại sao có thể có cường đại như thế vũ khí đâu? Đạo bóng dáng kia mười phần không hiểu, tính toán, hay là tìm Lưu Huyền tính sổ sách đi thôi. Đạo bóng dáng kia hướng phía Huyền Thành phương hướng mà đi. Long Khánh Thành 20 km bên ngoài, thái nhất phổi của bọn hắn đều muốn tức điên. Hơn trăm vạn Ma Yêu đại quân vừa mới đến Long Khánh Thành, đã tổn thất một nửa. Thái nhất bọn hắn nếu không phải cảm thấy sớm, bọn hắn đoán chừng toàn bộ táng thân trong biển lửa. Là ai? Là ai để lộ hành quân kế hoạch? Thái nhất cả giận nói. Hơn trăm vạn Ma Yêu đại quân hành quân mà đến, mặc dù có 10 phần động tĩnh lớn, nhưng Huyền Tông hành động cũng không có khả năng như vậy cấp tốc. Cái kia duy chỉ có một cái khả năng, Ma Yêu đại quân vừa mới hành động, Huyền Tông liền đã đạt được tin tức, Hồng Thiên Tông bên trong nhất định có nội ứng a. Đại sư Minh, bây giờ không phải là tra nội ứng thời điểm, Long Khánh Thành nội trận kia đại hỏa sợ là muốn đốt thượng tam tiên ba đêm, đại quân chúng ta làm như thế nào qua? Thái nhị nói ra. Long Khánh Thành nội trong đại hỏa bí mật mang theo linh thạch tạc đạn bên trong năng lượng, chỉ cần Ma Yêu đại quân khẽ rửa gần, linh thạch năng lượng liền sẽ chủ động công kích Ma Yêu. Lão nhị, nếu Long Khánh Thành nội không cách nào thông qua, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ, trong lúc này, trước đem nội ứng tìm ra. Thái nhất nói xong, hướng phía người ở chỗ này nhìn lại. Đại sư Minh, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu tra đi. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, Huyền Tông tại Hồng Thiên Tông nhân viên tình báo, căn bản cũng không tại Ma Yêu trong đại quân. Bọn hắn chính là đào sâu ba thước, cũng đừng hòng tìm ra nội ứng. Cửu Long Sơn dãy núi chỗ sâu, mây mù lờ lờ, phảng phất có vô số đầu cự long tại trong biển mây bốc lên, như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Nơi này chính là Cửu Long Sơn long mạch nơi ở, nơi này là giữa thiên địa linh khí hội tụ chỗ. Đến gần long mạch chỗ, chỉ gặp từng đạo linh khí hình thành mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng như là dòng nhỏ giống như chủ phong, cuối cùng ở nơi đó tạo thành một mảnh nồng nặc cơ hồ muốn hóa lỏng linh khí hải dương. Tô Dạng đi theo Lưu Huyền sau lưng, nội tâm đang không ngừng bồn chồn. Cửu Long Sơn nội còn có như vậy long mạch tồn tại, chắc không được Huyền Tông đệ tử tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy đâu. Lưu Huyền dừng bước, một đạo long khí màu vàng hướng phía long mạch chỗ mà đi. Khi long khí cùng long mạch vừa mới tiếp xúc thời điểm, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Chỉ gặp long khí như là dòng lũ giống như tràn vào long mạch bên trong, cả hai lẫn nhau giao hòa, bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Đồng thời, long mạch bên trong phảng phất một đầu chân long như ẩn như hiện, Tô Dạng tựa hồ nghe đến một đạo long ngâm quanh quẩn tại long mạch chi địa. Khi long khí cùng long mạch hoàn toàn dung hợp thời điểm, toàn bộ long mạch chi địa đều phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Nguồn lực lượng này cường đại mà tinh khiết, nó không chỉ có thể tăng lên Huyền Tông đệ tử tu vi cùng cảnh giới, càng có thể tịnh hóa tâm linh của bọn hắn cùng linh hồn. Tại tương lai không lâu, Huyền Tông sợ không chỉ có là giữa thiên địa linh lực nguồn suối cùng hội tụ chi địa, càng là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa cùng chiếu thánh chỗ. Tông chủ, nơi này là Tô Dạng trái tim nhỏ phù phù nhảy không ngừng. Tô Dạng, lúc trước ta tại Cửu Long Sơn nội thành lập Huyền Tông, cũng là bởi vì ta phát hiện long mạch này chỗ. Lưu Huyền như nói thật nói, cũng không sợ sẽ Tô Dạng phản bội. Dù sao Tô Dạng là nô bộc của hắn, chỉ cần Tô Dạng có dị tâm, hắn tùy thời đều có thể phát hiện. Tông chủ, vậy ngài dẫn ta tới nơi này là vì Tô Dạng không hiểu ra sao? Tông môn long mạch chỗ đây chính là tuyệt mật, Lưu Huyền không có chút nào kiêng kỵ nói cho hắn biết, ở trong đó. Lưu Huyền cười cười hỏi, Tô Dạng, nếu như đem hộ tông đại trận trận cơ xây dựng ở này, hộ tông đại trận có thể ngăn cản địch nhân loại nào tu vi một kích? Tô Dạng suy tư một lát, Tông chủ, đoán chừng chính là tiên nhân đến chỉ cần long mạch không bị phá hư, hộ tông đại trận sợ là cũng khó có thể bị công phá đi. Lưu Huyền mười phần hài lòng, Tô Dạng, vậy ngươi nhanh lên đem hộ tông đại trận trận cơ di chuyển đến đây, ngươi ngay tại này tự mình thủ hộ trận cơ.
Thuộc hạ minh bạch.
Đem hộ tông đại trận trận cơ di chuyển mà đến, ngươi cần thời gian bao nhiêu?
Tông chủ, Cửu Long Sơn nội trận cơ không cần di chuyển, ta chỉ cần tại cái này thành lập trận cơ, lập tức liền có thể lấy cùng hộ tông đại trận liên hệ với nhau.
Tô Dạng, cái kia phải cần bao lâu thời gian đâu?
Cũng liền thời gian qua một lát đi.
Tốt, ngươi lập tức thành lập trận cơ, sau đó lập tức mở ra hộ tông đại trận.
Lưu Huyền thần sắc hết sức nghiêm túc, phản phất Huyền Tông lập tức liền muốn như lâm đại địch.
Tô Dạng không dám thất lễ, trận cơ lập tức bắt đầu bố trí.
Trong lúc bất chợt, một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh, như là chân trời kinh lôi, cường đại tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ Cửu Long Sơn.
Lưu Huyền trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng bất an, "Tô Dạng, ngươi còn có bao lâu thời gian có thể bố trí tốt trận cơ?"
"Tông chủ, lập tức liền tốt, chỉ cần đem cuối cùng này một cái trận cơ vùi sâu vào long mạch bên trong, ta liền có thể mở ra hộ tông đại trận."
"Tô Dạng, trận cơ sau khi bố trí xong, lập tức mở ra hộ tông đại trận, ta cái này đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra."
Lưu Huyền nói ra.
"Là, tông chủ."
Chương 107, ai nói tu sĩ trúc cơ không có khả năng chẳng thiên?
Chương 107, ai nói tu sĩ trúc cơ không có khả năng chẳng thiên?
Theo ầm ầm tiếng nổ mạnh mà đến, Đạt Đạt Mục, Nhĩ Mục Thông cùng với các từng cái môn chủ nhao nhao mà đến.
Lưu Huyền cũng lập tức tới, hắn hướng phía Long Khánh thành phương hướng nhìn lại. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp mây mù, khóa chặt ở phương xa mảnh kia làm người sợ hãi cảnh tượng phía trên. Chỉ mỗi ngày ngoài rìa, nguyên bản yên tĩnh trời xanh bị một vòng đột nhiên xuất hiện huyết hồng ăn mòn. Đó cũng không phải mặt trời mọc ánh bình minh, cũng không phải dáng chiều ánh chiều tà, mà là từ nơi xa thành trì mây hình nấm bạo tạc sau sinh ra khủng bố dị tượng. Bạo tạc dư uy còn tại không trung quanh quẩn, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy linh lực ba động, bọn chúng như là gợn sóng giống như quyết tán ra đến, xúc động mỗi một tấc không gian.
Lưu Huyền khuôn mặt kiên nghị mà thâm thúy, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ngắm nhìn bốn phía, hắn sau cùng ánh mắt đứng tại Nhĩ Mục Thông trên thân.
Nhĩ Mục Thông cúi đầu, không dám cùng Lưu Huyền ánh mắt tiếp xúc.
Trần Tông Yến đi lên trước, "Tông chủ, hết thảy là của ta quyết định, ngươi không thể trách Nhĩ Mục Thông."
"Đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Lưu Huyền trong giọng nói đè ép nộ khí.
Đạt Đạt một tiếng lên, đem mọi chuyện cần thiết thuật lại một lần.
"Hoang đường, mà yêu đại quân áp cảnh, các ngươi có thể làm cho ta an tâm đại hôn sao?"
Lưu Huyền lập tức muốn hủy bỏ hôn kỳ.
Nhĩ Mục Thông nửa quỳ trên mặt đất, "Tông chủ, không thể a."
Tất Thành cũng đứng dậy, nói ra, "Tông chủ, Ma Yêu đại quân lui về phía sau mấy chục dặm, bọn hắn hành quân bị đại hỏa ngăn cản lại.
Tông chủ, nếu như ngươi muốn hủy bỏ hồn kỳ, cái kia cửa ngầm hai tên đệ tử liền chết vô ích."
Đạt Đạt một khuyên.
Việc đã đến nước này, Lưu Huyền thở dài một tiếng, "Nhĩ Mục Thông, cửa ngầm hai tên đệ tử người nhà chiếu cố thật tốt tốt, nếu như bọn hắn có hài tử, liền do tông môn nuôi dưỡng đi."
"Tông chủ, Nhĩ Mục Thông sớm đã đem người nhà của bọn hắn thu xếp tốt, con của bọn hắn toàn bộ đưa đến tông môn học đường học tập."
Nhĩ Mục Thông đáp.
Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng đột nhiên phun trào, phản phất nguyên khí giữa thiên địa đều bị ngưng tụ nơi này. Một tòa không thể phá vỡ hộ tông đại trận tại thời khắc này dâng lên, giống như tinh thần rơi vào phàm trần, đem toàn bộ tông môn bao phủ tại bóng ánh khắp nơi quang mang bên trong.
Trong đại trận, đại đạo thanh âm vang minh không dứt, thanh âm kia đã cổ lão vừa thần bí, phản phất tận chứa giữa thiên địa khắc sâu nhất áo nghĩa cùng pháp tắc. Bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một bài sục sôi mênh mông chương nhạc, rung động tâm linh của mỗi người.
Cùng phổ thông đại trận so sánh, tòa này hộ tông đại trận uy năng không thể nghi ngờ phải cường đại gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nó không chỉ là một đạo phòng ngự bình chướng, càng là một tòa trấn áp và tà, thủ hộ chính đạo thần thánh đại trận.
Đám người ánh mắt nghiêm trọng, bọn hắn biết rõ hộ tông đại trận tầm quan trọng, cũng cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng.
Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có đối với tông môn tương lai kiên định tín nhiệm, cũng có đối với sắp đến khiêu chiến lo lắng.
Rầm rầm rầm,
hộ tông đại trận vừa mới dâng lên, một đạo cực kỳ cường đại công kích lập tức mà đến.
Xuyên thấu qua hộ tông đại trận, tất cả mọi người ở đây, trừ Lưu Huyền bên ngoài, phản phất thấy được tử vong tại giáng lâm.
Phanh phanh phanh,
vừa rồi hủy thiên diệt địa một kích, đánh vào hộ tông đại trận bên trên, như là đánh vào bọt biển phía trên, cũng không có xuất hiện một mảnh gợn sóng.
Trên không trung, Lạc Cẩm Thừa sắc mặt nặng nề, hắn biết vừa rồi một kích kinh khủng đến cỡ nào, đây chính là ma tiên một kích.
Lưu Huyền sớm đã nhìn ra người là ai, hắn phóng lên tận trời hướng phía Lạc Cẩm Thừa mà đi.
Trận chiến ngày hôm nay, hắn không có khả năng lại đem Lạc Cẩm Thừa thả đi.
"Tông chủ, không thể a."
Đám người nhao nhao quát.
Nhưng mà, Lưu Huyền thân ảnh sớm đã không thấy.
Trên không trung, Lưu Huyền cùng Lạc Cẩm Thừa bốn mắt nhìn nhau.
"Lạc Cẩm Thừa, chúng ta lên thiên nhất đánh đi."
Lưu Huyền hô.
"Lưu Huyền, vì sao muốn thượng thiên một trận chiến, chúng ta tại cái này đánh không tốt sao?"
Lạc Cẩm Thừa hôm nay đến đây mục đích không chỉ có là muốn đem Lưu Huyền giết, càng phải đem Huyền Tông nhổ tận gốc.
Lưu Huyền sớm đã không quan tâm, hộ tông đại trận thăng cấp, đem hắn lo âu trong lòng quét sạch sành sanh, vậy liền đánh đi.
Nói xong, hắn đem trúc cơ tháp phong ấn bung ra, tu vi cường đại bạo phát đi ra, trận chiến ngày hôm nay có thể không qua loa được.
Đốt một tiếng, ngẫu nhiên mà đến là Nguyên Linh tiếng phàn nàn, "Lưu Huyền, ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi một mực phong bế trúc cơ tháp." Là Nguyên Linh lời nói còn chưa nói xong, nàng liền cảm nhận được cường đại nguy hiểm.
"Ma Tiên,
Lưu Huyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Nguyên Linh, hắn là Lạc Cẩm Thừa, vậy mà đột phá đến ma tiên cảnh giới.
Làm sao có thể?
Coi như Bắc Hoang chi địa tu vi hạn chế phá vỡ nơi này, làm sao có thể có ma tiên tồn tại đâu?
Chẳng lẽ còn không có để Nguyên Linh nghĩ rõ ràng, Lạc Cẩm Thừa công kích lập tức đã đến.
Lưu Huyền cũng không có cùng Lạc Cẩm Thừa đối kháng chính diện, hắn không ngừng mà tránh né Lạc Cẩm Thừa công kích.
Hắn muốn lợi dụng lôi điện xào rượu công kích Lạc Cẩm Thừa, phương pháp kia đã không thể làm. Lạc Cẩm Thừa mỗi lần công kích đằng sau, mang theo phòng ngự chi thế, từ lần trước tại Lưu Huyền trong tay ăn phải cái lô 4, hắn chú ý cẩn thận rất nhiều. "Lưu Huyền, ngươi sẽ chỉ trốn sao?" Lạc Cẩm Thừa nhìn xem không ngừng chạy trốn Lưu Huyền, giận dữ hét. Lưu Huyền cũng sẽ không phản ứng hắn, hắn khi thì bật lên, lập tức một đạo cửu dương chân hỏa mà đi, thẳng đến Lạc Cẩm Thừa yếu hại. Lạc Cẩm Thừa tại Lưu Huyền khiêu khích phía dưới, hắn bắt đầu cuồng bạo lên. Quanh người hắn bao quanh ma khí nồng nặc, hai tay trong khi vung lên, ma khí quay cuồng, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quanh mình. Công kích của hắn như là mưa to gió lớn, mỗi một kích đều ẩn chứa xé rách thiên địa lực lượng. Lưu Huyền cửu dương chân hỏa hộ thân, đem công kích mà đến ma khí từng cái hóa giải. Lạc Cẩm Thừa khi thì hóa thân thành to lớn ma ảnh, che khuất bầu trời, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng áp chế Lưu Huyền, khi thì lại hóa thân thành ngàn vạn ma ảnh, muốn bề thọ địch, muốn cho Lưu Huyền lâm vào trùng điệp vây quanh. Đốt một tiếng, Nguyên Linh truyền đến tin tức, "Lưu Huyền, nhưng vào lúc này, đem trúc cơ tháp hư ảnh phóng xuất ra, đem Lạc Cẩm Thừa bao phủ tại trúc cơ trong tháp." Lưu Huyền không do dự chút nào, trúc cơ tháp hư ảnh lập tức thả ra. Lạc Cẩm Thừa bị bất thình lình một chiêu giật mình kêu lên. To lớn trúc cơ tháp hư ảnh lập tức bao lại Lạc Cẩm Thừa, Lạc Cẩm Thừa vậy mà không chút hoang mang, vô số ma tiên chi lực bạo phát đi ra, hắn muốn đem trúc cơ tháp hư ảnh đánh nát. Chỉ cần trúc cơ tháp hư ảnh bị hắn đánh nát, Lưu Huyền cũng sẽ thành một tên phế nhân. Nhưng vào lúc này, trúc cơ tháp bên trên Lôi Châu cảm nhận được nguy cơ, cường đại lôi điện hướng phía trúc cơ trong tháp công kích mà đi. Soạt soạt soạt. Vô số lôi điện tràn đầy trúc cơ tháp, ma tiên chi lực tại lôi điện phía dưới, tựa hồ lộ ra vô lực như vậy. Đốt một tiếng, Nguyên Linh lại chuyển tới tin tức, "Lưu Huyền ngươi đang làm gì? Ngươi nhanh dùng Cửu Dương chân hỏa đốt hắn nha, chúng ta tới cái nướng ma tiên ăn a." Nghe nói như thế, Lưu Huyền trước mắt đột nhiên sáng lên, trúc cơ tháp bên trên Lôi Châu một khi lôi điện suy yếu, trúc cơ tháp đoán chừng liền khó mà vây khốn Lạc Cẩm Thừa. Lưu Huyền đan điền một cỗ dương hỏa mà ra, vô số Cửu Dương chân hỏa phun về phía trúc cơ tháp. Trúc cơ trong tháp, Lạc Cẩm Thừa thân ảnh bị lôi điện tầng tầng vây khốn, khiến cho hắn ma tiên chân thân khó mà sai sử đi ra. Thời gian qua một lát đằng sau, vô số Cửu Dương chân hỏa từ trúc cơ tháp nền tảng bộc phát mà đến. Ánh lửa ngút trời, đem toàn bộ trong tháp không gian chiếu rọi đến giống như ban ngày, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi nóng bỏng cùng khí tức hủy diệt. Lạc Cẩm Thừa khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra vặn vẹo mà dữ tợn, trong hai mắt lóe ra không cam lòng cùng tức giận quan mang. Hắn ra sức dây rủa, ý đồ lấy tự thân cường đại ma khí đến xông phá trúc cơ tháp. Chỉ là Cửu Dương chân hỏa bên trong bí mật mang theo lôi điện công kích, hắn ma khí chạm đến ngọn lửa nóng bỏng kia lúc, tựa như cùng băng tuyết gặp liệt nhật, trong nháy mắt tan rã vô tung. Trúc cơ trong tháp Cửu Dương chân hỏa càng ngày càng nhiều, Cửu Dương chân hỏa uy lực càng mãnh liệt, trong tháp nhiệt độ kịch liệt kéo lên, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị cỗ này nhiệt độ kinh khủng chói bặm mèo. Lạc Cẩm Thừa quần áo sớm đã hóa thành tro tàn, chân trụi ở bên ngoài trên da thịt cũng hiện đầy cháy đen vết tích. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, tiếp tục dùng hết toàn lực dãy rủa lấy, ý đồ tìm kiếm một tia chạy trốn sinh cơ. Lưu Huyền đem đan dược đưa vào trong miệng, cường đại linh lực bạo khởi, Cửu Dương chân hỏa phản phất tại nhất thời có vô tận lực lượng vô tận. Bọn chúng không ngừng mà thôn vệ lấy Lạc Cẩm Thừa ma khí cùng sinh mệnh lực, đem hắn từng bước một đẩy hướng vực sâu tử vong. Trúc cơ trong tháp không khí trở nên dị thường ngột ngạt cùng kiềm chế, phản phất liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Nguyên Linh nhẹ nhàng lau một vệt mồ hôi, nàng như là sống sót sau tai nạn bình thường cảm khái. "Lưu Huyền, nguy hiểm thật a." Lạc Cẩm Thừa mặc dù bước vào ma tiên hàng ngũ, chỉ là hắn cũng không có cường đại công pháp tu tiên, không phải vậy chúng ta đều phải chết tại dưới móng của nó. Lưu Huyền phốc suy không ngừng thở phì phò, không khỏi vừa cười vừa nói, ai nói tu sĩ trúc cơ không có khả năng chẳng tiên.